Dục Nhi tạm thời không có gì muốn, phủ cắt an bài đều rất tốt, nhìn Vương Doãn tựa hồ còn muốn cùng mình nói cái gì, Triệu Dục liền vội vàng tiếp tục nói, sư phó, ta có một chuyện không biết có nên nói hay không. Nhìn Triệu Dục kia nghiêm túc vẻ mặt, Vương Doãn biết rõ hắn có chuyện quan trọng muốn cùng chính mình thương lượng, hơn nữa sợ là bởi vì ngày hôm qua Tào Tháo hành thích chuyện lưu lại vết tích, đều, ta ngươi vốn là quan hệ thầy trò, tại loại này loạn thế trong cuộc sống, chúng ta vốn là cùng một trận chiến tuyến, còn có cái gì không thể nói. Ta nghĩ rằng sư phó chuẩn bị cho ta thật nhiều ngân lượng, ta dự định ngày gần đây ra một chuyến xa nhà. Triệu Dục nghiêm túc nói, đi xa? Đây là cớ gì? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì, nhượng Vương Doãn lo lắng sự hay lại là phát sinh? Ngày hôm qua Tào đại nhân hành thích thất bại chạy trốn, chắc chắn trở về quê quán mộ binh khởi nghĩa, đến lúc đó quần hùng Tịnh Khởi sẽ cùng kia Đồng Trác đánh một trận, trong mắt của ta, những quần hùng đó môn binh lực cùng Đồng Trác lực so sánh còn kém chút ít, cho nên ta quyết định ra chuyến xa nhà tại giang hồ cùng dân gian trong tìm một số cao thủ trở lại, đến lúc đó theo ta trong ứng ngoài hợp giết hắn Đồng Trác một trở tay không kịp. Triệu Dục nói xong làm ra một sát thủ đao động tác đến, để biểu hiện hắn quyết tâm cùng nhẫn tâm. Ngươi là nói, Mạnh Đức ra khỏi thành hậu chân cử binh. Chẳng lẽ lấy Mạnh Đức năng lực lại liên hợp còn lại quần hùng thế lực liên thủ đều không địch Đồng Trác này lao tặc? Đối với Triệu Dục lời nói, Vương Doãn vẫn là rất giật mình, không nghĩ tới hắn một cái mười mấy tuổi tiểu tử lại có thể như thế giải đường kim chiến loạn chuyện. Triệu Dục cũng không để ý hắn có tin hay không, tùy ý tìm một cái lý do lấy lệ nói, vâng, ta đêm qua đêm xem sao lẫn nhau, Đồng Trác tên kia khí số còn chưa tới, các nơi quần hùng tình tương mặc dù đồng thời dấy lên, nhưng so với Đồng Trác này lão tặc hiển nhiên là ảm đạm nhiều. Hiển nhiên Vương Doãn là rất tin tưởng Triệu Dục một bộ này, hơn nữa đối với Triệu Dục loại này tinh thần mạo hiểm, đại nghĩa tinh thần cực kỳ bội phục, suy nghĩ nếu như có thể sớm một ít giết chết kia Đồng Trác lão tặc, chính mình liền có thể sớm một chút khôi phục dĩ vãng quyền lợi cùng chức vụ, chủ yếu nhất vẫn là thân người an toàn cùng thân tự do, cũng không cần cả ngày bị kia Đồng Trác lão tặc uy hiếp. Dục Nhi, ngươi dũng cảm túc trí, lão phu cố gắng hết sức bội phục. Nói xong, từ thư phòng một trong ngăn kéo tìm ra một cái bọc đưa cho Triệu Dục nói, nơi này là lao phu một ít tích góp, ngươi lại cầm đi, tranh thủ nhiều chiêu mộ một ít hiệp nghĩa chi sĩ đến, ta Đại Hán tương lai liền toàn bộ dựa vào các ngươi. Tướng bọc cầm ở trong tay, Triệu Dục rõ ràng cảm giác nó sức nặng, rất nhiều rất nhiều, những thứ này tùy tiện đặt ở cái nào bình dân trong gia đình đều đủ bọn họ mấy đời nhân tiêu xài cả đời, thậm chí bọn họ mấy đời cũng kiếm không nhiều tiền như vậy, mặc dù Vương Doãn ở phương diện này rất là hào phóng. Bất quá như cũ khó mà thay đổi ở Triệu Dục trong tâm khảm tham sống sợ chết một mặt, thu qua túi này khỏa tiễn hậu, Triệu Dục cũng không muốn cùng có quá nhiều đề tài, suy nghĩ một chút nói. Sư phó, ta dự định ngày mai liền lên đường, bây giờ ta đi chuẩn bị ít thứ. Vương Doãn suy nghĩ một chút, mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là buông ra tư tưởng, Tào Tháo ám sát thất bại, đồ đệ mình lại cùng Lý Nho, Cổ Hủ đám người từng có kéo không mở kết, hơn nữa Chu Diệt cửa thành lầu lính gác cùng một. Triệu Dục tại chính mình nơi này từ đầu đến cuối đều sánh được một con hổ, lúc nào cũng có thể thương tổn đến chính mình, không bằng liền đẩy ra, nhượng hắn đi làm có thể chân chính trợ giúp chuyện mình, vì vậy nói, ừ, vậy ngươi đi đi, thầy chúc ngươi thành công, về. Phần ngươi nhà ngươi, ta sẽ thích đáng an bài, ngươi yên tâm đi. Kín đáo đi qua, Triệu Dục cũng lười đang cùng có quá nhiều đề tài, nắm bọc liền phản về phòng của mình trong, trùng hợp gặp phải điều thuyền từ trong nhà mình đi ra, hai người cứ như vậy tại trong đình viện gặp nhau. Nghe nói ngươi đêm qua ở bên ngoài làm việc một đêm không về, không biết là từ lo lắng hay là bởi vì ghen nguyên nhân, Điêu Thuyền cố ý nói. Nhìn có chút tức giận Điêu Thuyền, Triệu Dục cũng không giấu giếm, thành thật nói, vâng, bởi vì có chút chuyện trọng yếu phải làm, cho nên đêm qua vẫn không có trở lại, ta cũng vậy vừa mới biết, lại đi sư phó thư phòng đàm luận một số chuyện, hơn nữa ta dự định ngày mai sẽ rời đi trong phủ, rời đi Lạc Dương. Tại nghe đối phương nói phải rời đi nơi này, hơn nữa cách khai Lạc Dương lúc, Điêu Thuyền toàn bộ tâm lý thật giống như chợt bị người nắm chặt một chút, không tự chủ được hỏi ngươi mới đến nơi này một đoạn thời gian, vì sao đột nhiên phải rời khỏi đây? Có phải hay không nơi này có cái gì không được, ngươi không thích? Chẳng lẽ là thứ nghĩa phụ hiểu là ngươi, quất ngươi, khiến cho ngươi mất hết ý chí? Nhìn Điêu Thuyền kích động vẻ mặt, Triệu Dục liền vội vàng giải thích, Thiền Nhi, ngươi hiểu lầm, ta là hữu đặc thù sự tình muốn làm, cho nên không thể không rời đi Lạc Dương một chuyến. Vậy ngươi còn sẽ trở về sao? Đối với cái này cái làm cho mình động tâm nam nhân, Điêu Thuyền Tịnh không muốn biết hắn là phải làm gì, mà trước mắt muốn biết nhất chính là hắn lúc nào có thể bình an trở lại. Triệu Dục liền vội vàng thương tiếc an ủi, Thiền Nhi, ngươi không cần cho ta quá mức lo âu, ta chỉ là cần đi ra ngoài tìm một ít hiệp nghĩa chi sĩ, trở lại ám sát Đồng Trác đám người, một khi cái đó Đồng Trác sau khi chết, cả nước liền có thể tạm thời khôi phục hòa bình, lê dân bách tính cũng có thể qua tốt nhật, tấu lúc chúng ta cũng có thể xa cách nơi này. Điêu thuyền nghe xong, sâu xa nói, là như vậy à, kia điêu thuyền nhất định yên tĩnh chờ công tử trở lại, hy vọng công tử nhất định phải bình an vô sự mới phải. Coi như là cho ngươi, ta cũng nhất định sẽ thật tốt bảo trọng, chăm sóc kỹ chính mình, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta một chuyện, vô luận như thế nào nhất định không thể đi trong cung, đặc biệt là cho ngươi thấy kia đồng chắc cùng lữ bố đám người. Đồng nhiên, Triệu Dục có cổ phần mãnh liệt ý tưởng, mặc dù mình những cử động này có thể sẽ cải biến lịch sử khâu, nhưng là vọng lên trước mắt làm cho mình động tâm nữ tử, khi biết nàng sau này vận mệnh hậu, hữu người đàn ông nào sẽ không vì đó vào nơi dầu sôi lửa bỏng đây. Triệu Dục lời nói rất là lệnh điêu thuyền có chút hiếu kỳ, không khỏi mở miệng hỏi, công tử, nói chuyện làm sao như thế, điêu thuyền rất là không hiểu đây. Đối với điêu thuyền nghi vấn, Triệu Dục cũng không biết nên như thế nào giải thích với nàng, cũng không thể trắng trợn nói cho nàng biết, nàng thật ra thì chính là Vương Doãn trong tay một con cờ, sau này hội lợi dụng nàng tại đồng chắc cùng lữ bố giữa tiến hành khích bác, Triệu Dục không dám tưởng tượng điêu thuyền được đồng chắc mang đi, được kỳ thật sự thổi tàn dáng vẻ, chỉ có thể biên cái không phải lý do, rất là nghiêm túc nói. Đêm qua ta thay ngươi bốc một quẻ, ngươi hôm nay có một đại kiếp, mà kiếp này định là tới từ kia trong cung vị, trong đó đồng chắc cùng lữ bố hai người chính là kia kiếp nạn tinh. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 28. Thầy cho ước hẹn lòng mỹ nhân. Điều thuyền minh bạch, đa tạ công tử cảnh kỳ, công tử là làm đại sự người, còn là ta phí sức như thế, điều thuyền vô cùng cảm kích, điều thuyền hướng công tử bảo đảm. Làm công tử, điêu thuyền nhất định sẽ chiếu cố thật tốt chính mình, định sẽ không để cho người khác tùy ý khi dễ, nhược có như thế, điêu thuyền nguyện ý lấy cái chết làm công tử phòng thủ thuần khiết khu. Điêu thuyền nghĩa chính nghiêm từ nói. Triệu Dục biết do nói, nay cổ đại nữ tử phần lớn đều đem mình trinh tiết coi như so với tánh mạng còn trọng yếu hơn, không dám tưởng tượng yếu như vậy nữ tử tại đối mặt cái loại này sống không bằng chết cảm giác là như thế nào tâm tình. Triệu Dục không để ý hoàn cảnh chung quanh, không nhịn được tiến lên ôm kinh sợ điêu thuyền. Thương tiếc nói, nha đầu ngốc, không thể như vậy, vô luận xảy ra chuyện gì, ta muốn ngươi sống khỏe mạnh, ta còn muốn ngươi phụng bồi ta sống hết đời, ngàn vạn lần không thể lấy làm ra cái gì chuyện ngốc nghếch, chờ ta làm xong hết thảy, ta nhất định sẽ tới đón ngươi, đến lúc đó chúng ta và Lai Oanh Nhi đồng thời cao bày xa chạy. Ho khan một cái bên này Triệu Dục vừa dứt lời, xa xa thì có một trận tiếng ho khan, từ nơi này tiếng ho khan không khó phán đoán, đối phương rõ ràng cho thấy cố ý cắt đứt hai người cấp cho nhắc nhở. Thấy vậy, điêu thuyền liền vội vàng tránh thoát Triệu Dục ôm trong ngực, nhìn về kia tiếng ho khan chủ nhân, điêu thuyền bái kiến nghĩa phụ. Sư phó. Lão phu mới vừa rồi không có quấy rầy hai vị đi xem đến thời khắc này tình cảnh có chút lúng túng, Vương Doãn cô ý nói, đem chuyện này làm là một loại đùa giỡn mở ra. Sư phó, đồ nhi có một chuyện muốn nhờ, xin sư phó tác thành. Vương Doãn không hiểu hắn có chuyện gì, không khỏi hiếu kỳ nói, há, Dục nhi có chuyện gì, chỉ để ý nói đi. Chỉ cần thầy có thể làm được liền nhất định đáp ứng ngươi. Triệu Dục muốn mời sư phó làm chủ, Triệu Dục đối với điêu thuyền cô nương vừa thấy đại yêu, lần này Triệu Dục đi thăm viếng dân gian kết giao hiệp nghĩa chi sĩ chuẩn bị ám sát đồng trác lao tặc, nếu như thành công, mời sư phó đem điêu thuyền hứa gả cho ta, mà trước đó, mời sư phó không nên đem điêu thuyền gả cho bất luận kẻ nào. Thấy mình đối với điêu thuyền cảm tình đã bị Vương Doan phát hiện, Triệu Dục cũng không muốn còn nữa thật sự giấu giếm, và lại chính mình muốn đi xa. Mặc dù khoảng cách điêu thuyền ly gián đồng chắc cùng lữ bố hai người cố sự còn có đoạn thời gian, nhưng là làm lấy phòng ngừa vắn nhất, Triệu Dục hay lại là hướng Vương Doãn thông báo một tiếng, coi như là cho Vương Doãn lão này đánh một châm dự phòng châm, ý tứ chính là ta thích điêu thuyền đã bị ta nhìn trúng, hy vọng ngươi cái lão. Gia hỏa này đến lúc đó đừng tại đánh điêu thuyền chủ ý. Triệu Dục như vậy thẳng thừng lời nói nhượng một bên điêu thuyền ngượng ngùng không dứt, mặc dù rất là ngượng ngùng, nhưng là điêu thuyền hay lại là rất muốn biết nghĩa phụ Vương Doãn ý tứ. Vương Doãn nghe Triệu Dục lời nói hậu, hơi kinh hãi, ngay sau đó khôi phục ổn định, nhìn một chút hai người, Triệu Dục bề ngoài anh tuấn bất phàm, hơn nữa văn võ song toàn, điêu thuyền hữu đệ nhất thiên hạ mỹ nữ dáng vẻ, lại vừa là tài nghệ song tuyệt, như thế trai tài gái sắc một đôi giai nhân, Vương Doãn cũng không muốn ngăn cản hai người. Chỉ là mình trước đây quả thật định lợi dụng điêu thuyền tới làm mồi dụ, ly gián đồng chắc cùng lữ bố hai người quan hệ, ấy nấy ngoại thu Triệu Dục cái này trí dung song toàn học trò, kỳ võ lực cũng là cao thâm mặt chắc. Nếu như hắn chân có thể bằng mình lực tiêu diệt đồng trác đó là không thể tốt hơn nữa. Cho nên Vương Doãn cũng liền giả mượn người tốt tên, mí môi chính mình kia một luồng mao tu nói, nghĩ tới ta nghĩa nữ quốc sắc thiên hương, tài nghệ song tuyệt, đồ nhi anh tuấn bất phàm, văn võ song toàn, hai người thật đúng là ông trời tác hợp cho, nếu như lão phu không đáp ứng lời nói, vậy thì thật là làm trái thiên lý, lão phu đáp ứng ngươi, nếu như ngươi chân có thể giết chết kia đồng trác lão tặc, lão phu không chỉ chấp thuận ngươi và điều thuyền hôn sự, vẫn còn ở trước mặt hoàng thượng. Cho ngươi thành công, phần thưởng thiên kim phong vạn hộ hầu. Triệu Dục không chút do dự nói, Dục Nhi cảm ơn sư phó, về phần tiền thưởng phong hầu sự coi như, ta chỉ muốn điều thuyền là được rồi. Công tử ở niên đại này chung, một cái không ham muốn vàng bạc tài bảo cùng chức quan quyền thế nhân thật là hiếm thấy, đặc biệt là đối với cái thời đại này nam nhân tới nói, dưới cái nhìn của bọn họ, có tiền có quyền cũng sẽ không thiếu nữ nhân, loại này yêu mỹ nhân không yêu giang sơn cử động, lại có mấy người có thể làm đến. Nghe Triệu Dục một phen, điêu thuyền đánh đáy lòng cảm động không thôi, thật ra thì đối với Triệu Dục mà nói, hắn quá giải Vương Doãn cái này là người, nếu quả thật thành công, thiên kim vạn hộ hầu có lẽ là không thành vấn đề. Thế nhưng chẳng qua là làm cho mình càng trở thành Vương Doãn con rối, là hắn Vương Doãn lấy chính mình làm hết thể nguy hiểm bia đỡ đạn thế thân, cho nên Triệu Dục sẽ không ngốc đến đi tiếp thu này một ít. Ừ, thầy liền đang mong đợi ngươi thành công, ngươi nếu cảm thấy nhanh như vậy liền rời đi, thầy cũng không có lời gì nói với ngươi, chẳng qua là cảnh cáo ngươi giang hồ hiểm ác, ngươi lý lịch nông cạn, đường định phải cẩn thận nói xong, Vương Doãn liền rời đi. Hữu Vương Doãn lão này dính vào. Triệu Dục cùng điêu thuyền hai người cũng không cách nào đang tiếp tục lúc trước tình điều hòa không khí, lâm vào một mảnh không khí lung túng chung. Công tử, hy vọng ngươi nhất định bình an trở về, điêu thuyền chờ ngươi, suốt đời không lấy chồng. Điêu thuyền cơ hồ là lấy hết dũng khí nói xong câu đó, tiếng nói vừa dứt, lập tức đỏ mặt xoay người rời đi. Ai, thật là muốn chết à, tặc lao thiên, ngươi không việc gì nhượng ca chuyên cái thời đại này nước đủ, đây không phải là ở không đi gây sự sao. Nếu quyết định phải rời khỏi một đoạn thời gian, Triệu Dục cho là bất kể như thế nào vẫn có cần phải hồi một chuyến trong nhà mình cùng cha mẹ nói một tiếng, mặc dù mình một mực không đem hai người làm chính mình cha mẹ ruột, chẳng qua là khi tác dưỡng phụ dưỡng mẫu nhìn, nhưng là hai vị niên quá bán bách lão nhân thật vất vả lấy được chính mình một đứa con trai như vậy, cũng có đủ không dễ dàng. Đem cái ý nghĩ này nói với Vương Doãn Hậu, Vương Doãn thẳng khen Triệu Dục làm người hiếu thuận, tịnh từ chính mình tư nhân trong kho hàng, xuất ra không ít thứ tốt, phần lớn đều là một ít đồ bổ loại. Nhượng Triệu Dục mang về coi như là tẫn một ít hiếu đạo. Triệu Dục mang theo những thứ này trong cung giai phẩm trở lại chính mình thành Lạc Dương trong nhà lúc, cả nhà trong trong ngoài ngoài tràn đầy hoan hỉ, mặc dù mới tách ra mấy ngày, nhưng là Triệu Dục trở lại không thể nghi ngờ đối với người nhà mà nói là một loại kiêu ngạo, huống chi lần này Triệu Dục mang đến bên trong kinh thành mới có quý giá đồ bổ, cái này làm cho làm sống hết đời làm ăn Triệu Viên Ngoại từ trước tới nay là nhất tự hào. Tại biết mình con trai bảo bối cần phải đi xa, lão hai cái vẫn còn có chút không nỡ bỏ, bất quá nhận việc tình nguyên do, Triệu Dục hay là cho dư bảo mật, hắn biết rõ đối với Vương Doãn cái đó tham sống sợ chết lão đầu mà nói, làm giữ được tên họ không tiếc mại chủ cầu vinh ăn nhờ ở đậu, chớ đừng nhắc tới nói ra bí mật, nhưng là đối với mình dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu mà nói, Triệu Dục vẫn không muốn để cho bọn họ liên lụy đến này trong nguy hiểm. Làm không đưa tới quá nhiều người thay mắt, Triệu Dục hay lại là ăn cơm trưa liền thật sớm rời đi, trở lại Vương phủ trên đường, đường tắt phương trạch các lúc. Triệu Dục tâm lý đột nhiên có chút xúc động, chính mình ngày mai sẽ phải rời đi, nếu như không nói với Lai Hoành Nhi một tiếng, kia tựa hồ có hơi không nói được. Đối với Triệu Dục đến, phương trạch các cô nương hiển nhiên là rất hoan nghênh, đặc biệt là ngày đó Triệu Dục đánh bại Hoa Hùng anh hùng cứu mỹ nhân biểu hiện thắng được toàn. Bộ mỹ mi hảo cảm, phải biết tại loại này trường hợp đàn bà là cần nhất bảo vệ, đối mặt những người có tiền kia lại tham sống sợ chết các nam nhân, nếu như có người đàn ông nào dám đứng ra bảo vệ, vậy người này chắc chắn nhượng toàn trường nữ tính cả đời đều khó quên. Triệu Dục đến hoàn toàn bị coi là thượng khách, mặc dù mỗi người đều biết Triệu Dục cũng không phải là tới tìm kiếm mình, mà là phương trạch các đầu bài, nhưng là mỗi người đều như cũ đáp lời từ trong thâm tâm nhiệt tình. Triệu công tử, Lai Hoành cô nương tại Hoa Sen đỉnh bên nghỉ ngơi, có muốn hay không ngươi đi nghỉ trước, ta cho ngươi thông báo một tiếng. Tạ cô nương, chính ta bỏ tới tốt. Triệu Dục nói xong cũng thẳng hướng trong hoa viên đi tới. Thật xa liền thấy một cái mỹ lệ còn có tịch mịch bóng người giống như một bộ lập thể vẽ một loại cùng những thứ kia hoa sen lẫn nhau huy ánh. Phù dung không kịp mỹ nhân trang, thủy điện phong tới châu Ngọc Hương. Vừa nghe đến kia thanh âm quen thuộc, Lai Hoành Nhi nhất thời mặt mày hớn hở nói, tướng công, ngươi tới xem ra hoành. Nhìn Lai Hoành Nhi kia vui vẻ dáng vẻ, Triệu Dục không đành lòng giấu giếm nói, ừ, là ta, bất quá ta lần này đến, là muốn cùng ngươi cáo biệt. Quả nhiên Triệu Dục lời vừa ra khỏi miệng, vốn là rất là vui vẻ Lai Hoành Nhi, nhất thời giống như là một đóa khô héo đóa hoa, bất luận là vẻ mặt vẫn tâm tình toàn bộ ảm đạm xuống, tướng công ngươi là muốn đi nơi nào? Thời gian qua đi bao lâu? Triệu Dục nói, ta muốn ra thành Lạc Dương một đoạn thời gian, nhanh thì 1-2 tháng, chậm thì bán năm dài. Tướng công dự định ra khỏi thành đi chỗ nào? Dự định khi nào rời đi? Lai Hoành Nhi trong giọng nói rõ ràng để lộ ra một cổ trông đợi. Triệu Dục không chút do dự nói ra trong lòng mình đường đi. ngày mai trời vừa sáng, cửa Đông Thành mở một cái ta định rời đi, khả năng trước đi một chuyến Trần Lưu, sau đó tại đi một chuyến Ký Châu. Lai Hoanh Nhi không nhịn được cau mày một cái nói, đi Ký Châu đường xá xa xôi, kia Vương Đại Nhân có thể phái người đi cùng tướng công cùng đi.
Không có, chỉ có ta tự mình đi, là ta mình muốn đi, bởi vì hữu chuyện trọng yếu phải làm, cho nên ta không nghĩ bọn họ có ai đi theo.
Triệu Dục không chút suy nghĩ, từ tốn nói.
Tướng công chuyến đi này chính là bán năm dài, Lai Oanh cũng chẳng biết lúc nào mới có thể đem tướng công trông, không biết tướng công có thể hay không mang đến Oanh cùng nhau đi tới, Lai Oanh tuyệt đối sẽ không lầm tướng công sự, Lai Oanh chỉ là muốn thời thời khắc khắc đổi bạn tướng công.
Nhìn Triệu Dục muốn cửa ra cự tuyệt mình, Lai Oanh Nhi liền vội vàng tiếp tục nói, tướng công có thể từng nghĩ qua, ngày đó ngươi ngay trước dưới con mắt mọi người dung cứu Lai Oanh mà đánh bại kia đồng trác thủ hạ manh tướng Hoa Hùng, lấy bọn họ thế lực cùng xử sự làm người phương thức định sẽ không lúc đó bỏ qua. Chờ tướng công vừa đi, bọn họ chắc chắn trở lại phương trạch các làm nhục Lai Oanh, bây giờ Lai Oanh đã là tướng công nhân, đến lúc đó Lai Oanh chỉ có thể lấy cái chết làm tướng.
Công phòng thủ sạch sẽ khu.
Không chờ Lai Oanh Nhi nói hết lời, Triệu Dục tiến lên ôm nàng mãnh liệt hôn nàng môi đỏ mọng, thằng mút thỏa thích Lai Oanh Nhi như muốn không thở nổi, Triệu Dục mới tức giận nói, im miệng, ta không cho phép nói như ngươi vậy, nếu là nữ nhân ta, sau này lại không thể động một chút là tìm chết, nhớ ngươi là phải cùng ta sống hết đời. Ngươi chết ta làm sao bây giờ? Ai tới tại ta tịch mịch cô độc thời điểm đi cùng ta? Ta đáp ứng mang ngươi cùng đi chính là, bất quá ngươi phải đáp ứng ta sau này cũng đã không thể hữu những thứ này tìm chết ý nghĩ.
Đô thị trăng bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn.
Chỉ tại siêu cấp học thần.
Chương 29, 29.
Mỹ nhân làm bạn anh hùng đường. Mặc dù Triệu Dục biểu hiện rất là tức giận, nhưng là Lai Oanh Nhi nhưng là vui vẻ cười lên. Lai Oanh chính là biết tướng công hiểu rõ ta nhất, Lai Oanh nhất định đáp ứng tướng công chiếu cô thật tốt chính mình, đi cùng tướng công cả cuộc đời.
Hào Hoa, ngươi một cái đứa nhỏ tinh lịch chính là biết tướng công của ngươi lòng ta thương ngươi, ăn ngươi một bộ này đúng hay không?
Bất quá ngươi thân là nơi này nhãn hiệu nổi tiếng đầu phường, những người đó chung quy sẽ không rất dễ dàng cho ngươi rời đi chứ.
Ngươi đi, đối với bọn họ mà nói nhưng là một tổn thất lớn a.
Triệu Dục cố ý trêu chọc cười hỏi.
Nghe Triệu Dục lời nói hậu. Lai Oanh Nhi dửng dưng mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, hừ, Lai Oanh bất kể đâu rồi, chỉ cần cùng với tướng công, cho dù là chân trời góc biển ta cũng phải đi, bất luận kẻ nào đều không ngăn trở được, bọn họ không để cho ta đi, ta trộm đi chính là, chỉ cần tướng công theo ta ước định cẩn thận thời gian, ngày mai tới đón ta chính là, thiết mạc không thể bối khí vong nghĩa, bỏ lại Lai Oanh chính mình một mình rời đi, nếu là như vậy, Lai Oanh nhất định thống hận tướng
công cả đời.
Ha ha, vợ của ta đại nhân. Vi phu làm sao bỏ được bỏ ngươi lại cái này tiểu bảo bối lâu rồi, ta đáp ứng ngươi, sáng mai nhất định đúng lúc tới đón ngươi cùng rời đi nơi này. Nghe Lai Oanh Nhi kia cố làm tức giận lời nói, Triệu Dục như muốn bật cười, không nhịn được bóp bóp Lai Oanh Nhi khuôn mặt nhỏ bé, vì tránh cho chúng quanh hữu những người khác thai mắt nhỏ giọng nói.
Chúng ta đây một lời đã định.
Triệu Dục nói chuyện từ trước đến giờ giữ lời, một hồi trở về chính ngươi thì đơn giản trừng trị đồ vật đi, bất quá có thể ngàn vạn lần không nên bị người phát hiện nha, ta cũng phải đi. Nếu mang ngươi đồng thời, thì phải chuẩn bị một chút xe ngựa, gặp lại, ngày mai thiên chưa sáng ngời lúc, ta ngay tại ngươi ngoài cửa sổ chờ ngươi, đến lúc đó nghe ta khẩu hiệu.
Triệu Dục nói xong không nhịn được tại Lai Oanh Nhi trên má phấn thân hôn một cái hậu liền rời đi.
Vốn là kế hoạch chính mình một người độc hướng, không nghĩ tới bởi vì nhất thời lắm mồm nói thật, kết quả phải dẫn theo Lai Oanh Nhi, không tới Oanh Nhi nói cũng đúng, nếu như mình ngày mai chân đi, không khó bảo đảm kia Hoa Hùng sẽ không trở về trả thù làm dữ. Hữu Lai Oanh Nhi gia nhập, vậy mình dọc theo đường đi đến không cần lo lắng sẽ không trò chuyện tịch mịch, bất quá đổi thành hai người lời nói, kia lúc trước trang phục và đạo cụ liền muốn nhiều chuẩn bị một chút, đầu tiên là ngựa biến. Thành xe ngựa, bên trong còn phải trải lên thoải mái chăn đệm nằm dưới đất, để Lai Oanh Nhi có thể thư thư phục phục nằm ngồi ở bên trong, còn phải chuẩn bị đủ thức ăn, điểm tâm cùng nguồn nước, những thứ này cũng không cần chính mình đi chọn mua, ngược lại vương dê.
Vãn trong nhà phần nhiều là
đem Triệu Dục sau khi trở về. Những người khác đã sớm khai ăn cơm chuẩn bị nghỉ ngơi, Triệu Dục tránh tất cả mọi người, đi thẳng tới Vương Doãn căn phòng, khi lấy được kỳ chấp thuận hậu phải đi trong chuồng ngựa chuẩn bị xe ngựa, một chiếc đủ hai, ba người nằm xe ngựa, làm có thể làm cho Lai Oanh Nhi nằm thoải mái một ít, Triệu Dục ước chừng cửa hàng ba tầng chăn nệm, về phần thức ăn phương diện kia càng không cần phải nói, lớn như vậy lòng dạ, trong phòng bếp kho chừng đủ lương thực, Vương Doãn buổi sáng cho mình kia một bọc khỏa tiễn cũng đủ hai người ở bên ngoài sinh hoạt cái 5-5-5-7. Về phần Lai Oanh Nhi thì đơn giản nhiều, chỉ là chuẩn bị một ít giữ ấm y phục cùng mình tiền tài châu báu, vốn là Lai Oanh Nhi cũng không muốn mang những tiền tài này châu báu, chẳng qua là nàng biết Triệu Dục lần này đi ra ngoài bán năm dài nhất định là làm đại sự tình, đến lúc đó nhất định sẽ cần một ít tiền tài, chính mình những năm gần đây sở tồn vàng bạc châu báu cùng tiễn vật mặc dù không có thể nói coi như là khổng lồ, nhưng cũng coi là một số tiền lớn. Phải biết những thứ kia bình thường trong hoàng cung tới một ít khách quý ra tay một cái đều là thượng hạng dạ minh châu, vàng bạc châm cài tóc cùng vòng ngọc, những thứ này nhìn như nhỏ bé, nhưng là giá cả không rẻ. Trong thành một ít quý công tử ca làm bác cầu chính mình một kim khúc càng là không tiếc ném xuống số tiền lớn đến mua, cho nên những thứ này quý trọng không chút nào kém hơn Vương Doãn cho Triệu Dục kia một bọc khỏa tài vật. Thu thập đồ đạc xong hậu, Lai Oanh Nhi nằm ở trên giường lại làm thế nào cũng không ngủ được đến, một mực ảo tưởng ngày mai cố sự, chính mình sớm lúc trước liền muốn qua tìm một cái nam nhân yêu mến đồng thời bỏ trốn, bây giờ hạnh phúc đột nhiên tới, chính mình hiển nhiên không có làm xong đủ chuẩn bị tâm tư, càng không ngủ được càng nằm ở nơi đó suy nghĩ vấn đề. Suy nghĩ một chút trong lúc vô tình liền tiến vào mơ hương. Liên tục đêm tối là rất dài cũng là ngắn ngủi, Triệu Dục bố trí xong hết thể được, cũng mệt mỏi, trực tiếp tránh ở trong xe ngựa ngủ. Ngày thứ hai thiên không sáng, Triệu Dục liền tỉnh lại, cùng Lai Oanh Nhi ước định chênh lệch thời gian không nhiều đến, là thời điểm nên đi, thừa dịp mọi người vẫn chưa có tỉnh lại, hay lại là lặng lẽ rời đi cho thỏa đáng. Tại vó ngựa bốn con trên mặt bàn chân bao bọc một tầng thật dày vải vóc, cẩn thận kéo xe ngựa từ cửa sau rời đi. Đi tới phương trạch các phụ cận đưa xe ngựa đậu xong hậu, Triệu Dục đi bộ tới đến Lai Oanh Nhi dưới bệ cửa sổ, trên đất tùy tiện nhặt lấy một hòn đá nhỏ, nhắm Lai Oanh Nhi cửa sổ nhẹ nhàng hất một cái, chính giữa mục tiêu phát ra nhẹ nhàng tiếng va chạm, không ra mấy giây, kia cửa sổ nhà đã bị mở ra, từ bên trong lộ ra một cái người quen biết ảnh tới. Chỉ thấy kia song nội lộ ra người, dùng một cổ hưng phấn vẻ mặt tìm kiếm phía dưới tình huống, liếc mắt liền thấy ở phía dưới chờ đợi Triệu Dục, mặc dù một đã sớm biết Triệu Dục sẽ không bỏ lại chính mình bất kể, nhất định sẽ đến đón mình, nhưng là khi chính mình chân thấy, chờ đợi đến giờ phút này lúc, nội tâm vẫn là không nhịn được kích động tưởng muốn khóc lên. Nhìn Triệu Dục chú tâm chuẩn bị xe ngựa, Lai Oanh Nhi liền vội vàng đem mình chuẩn bị bọc lấy tới đối với cùng Triệu Dục ngoắc ngoắc tay, tình tỏ ý đến phương trạch các đại môn còn chưa mở, chính mình phải thế nào đi ra ngoài mới phải, nhìn cái này tiểu hai tầng lầu độ cao, hơn nữa liên một chút các biện pháp đề phòng đều không kiến trúc, Triệu Dục lộ ra vẻ mỉm cười, đối với thế kỷ 21 lính đặc biệt huấn luyện chiến pháp tay không leo lên cao hơn này gấp mấy lần tầng lầu đều không là vấn đề, chớ nói chi là loại này hữu dựng lều hữu chân đạp kiến trúc tiểu lâu. Nhắm ngay một ít có thể mượn lực vị trí, Triệu Dục rôi rôi chặn ngang toán là hoạt động một chút gân cốt, sau đó cúi người xuống một cái cấp tốc lao xuống, sắp tới tướng đánh về phía kia phương trạch các vách từng lúc, đột nhiên chân phải chợt một cái bước nhanh sau khi rơi xuống đất nhẹ nhàng nhảy một cái, thân thể bước lên giữa không trung, dựa thế ở đó phòng lương trụ đặng, thân thể lần nữa đi lên bay lên không. Hai tay chính xác một chảo, vừa vặn leo ở Lai Oanh Nhi bên cửa sổ dọc theo. Tại Lai Oanh Nhi kia mặt đầy trong hưng phấn, Triệu Dục thân thể nhẹ nhàng một phen, nhảy vào phòng nội. Xem lên trước mặt đứng yêu quý nam tử, Lai Oanh Nhi không khỏi vui mừng nói, tướng công quả thật là thần nhân, phi diêm tẩu bích đối với tướng công mà nói đơn giản là giống như trò đùa. Mới một đêm không thấy, này cái miệng nhỏ nhắn liền non biết nói chuyện, ngươi đem tướng công của ngươi ta là con vượn à, coi như là cũng phải xem ta là vì ai mới nguyện ý làm như vậy, được. Dư thừa lời nói chờ ra khỏi thành hậu rồi hay nói, chúng ta đi thôi, đỡ cho một hồi những người đó tỉnh lại, chúng ta liền không ra được. Triệu Dục nói xong đem Lai Oanh Nhi một cái ôm lấy nói, cục cưng, chuẩn bị sẵn sàng sao? Lần này nhưng là phải cùng tướng công đồng thời bỏ trốn, lần này đi nhưng ngay khi không quay đầu lại cơ hội. Ừ, Lai Oanh Nhi chờ giờ khắc này thật lâu, đây chính là Lai Oanh Nhi lần đầu tiên bỏ trốn, tốt kích thích. Lai Oanh Nhi nói xong, giống như một cái mười phần tiểu nữ nhân một loại rúc vào Triệu Dục trong ngực, chọc cho Triệu Dục không nhịn được bạch nàng liếc mắt, lần đầu tiên bỏ trốn. Đối với Triệu Dục mà nói, ôm Lai Oanh Nhi sức nặng cùng cõng lấy sau lưng một cái đặc huấn thời điểm thêm trang bị nặng không khác nhau gì cả, chẳng qua là người trước là ôm, người sau là vác, người trước là gợi cảm bưu vẩn, người sau là không nhúc nhích cảm giác bọc quần áo, người trước là người người cướp muốn ôm, người sau là người người cũng không muốn đụng. Ôm Lai Oanh Nhi, Triệu Dục vẫn vững bước đi. Nhẹ nhàng đạp đi lên phía bên ngoài cửa sổ mái hiên tung người nhảy một cái, liền nhảy đến trên đường phố, tịnh dựa thế vọt tới trước mấy bước, chậm lại bởi vì trời cao nhảy thời điểm trọng lực chèn ép, đi tới cạnh xe ngựa, đem Lai Oanh Nhi cẩn thận thả vào bên trong, bên trong xe bố trí nhất thời hấp dẫn Lai Oanh Nhi lòng thích cái đẹp, bên trong là làm lòng người cảnh vui thích màu hồng, đây cũng là Triệu Dục cố ý bố trí, lấy một cái thế kỷ 21 hơn 10 tuổi thiếu nữ tâm cảnh bố trí màu sắc, ở nơi này cổ đại. Nữ tử phần nhiều là lấy đỏ thâm làm chủ, nam tử nhiều lấy kim sắc, hoàng sắc, màu trắng bạc, màu đen làm chủ, cho dù ai cũng không hề tưởng tượng qua dùng thử màu hồng tới bố trí sẽ có đẹp m. Thế như vậy hiệu quả. Chúng ta đi thôi, Khốn liền nằm ở bên trong nghỉ ngơi cho khỏe, có ta ở đây còn lại hết thảy đều không cần lo lắng. Triệu Dục vừa nói một bên cởi xuống dây thừng, đỡ xe ngựa liền hướng cửa Đông Thành đi ra ngoài. Tại xe ngựa đuổi theo thời điểm, Lai Oanh Nhi không nhịn được xuyên thấu qua cửa sổ xe liếc mắt nhìn bên ngoài phương trạch cát, đến đây cũng không quá tin tưởng vừa mới phát sinh hết thảy, nguyên nhân hết thảy các thứ này rất giống là mộng cảnh. Trên đường trải qua nhất ra tiệm ăn sáng, nhìn thơm ngát bánh bao thịt cùng bánh tiêu, Triệu Dục biết những thứ này sạp ven đường làm ăn rất là khó thực hiện, thả vào thế kỷ 21 hiện đại, thương nhân làm nhiều một chút lợi nhuận, không tiếc dùng một ít công nghiệp muối và chất lượng kém dầu, mà cái niên đại này hiển nhiên không có những thứ kia, hoàn toàn đều là chính tông màu xanh lá cây thực phẩm, nhưng là quan thuế hà khắc, quân sĩ khi dễ chăm họ, bất kể kiếm được bao nhiêu đều phải xuất ra một nửa tới biếu những tham quan kia kêu bình. Triệu Dục lo lắng Lai Oanh Nhi không thích ăn những kiền đó lương, dù sao bữa ăn sáng rất nhiều người là ưa ăn đồ chín, ông chủ cho ta tới 10 bánh bao thịt 4 cái bánh tiêu, muốn nhiệt nha. Thấy một chút hưu tốt như vậy khách tới cửa, ông chủ rất là vui vẻ, liền vội vàng nhiệt tình chào mời nói, tốt loại, khách quan xin yên tâm, đều là mới vừa ra lò, tuyệt đối nóng hổi trong lúc nói chuyện, ông chủ đã lắp xong bánh bao chậm chậm đi tới đưa cho Triệu Dục nói, công tử, ngài bánh bao cùng bánh bao 2 đồng tiền một cái. Bánh tiêu 1 đồng tiền một cây, tổng cộng là 24 đồng tiền. Ừ, cảm ơn lão bản. Triệu Dục nhận lấy bánh bao, nhìn một chút này một nhà ba người khổ cực như vậy, ở nơi này giá rét khí trời còn chưa sáng liền đứng lên ra quầy, đám kia cha mẹ tiểu hài tử nhiều lắm là chỉ có 6-7 tuổi. Triệu Dục lòng dạ mềm nhũn, từ trong cái bọc cầm lấy một lượng bạc vụn để qua lão bản kia trong tay nói, cầm đi cho hài tử mua bộ quần áo mới đi, không cần tìm. Lão bản kia hai người nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này sớm khai trương cuộc làm ăn đầu tiên liền làm nhất bút khách hàng lớn, một chút mua 10 cái bánh bao, 4 cái bánh tiêu, càng không tưởng tượng nổi là đối phương nhìn không phải nhà nào phú nhị đại công tử chính là nhà nào quan nhị đại công tử ca, lại xuất thủ chính là một lượng bạc, tốt như vậy nhân ở xã hội hiện nay thật là hiếm thấy, tại tin chắc trong tay đúng là chân thực bạch ngân hậu, lao bản kia lại là một cái nhượng Triệu Dục. Không thể nào tin nổi cử động, một nhà ba người lại đang trên đường chính cứ như vậy cho mình cúc cung chắp tay, đa tạ khách quan. Đà tạ khách quan. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 30. Trần Lưu nơi suy nghĩ nhân. Đối mặt tình cảnh như vậy, Triệu Dục tâm lý quả thật khó chịu tưởng muốn khóc lên, quyết tâm đỡ xe ngựa nhanh rời đi. Một cái đồng tiền kết hợp thế kỷ 21 so sánh cũng chính là 2 mao tiền, 10 cái bánh bao cùng 4 cái bánh tiêu 24 đồng tiền cũng chính là 4 khối 8 mao tiền. Đây nếu là dựa theo hiện đại giá cả để tính. Làm sao cũng phải 10 đồng tiền trở lên, mà một lượng bạc trắng đối ứng hiện đại kim tiền chính là 170 nguyên. Lâu dài tại phương trạch các nhìn mặt mà nói chuyện Lai Oanh Nhi dĩ nhiên là biết Triệu Dục cảm xúc cùng ý tưởng, không khỏi đau lòng nói, tướng công, ngươi đối với bọn họ ân đức, thượng thiên là nhìn ở trong mắt, bất đắc dĩ mỗi năng lực cá nhân có hạn, ngươi không thể đi chiếu cố bọn họ cả đời, mỗi thành phố trong đều có rất nhiều người lang thang môn, những thứ này đều là cái loại này đáng ghét chiến tranh mang đến kết cục thảm hại. Cái này cùng ngươi năng lực là không có quan hệ. Oanh Nhi, ta không sao, cho ngươi lo lắng cho ta. Hai người nói chuyện với nhau đến rất nhanh thì đi tới cửa Đông Thành ngoại, nơi này lính gác đều là đồng trác binh lính, bình thường tác uy tác phúc quán, động một chút là thích lấn áp chăm họ hoặc là trêu đùa phụ nữ đàng hoàng. Mấy người thấy Triệu Dục lái như vậy một chiếc đẹp mắt xe ngựa, nhất thời cảm thấy hưu khách tới cửa, bởi vì tại khoảng thời gian này lái xe xuất nhập nhân hơn phân nửa là thương nhân, chắc chắn sẽ không là quan chức. Triệu Dục từ nhỏ đã trong thành trưởng thiên nhiên cũng là đối với mấy cái này thủ môn giá hỏa như lòng bàn tay, nhìn một đám người không có hảo ý vẻ mặt, Triệu Dục đã sớm chuẩn bị xong nhượng Vương Doãn vì chính mình chuẩn bị xong yêu bài cùng giấy thông hành, đặc biệt là tại Tào Tháo hành thích cùng với cửa thành án mạng sau khi, lính gác số lượng binh lính rõ ràng so với di vãng nhiều gấp đôi, bên trong thành mỗi cái cửa thành trông chừng cũng biến thành nghiêm cẩn đứng lên. Bất quá Vương Doãn đại danh bao nhiêu là có chút tiếng tăm, tại Vương Doãn yêu bài cùng giấy thông hành hạ. Mấy tên lưu luyến không rời bỏ qua cho Triệu Dục đi lại, dù sao lấy Vương Doãn quan trước, muốn giết mấy cái tiểu lính gác cửa, vậy hay là lỗ thổi tức đơn giản như vậy, những người này cũng chính là bắt nạt kẻ yếu đoán. Thành công từ trong thành Lạc Dương đi ra, Lai Oanh Nhi không khỏi thở phào một cái, đem rời đi này thành Lạc Dương hậu, mình mới coi như là bước vào cuộc sống mới, mặc dù bây giờ còn không có dẹp yên địa phương, chẳng qua là lưu lạc thiên ngai, nhưng là có thể cùng nam nhân yêu mến chung một chỗ, bất kể làm cái gì mình cũng thì nguyện ý. Dù sao cũng hơn tại phương trạch các trong mỗi ngày đối mặt những nam nhân xấu kia được, dù là sinh hoạt chật vật một ít cũng là một loại hướng tới ngọt ngào. Bởi vì mang theo Lai Oanh Nhi, Triệu Dục cũng không vội mở ra đi đường, dọc theo đường đi hai người vừa nói vừa cười từ từ chạy, trời tối tìm cái địa phương ẩn nút, đưa xe ngựa buộc được, hai người liền tránh ở trong xe ngựa đi ngủ, đứng lên tìm nước sông rửa mặt, hoàn toàn làm là một loại chu du thế giới cảm giác, vốn là đến Trần Lưu hơn 300 cây số, một người khoái mã hành chạy không tới một ngày thời gian liền có thể chạy tới, mang lên xe ngựa nhiều lắm là cũng là hơn một ngày, bất quá. Làm đi cùng Lai Hoanh Nhi, Triệu Dục dám dùng sắp tới 3 ngày bên cạnh, trái phải, thời gian mới tới. Khi đến Trần Lưu lúc sau đã là đến gần đêm rất khuya, trên đường đã không có bao nhiêu người, tới gần chiến loạn, tặc phỉ hoành hành, đến một cái cạnh buổi tối cố gắng hết sức, dân chúng liền rối rít trốn vào trong nhà, lực cầu qua một ngày là một ngày cầu thả sinh hoạt, Triệu Dục trải qua nghe được đến trong thôn một quán trọ trong, cấp đủ chủ quán đủ ngân lượng tiền thế chân hậu, muốn một gian phòng khách thượng hạng cùng thức ăn, Tịnh phân phó tiểu nhi chiếu cô thật tốt con ngựa mình, lúc này mới mang theo Lai Hoanh Nhi trở lại gian phòng của mình, làm kỳ an toàn gian. Lai Hoanh Nhi từ xe ngựa sau khi ra ngoài một mực khăn che mặt, dù sao thế đạo này luôn là có một ít lưu manh đồ, huống chi Lai Hoanh Nhi là một có thể để cho bất kỳ nam nhân bình thường gặp cũng sẽ động tâm củ. NG phạm tội nữ nhân. Nhìn trên bàn kia chưa tính là rất phong phú bữa ăn tối, Lai Hoanh Nhi đã sớm đói bụng xì xào kêu, tám thủ liền chào hỏi Triệu Dục chuẩn bị đi ăn cơm, lại bị Triệu Dục một cái ngăn lại, từ trên người không biết nơi nào móc ra một cây ngân châm, đối với lên trước mặt thức ăn y theo dõi một lần. Bên ngoài giang hồ hiểm ác, làm an toàn, ta không thể không lấy phòng ngừa vạn nhất, hy vọng ngươi không nên gửi lời nói như thế thận trọng khiến cho Lai Hoanh Nhi càng yêu thích. Hai ngày buôn ba khiến cho hai người đã sớm mệt mỏi, bây giờ nằm ở đến quán trọ trên giường lớn, Phương mới cảm giác ngủ thực tế, hữu phòng, hữu giường, bên người lại có cái mỹ nữ tuyệt thế, Triệu Dục tối nay ha có thể dẹp yên. Bởi vì là ở bên ngoài quán trọ, làm lý do an toàn. Triệu Dục nhỏ giọng cùng Lai Hoanh Nhi hai người tại chính mình trong căn phòng nhỏ phiên vân phúc vụ đến, bất luận là kỹ xảo tay vẫn đoạn đều trải qua thế kỷ 21 học tập cùng đúc luyện, Triệu Dục một lần lại một lần đem Lai Hoanh Nhi mang lên thiên đường. Đêm này buổi tối hoàn toàn thuộc về hai người, liền cả trên trời nguyệt lượng cũng không nhịn được ngượng ngùng trốn vào trong tầng mây, cuối cùng tại Triệu Dục lại một lần nữa đem Lai Hoanh Nhi đẩy về phía tính phúc đỉnh phong hậu, Lai Hoanh Nhi ngã đầu liền ngủ mất, Triệu Dục nhìn đối phương kia thỏa mãn lại có chút mệt nhọc dáng vẻ. Đưa ra cánh tay từng thanh đối phương ôm vào trong ngực cũng cùng tiến vào mơ ngộng. Ngày thứ hai, đem Lai Hoanh Nhi tăng khai mông lung hai mắt lúc, phát hiện Triệu Dục đã sớm tỉnh lại, chính chuẩn bị đến một bàn ngon miệng bữa ăn sáng, nhìn Triệu Dục một thân đương thời hoàn mỹ công tử ca trang trí, Lai Hoanh Nhi xem là rất là động tâm, không nghĩ nam nhân mình trưng diện như thế anh tuấn mê người, hữu đương kim thiên hạ mỹ nam tử khí thế. Làm sao, bà bối, đêm qua mới thân mật qua, hôm nay liền không biết mình tương công, cảm giác giường khách hàng lần lượt đến tỉnh lại. Triệu Dục một loại chuẩn bị thức ăn một bên hướng về phía trên giường mỹ nhân Nhi mỉm cười nói. Nghe Triệu Dục tán tỉnh, Lai Hoanh Nhi mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều hay lại là hạnh phúc, vừa sửa sang lại quần áo vừa nói, tướng công trò cười Lai Hoanh, chẳng qua là Lai Hoanh không nghĩ tới tướng công nhà ta trưng diện, thật không ngờ anh tuấn tiêu sái, thật có đương kim thiên hạ mỹ nam tử chi phong phạm. Triệu Dục ở tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng bóp một cái cười nói, ha ha, không nghĩ tới nhà ta tiểu nương tử, không chỉ tài mạo song tuyệt. Ngay cả tấm kia cái miệng nhỏ nhắn cũng nói ra so với mật ong còn phải ngọt lời, thật là nhượng vi phu hạnh phúc chết ở nương tử nhu tình trung a. Được, nhanh rửa mặt ăn cơm đi, ăn cơm theo vi phu cùng ra đường đi. Tướng công vì sao phải đến đi tới nơi này Trần Lưu? Sau khi ăn cơm xong, Triệu Dục cùng Lai Hoanh Nhi hai người liền đi bộ tới đến trên đường, mặc dù nơi này chỉ là một thôn trang nhỏ, nhưng là cũng là phi thường náo nhiệt, trong thôn hai bên đường phố cũng là bày đầy chợ. Dù sao nơi này cũng là khoảng cách Lạc Dương Hoàng Thành không xa một cái thôn trang nhỏ. Triệu Dục do dự một chút hay lại là nói với Lai Hoanh Nhi ra bên trong lòng mình ý tưởng chân thật. Hoanh Nhi, nếu như ta nói ta đột nhiên có chút ý kiến, cũng không muốn núp ở chỗ nào không có bóng người địa phương sinh hoạt, ta muốn ở nơi này trong loạn thế tìm, thành lập chính mình thế lực, hơn nữa vì chính mình đánh hạ một mảnh giang sơn, khai sáng một cái hòa bình, không có chiến tranh, không có tranh đấu gia viên, ngươi hội nguyện ý không? Từ Triệu Dục trong khẩu khí, Lai Hoanh Nhi tự nhiên có thể nghe được, trong lòng của hắn là thế nào nghĩ, không khỏi nói, Lai Hoanh từ lần đầu tiên thấy tướng công, liền biết rõ tướng công ngài không phải người bình thường, đem tới nhất định là người đại phú đại quý, nói không chừng còn sẽ trở thành thống nhất giang sơn đại tướng quân, Lai Hoanh từ cùng với tướng công hậu, liền vĩnh viễn đi theo tướng công, chỉ cần tướng công muốn làm sự, Lai Hoanh nhất định ủng hộ, tướng công thiết mạc cho ta mà, tạo cho mình thành khốn cảnh. Cảm ơn ngươi, ngươi thật là ta Triệu Dục tốt thế tử. Thật ra thì ta làm như vậy còn có hai nguyên nhân, thứ nhất, ta từ thấy những thứ này trong thành thành lang thang bên ngoài, né tránh chiến loạn trăm họ, tâm lý ta liền không nhịn được rút ra động, ta từ nhỏ đã ghi đến trong nhà của chúng ta từ trên xuống dưới đều là quân nhân xuất thân, một mực làm bảo vệ quê hương của chính mình mà chiến, nếu như đến ta thế hệ này, làm lẽ tránh chiến loạn mà trốn tránh, ta nghĩ ta ra biết đến hậu nhất. Định sẽ không tha thứ ta, thứ yếu, ta thật muốn phát triển thực lực của chính mình cùng năng lực, ta tin tưởng khi ta có một ngày đứng ở địa vị nhất định lúc, ta có lẽ là có thể bằng vào năng lực ta cùng thế lực tìm tới người nhà ta, ta cha mẹ ruột. Đối với có thể hay không tại thấy chính mình 21 thế giới ba mẹ, Triệu Dục cũng không dám hứa chắc, chẳng qua là đây coi như là đối với chính mình cố gắng sinh hoạt một loại tinh thần giúp đi, dù sao đến bây giờ hắn cũng không thể tin được, chính mình lại từ thế kỷ 21 chuyển kiếp đến cổ đại đến, hết thảy các thứ này cũng chỉ là mê đoàn, chỉ có thể chờ đợi tự có năng lực hậu mới có thể tìm câu trả lời. Ừ. Lai Hoành tin tưởng tướng công nhất định sẽ thật phát hiện mình nguyện vọng xem lên trước mặt cái này có như thế hùng tâm quyết đoán nam nhân. Lai Hoành nhi cái loại này tiểu nữ tâm tình phanh nhiên tim đập rộn lên, một điểm này coi như là tại thế kỷ 21 cũng bị nhân thường nói, tại nữ trong mắt người, hữu lòng cầu tiến, nghiêm túc nam nhân có mị lực nhất cùng sức hấp dẫn. Ngay tại hai người một bên đi một bên nói chuyện với nhau tâm sự lúc, đồng nhiên phía trước một trận khua chiêng gõ trống âm thanh hấp dẫn hai người chú ý. Tướng công, nghe thanh âm này. Xem ra là nhà nào nhân rước dâu đâu rồi, Lai Hoành rất muốn đi xem đây có lẽ ở xã hội hiện nay, cũng chẳng có bao nhiêu náo nhiệt sự tình, ở nơi này thành trấn, trong thôn trấn, nếu như nhà nào kết hôn rước dâu, đó không thể nghi ngờ ngang hàng thế kỷ 21 mô đại minh tinh hiện thân đầu đường làm tuyên truyền hoạt động. Triệu Dục hiển nhiên cũng có nhiều chút thích tham gia náo nhiệt, không khỏi nói, được rồi, chúng ta liền cùng nhìn một chút, cũng tốt để cho ta cái này không xứng chức tướng công nhiều học người ta kết hôn rước dâu tình cảnh cùng quy tắc. Đến tương lai ngày nào, chúng ta cũng bổ sung một trận khí phái hôn lễ, nhất định phải cái loại này siêu thế kỷ cấp bậc hôn lễ. Triệu Dục lần này đơn giản lời nói không thể nghi ngờ là nhượng Lai Hoành Nhi cảm giác giờ phút này ngồi ở đó trong tiệu tân nương chính là mình, nội tâm vô cùng chờ mong đến ngày này đến nhanh một chút. Tránh ra, cút mẹ mày đi, lăn xa điểm, cẩn thận đụng lao ra nhà ta cổ kiệu muốn cái mạng nhỏ ngươi. Ngay tại một trận trong tiếng hét to, đường phố đám người nhanh chóng phân tán tới hai bên. Nhìn rước dâu tình cảnh cùng số người, Triệu Dục biết cái này nhất định là nhất gia đại hộ nhân gia, người bình thường là không có năng lực tổ chức lớn như vậy tình cảnh rước dâu đội ngũ, lại càng không có như vậy điều ngoa giọng. Tướng công, vì sao nhà này rước dâu đội ngũ bá đạo như vậy, từng cái nhìn hung thần ác sát nghe mặt trước cái kia mở đường đội ngũ nhân mắng liệt liệt lời nói, Lai Hoành Nhi không khỏi nhíu mày nói. Ta cũng không biết, khả năng nhà này người có tiền tương đối khoe khoang đi, nếu như không ngang ngược cản rỡ liền trường không lộ ra khác thế lực cùng tài lực. Những người này uy vũ chỉ có thể xây dựng ở lão bách tính trên người. Triệu Dục nhún nhún vai nói. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 31. Đầu đường chợ đấu ác ôn. Bên cạnh một cái bầy sạp cha nghe được hai người lời nói hậu, không nhịn được nhỏ giọng nói. Ai nha, vị cô nương này cùng công tử chắc hẳn không là người bản xứ đi. Các ngươi có chỗ không biết ta, hôm nay này rước dâu là trong huyện nổi danh nhà giàu Lý Vĩnh. Người này bình thường tác uy tác phúc quán, thường thường thích khi nam phách nữ, lần này nói là rước dâu, kỳ thực là cường đoạt dân nữ, kia Lưu thị bản sinh đẹp đẽ, bất đắc dĩ gả cho Lưu lao thật, này Lý Vĩnh Viễn không biết từ nơi nào. Nghe nói Lưu thị xinh đẹp dám đem này Lưu lao thật bức cho tử, bây giờ người ta hải cốt không hàn, liền mang theo người đến cướp cô dâu, toàn huyện mỗi người đều là kỳ bất bình dùm, nhưng là mọi người đều là giận mà không dám nói gì à. Nói xong, lại nhìn một chút hai người này, nam anh tuấn tiêu sái. Nữ giống như tiên nữ hạ phàm, hai người đều là khí độ bất phàm. Lao kia cha lần nữa không nhịn được nhỏ giọng đề nghị, vị cô nương này dáng dấp giống như tiên nữ hạ phàm, công tử hay lại là mang theo vợ ngươi rời đi nơi này đi, nếu là bị kia Lý Vinh thấy, chắc chắn khó thoát một kiếp à. Lao hán kia lời còn chưa dứt, Triệu Dục liền một bụng tức giận, nổi giận mắng, hỗn trướng, ta Triệu Dục bình thường ghét nhất chính là cường đoạt dân nữ đồ, nhất định chính là xuất sinh nên làm. Đối mặt như thế ác bá, Lai Hoành Nhi cũng là đồng dạng tức giận. Chẳng qua là nhìn đối phương này rước dâu đội ngũ người đông thế mạnh, không khỏi lo lắng nói, tướng công, Thiết Mạc tức giận, bọn họ người đông thế mạnh, một mình ngươi sợ rằng ăn thiệt thòi, những người này đều là ác nhân. Ngay tại hai người tức giận bất bình lúc, rước dâu trong đội ngũ đông nhiên chuyển tới một trận tiếng mắng chửi, ngươi một cái không có mắt ra hỏa, còn không đuổi mau tránh ra, cũng không nhìn một chút hôm nay ngày gì, dám cản trở lao ra chúng ta cởi giá, ngươi là muốn chết phải không? Triệu Dục đám người liền vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy ở đó rước dâu đội ngũ đường phải đi qua chung, hữu một người đỡ xe ngựa, trên xe chở đầy vò rượu, để ngang đạo kia giữa đường, mà người kia một bộ nhàn nhã tự đắc dáng vẻ ngồi trên xe ngựa, đối mặt rước dâu đội ngũ người cầm đầu tiếng mắng chửi, người kia bị thai không nghe, quyền đem không có nghe được. Cầm đầu ra hỏa một trận chửi mắng hậu, thấy đối phương thờ ơ không động lòng không khỏi giận dữ, lần nữa hét, ngươi cái tên này kết quả là người nào, dám can đảm ngăn Lý đại nhân cưới vợ bé, có biết hay không chữ chết viết như thế nào. Liên ở đối phương còn dự định tiếp tục mắng nữa lúc, nằm ở trên xe người kia bỗng nhiên một cái cá chép xoay mình một cái lao xuống liền thẳng đi tới gia đình kia trước mặt, một tay đem đối phương nhấc lên, cả giận nói, cho ngươi ra con chó kia thí lao ra Lý Vĩnh cút ra đầy gặp ta. Nói xong, tiện tay ném đi, vậy cũng thương gia đình giống như một con gà con như thế được ném trở lại rước dâu trong đội ngũ, nhất thời đập lật nhiều cái suy đạn kèn xô na người. Triệu Dục cũng đúng lúc quan sát một chút người này tuổi tác cùng mình tương phản. Chẳng qua là tướng mạo nhìn so với chính mình niên lâu một chút, tướng mạo đường đường, vóc người khôi ngô, chỉ bằng hắn vừa rồi một tay dễ dàng đem một người trưởng thành cử qua đỉnh đầu tùy tiện ném ra cách xa mấy mét. Liền có thể thấy người này lực cánh tay hơn người, lực đại vô cùng. Hôn trướng, là cái nào dám can đảm ngăn trở lão tử cưỡi vợ bé, ta xem hắn là chẳng sống. Đống nhiên rước dâu chung kia đỉnh hồng cổ kiệu đi ra một người đến, dáng dấp xấu xí, bắt mắt nhất ứng số đôi môi kia bên đại hắc nốt ruồi, phá lệ chói mắt. Nhượng Triệu Dục không khỏi liên tưởng tới thế kỷ 21 TV, trong phim ảnh, kia nhân vật phản diện tựa hồ cũng là dáng dấp cái bộ dáng này. Lý Vĩnh, ngươi một cái thiên sát cẩu tặc, ngươi khi nam phách nữ, giết hại trăm họ, xem mạng người như cỏ rác, hôm nay ngươi điển vi điển đại gia liền làm thịt ngươi thế thiên hành đạo, cho ta để mạng lại tiếng nói vừa dứt, kia tự xưng là điển vi gia hỏa liền từ xe ngựa gặp rút ra hai cây đoạn kích xông lên. Nhìn đối phương thân hình kia đã sử dụng binh khí cùng với tên hắn. Triệu Dục trong đầu nhanh chóng đem người này cùng chính mình thế kỷ 21 chung đứng đầu bị tranh cãi Tam Quốc hảo hán dung hợp vào một chỗ. Điển Vi, Tam Quốc ngụy doanh trung Tào Tháo đệ nhất cận vệ, chỉ vì bảo vệ Tào Tháo chạy trốn, một thân một mình lực ngăn cản Trương Tú toàn quân mà chết trận, một mực được Tào Tháo xưng là cổ chi ác lai, chắc hẳn nhược không phải là bởi vì Tào Tháo háo sắc tham nghiệm, như vậy một tên mãnh tướng cũng không trở thành như thế mất sớm, người này cũng vẫn là chính mình thích nhất lịch sử nhân kiệt một trong, một người đứng chắn vạn người khó vào ác lai a. Điển Vi, rốt cuộc để cho ta tìm tới ngươi nhìn tên kia ở trong đám người mạnh mẽ xông thẳng bóng lưng, Triệu Dục hai mắt nhất thời sáng lên, không tự chủ được nói. Một bên Lai Hoanh Nhi không nhịn được hỏi tướng công, ngươi biết người này? Chưa từng quen biết, chẳng qua là nghe nói, ta hiện thứ tới nơi này chính là làm tìm hắn, người này dũng mãnh vô cùng, nếu là đến người này tương trợ, kia vi phu sau này đánh thiên hạ tựa như cùng đến một mãnh hổ, không đúng, ngay cả mãnh hổ cũng không cách nào so sánh với hắn a, ta cổ chi ác lai. Triệu Dục càng nghĩ càng hưng phấn. Lai Hoanh Nhi hỏi tới, kia tướng công là dự định thu phục người này. Vâng, phải thu phục, Lai Hoanh, ngươi lại ở nơi này chờ ta, không nên chạy loạn, ta đi trước giúp hắn một tay. Triệu Dục nói xong lấy được Lai Hoanh Nhi ngầm cho phép hậu, vẹt ra đám người thẳng xông về chiến trong đám. Mặc dù kia Điển Vi dũng manh vô cùng, nhưng là không chịu được song quyền nan địch tứ thủ, kia Lý Vĩnh dù sao cũng là trong huyện đại lao gia, ở nơi này rước dâu trùng cũng là lớn hơn thủ. Ánh sáng bên người gia đình cũng không dưới 40, 50 người, bảo tiêu loại tay chân cũng có hơn 10 người. Bàn về đan đả độc đấu lời nói, không có người nào là Điển Vi đối thủ, nhưng là loại này quần công mà lên, cũng là không dễ ứng đối. Dù sao Điển Vi chẳng qua là có thủ án với kia Lý Vĩnh, mà cũng không phải là tất cả mọi người. Kia Điển Vi mặc dù huyết tính đến cũng là tỉnh táo biết được đại nghĩa người, chẳng qua là đem người bên cạnh đả thương, cũng không từng thống hạ sát thủ, nếu không bằng vào trong tay hắn song kích. Chính là tại tới một số người, cũng khó mà ngăn trở bước chân. Đông nhiên một thình lình, phía sau có mấy người vây công tới, mấy người trong tay gậy gộc càng là sen lẫn phong thanh chăm sóc hướng Điển Vi phía sau, nếu là bị nhóm người này loạn đồng đánh trúng, tuy là kia Điển Vi hữu màu đồng đầu thiết tí cũng khó có thể chịu đựng. Mắt thấy, kia gậy gộc liền phải rơi vào Điển Vi trên người, đông nhiên trong đám người lóe lên một người, tốc độ kia nhanh, liên một bên trăm họ đều không thể phát hiện, chỉ thấy người kia một cái hư hoảng vọt đến Điển Vi phía sau. Một đám người đánh một cái còn phía sau đánh lén, các ngươi liền không ngại mất mặt. Cho ta chung. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy Triệu Dục túi người xuống một tay chống đỡ địa, đùi phải nhanh chóng dũng mãnh đảo qua, một cái đại long vẫy đuôi, mấy người ứng tiếng ngã xuống đất bỏ lại trong tay gậy gộc, mỗi người ôm chân mình cổ tay gào khóc đứng lên. Một kích này thoáng cái thả vào đối phương mấy người, lấy được hai bên trăm họ một trận tiếng khen, một chiêu này chính là Triệu Dục tại thế kỷ 21 lính đặc biệt trong trại sở học chế địch chiêu thức một trong. Bình thường tại lùng bắt phạm tội phần từ lúc, đối mặt một ít không đứng đắn ra hòa lúc, thật sự thi triển chiêu thức, xuất kỳ bất ý toàn lực quét về phía đối phương cổ chân, ra chân nặng lời, có thể đưa đến đối phương cổ chân gãy xương. Kia Điển Vi vốn là toàn lực đối phó trước mặt đám người, đột nhiên nghe được sau lưng hữu tiếng vang, không chút nghĩ ngợi liền huy động người tay phải thiết kích ủng hộ hay phản đối hậu hô đến, đối mặt kia lăng liệt sát khí cùng binh khí kia kẹp ở thanh âm xé gió, Triệu Dục không dám kinh thường, hai tay gần tạo thành hổ trảo thế, bấu vào cổ tay đối phương, theo đối phương huy động cường độ và khí thế về phía sau nảy lên một bước, đợi đối phương huy động khí lực tản đi hai tay nhẹ nhàng. Chuyển một cái, trong tay đối phương thiết kích giống như là ảo thuật tựa như đến trên tay mình. Đây chính là Triệu Dục bình sinh đáng tự hào nhất tay không đoạt dao gâm, là một loại bắt trúng kỹ pháp, coi trọng nhanh tay, điểm chuẩn, tinh thần sức lực ổn, lực thật, cần quen tay hay việc. Kia Điển Vi luôn luôn cũng là đối với mình công phu tự tin không nghi ngờ, không hề nghĩ rằng chính mình sẽ gặp phải cao thủ như thế, binh khí trong tay của chính mình lại dễ như trở bàn tay được đối phương cướp lấy, không khỏi thất kinh, xoay người lại hung tợn đánh giá Triệu Dục, thấy kỳ hoàn toàn là một bộ quan gia công tử ca bộ dáng. So với từ bản thân tới càng là có vẻ hơi gầy nhỏ, không khỏi cả giận nói, ngươi là người ra sao vậy, chẳng lẽ là kia Lý Vĩnh tay sai, dám can đảm ngăn trở ta. Thế thiên hành đạo, đừng trách ta Điển Vi kích hạ vô tình. Lại nói kia Lý Vĩnh, vốn là ỷ vào chính mình người đông thế mạnh, kết quả không nghĩ tới này Điển Vi có thể đánh như vậy, trong nháy mắt chính mình đã bị đánh treo một nửa người nhiều, trong lòng cũng không khỏi nhút nhát đứng lên, đang ở tuyệt vọng lúc, đống nhiên thấy đám người trùng lóe lên một thiếu niên. Cũng chẳng biết tại sao cùng kia Điển Vi giao thủ đứng lên, tay không rất là dễ dàng liền đem Điển Vi binh khí trong tay đoạt đi. Trong lòng nhất thời mừng rỡ, không khỏi cao giọng hô, vị tiểu ca kia, nếu như ngươi giúp ta giết chết người này, ta phần thưởng ngươi bạch ngân 500 lượng. Đối với Lý Vĩnh lời nói, Triệu Dục nhất thời vui, không khỏi trở lại, ngươi nói người này chỉ trị giá 500 lượng. Ngươi một cái khờ dại, nếu là như vậy lời nói, vậy ngươi liên một đồng tiền đều không đáng. Chửi lại hầu. Triệu Dục nhanh chóng hướng kia Điển Vi cung thủ không người chào nói, Điển đại ca, ngươi hiểu lầm, tiểu đệ Triệu Dục là cố ý tới giúp ngươi một tay, chém chết kia ác bá, vừa rồi chẳng qua là làm bang Điển huynh giải quyết những thứ kia mưu toan đánh lén ngươi. Nhân tiếng nói vừa dứt, Triệu Dục không chút do dự cầm trong tay thiết kích đưa trả đi qua. Đối mặt Triệu Dục lời nói, Điển Vi hơi sừng sờ, sau đó chú ý tới mình Triệu Dục bên người nằm gia đình, lộ ra mặt đầy vui mừng, liền vội vàng nhận lấy binh khí trong tay nói, Điển Vi mới vừa nhiều có đắc tội. Mong rằng công tử thứ lỗi. Nói xong nhìn một chút Triệu Dục lượng thủ không không, nhíu mày nói, công tử chẳng lẽ dự định tay không giết địch. Đối với Điển Vi lời nói, Triệu Dục khẽ mỉm cười nói, đối phó bọn họ loại nhân vật này, tay không đã đủ. Tiếng nói rơi xuống, Triệu Dục đoạt trước một bước xông lên phía trước, một cái bước nhanh đạp ở trước mặt một cái trên lưng ngựa, tung người nhảy một cái liền phi phát hướng kia Lý Vĩnh trước mặt, này một liên xuyến động tác đều là trong nháy mắt hoàn thành, thân thủ bực này, nhìn đến chung quanh tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Ngay cả kia Điển Vi cũng không nhịn được lộ ra một tia thán phục. Cho cười, Triệu Dục thân ở thế kỷ 21 mánh hổ tiểu đội đặc chủng chung nhưng là hữu một cái khác cú linh mèo gọi, tấn mận chính là hắn đặc điểm lớn nhất. Đối mặt quỷ như thần qua lại Triệu Dục, Lý Vĩnh nhất thời hù dọa ra hồn phách đến, quỷ dưới đất không dừng được cầu xin tha thứ, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, chỉ cần có thể thả ta, muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Triệu Dục một tay trực tiếp bấu vào Lý Vĩnh cổ họng, nói, coi như với ngươi muốn tại tiền nhiều cũng vô dụng. Ngươi thật cho là ngươi thành tựu ngày hôm nay là không chút tạp chất. Hôm nay cho ngươi lấy tiền, ngày sau ngươi chắc chắn gấp bội từ trăm họ trên người bốc lột. Ngay sau đó Triệu Dục giống như là xách con gà con một loại đem Lý Vĩnh mang tới Điển Vi trước mặt ném một cái nói, Điển huynh, người này liền giao cho ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt, mặc cho ngươi xử trí. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 32. Hành trình chi lộ thu Điển Vi. Vậy mà, Triệu Dục tiếng nói vừa dứt, hai bên đường phố toàn bộ trăm họ cùng hô lên, giết hắn xem ra người này bình thường chân không phải ít làm ác ga, trăm họ người người hận chi hết sức. Hôm nay thả ngươi, ngày sau ngươi sẽ còn càng tệ hại hơn giết hại trăm họ, vơ vét trăm họ, không giết ngươi, khó khăn kẻ dưới phục tùng, đi chết đi. Điển Vi tiếng nói vừa dứt, trong tay thiết kích hung hăng đến đâm về phía kia Lý Vĩnh lồng ngực, kia Lý Vĩnh không tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn Điển Vi. Ngay sau đó té ngã trên đất, còn lại những thứ kia tay chân cùng gia đình, thấy Lý Vĩnh đã chết cũng đều rối rít bỏ lại đồ trong tay, chạy trốn trở về. Này Lý Vĩnh một trừ, cao hứng nhất phải kể tới toàn huyện thành trăm họ, mọi người bình thường được này Lý Vĩnh khi dễ quán, tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì, bây giờ hưu hai vị thiếu hiệp liên thủ diệt trừ này một tác bá, trăm họ nhất thời một mảnh tiếng hoan hô khích lệ, không ngừng hướng Triệu Dục cùng Điển Vi hai người vỗ tay đáp tạ. Thấy chung quanh đám người dần dần tản đi, Triệu Dục liền vội vàng kéo lại Điển Vi nói, Điển đại ca, nếu sự tình đã giải quyết, không bằng nhượng tiểu đệ mời khách làm chủ, tiểu đệ cố gắng hết sức thưởng thức Điển huynh là người, muốn cùng Điển huynh kết giao bằng hữu, không biết Điển đại ca ý như thế nào. Chắc hẳn kia Điển Vi cũng là một cái tốt kết giao giang hồ hào hiệp gia hỏa, nghe Triệu Dục vừa nói như thế, nhất thời cũng tới tinh thần sức lực, thu từ bản thân hai cây đại thiết kích nói, ai, ta Điển Vi cũng thích kết giao nghĩa sĩ, đặc biệt là giống như thiếu hiệp như vậy võ công cao cường người. Mời. Triệu Dục nói xong, chỉ huy Điển Vi trước quay về đứng chờ ở một bên Lai Hoanh Nhi bên người, mà Lai Hoanh Nhi giống như là một cái chờ đợi chính mình đánh thắng trận phu quân trở về như thế, đầu tiên là hướng Triệu Dục khẽ mỉm cười. Ngay sau đó hướng về phía một bên trận mắt hốc mồm Điển Vi 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 thi lễ nói, tiểu nữ Lai Hoanh gặp qua Điển đại ca. Hiển nhiên kia Điển Vi không nghĩ tới gặp được bực này cấp bậc mỹ nữ tuyệt thế, nhất thời ngây người, xóa lăng đến hướng Triệu Dục hỏi vị này là. Há, tha cho ta cho Điển huynh giới thiệu, vị này là vợ ta, Lai Hoanh Nhi. Triệu Dục đơn giản hướng Điển Vi giới thiệu. Điển Vi ngửi vào không nhịn được khen, thì ra là như vậy, ta nói tại Trần Lưu làm sao chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy cô nương. Hai vị thật là ông trời tác hợp cho a. Điển huynh quá khen, đi, chúng ta trên bàn rượu đang nói. Triệu Dục nói xong mang theo Lai Hoanh Nhi cùng Điển Vi hai người cùng nhau đi tới chính mình hiện đang ở quán trọ, khoảng cách cũng không phải là rất xa, chẳng qua là hai, ba bước chặng đường. Ba người trả lời tiểu quán hậu, nhất thời bị các lao bản nhiệt tình khoản đãi, đêm qua công tử tới chơi ở, tiểu thật sự là không nghĩ tới công tử chính là cao nhân, xin nhận tiểu nhất lệ, còn có vị tiểu hiệp kia. Ông chủ làm sao như thế lễ nhượng? Triệu Dục hiển nhiên có chút không chịu nổi, cuống quýt đỡ dậy lão bản kia nói. Lão bản kia có chút kích động nói, thiếu hiệp nhất định là người ngoại lai, có chỗ không biết ta, các ngươi giết chết cái đó Lý Vĩnh. Ngày thường tác uy tác phúc quán, trừ vơ vét chúng ta chăm họ tiền tài càng là tàn bạo bất nhân, ta đây tiệm nhỏ nhìn chưa ra hình dáng gì, bình thường thu nhập cũng rất là rất tốt đẹp, chẩm mại không chịu nổi kia ác bá vơ vét, có mấy lần bởi vì giao tiền không kịp thời, chịu khổ bị đánh, hai vị hôm nay có thể vì dân trừ hại. Dân chúng không khỏi vỗ tay khen hay à. Cảm nhận được dân chúng cái loại này được chèn ép tâm tình sau giải phóng khoái trá, Triệu Dục cũng không nói thêm nữa, cảm ơn lão bản khen, những thứ này theo lý là chúng ta phải làm, phiền thoái ông chủ cho chúng ta chuẩn bị một bầu rượu, mấy cân thịt trâu, đang lộng mấy món thức ăn. Ông chủ nhất thời hô lớn, được, yên tâm đi, thiếu hiệp, bổn điếm nhất định xuất ra rượu ngon nhất thức ăn tới chào mấy vị. Tiểu qua 30 tuổi hậu, Triệu Dục biến thẳng chạy lần này chủ đề nói, Điển huynh. Sau này có tính toán gì không? Điển Vi nghe Triệu Dục lời nói hậu, bưng lên trước mặt chén rượu uống một hơi cạn sạch hậu, đỉnh đặt nói, vốn là ta là muốn giết kia Lý Vĩnh hậu, chuẩn bị hành tẩu giang hồ, bốn phía là nhà vì dân trừ hại, sau đó ta nghe nói các nơi chư hầu bắt đầu chiêu binh mãi mã chuẩn bị tấn công kinh thành kia đồng trác lao tặc, cho nên ta dự định hành quân, hơn nữa nghe nói Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc chuẩn bị quảng chiêu binh mã tạo thành phản đồng trác quân liên minh, không biết Triệu huynh đệ có tính toán gì không? Nếu không chúng ta cùng nhau đi làm sao? Quả nhiên cùng lịch sử thư tịch trung miêu tả không kém, Điển Vi tại sát Lý Vĩnh sau khi liền lưu lãng tư xứ, sau đó gia nhập Trương Mạc quân doanh một phần của Tư Mã Triệu Sùng. Một lần, trong quân nha môn kỳ được quắc ngã, trong quân nha môn kỳ vừa trưởng lại đại, mọi người đều không thể đem nó dơ lên, mà Điển Vi hoàn toàn lấy một tay liền đem kỳ nắm mà dơ lên, Tư Mã Triệu Sùng kinh dị kỳ trách có thể cự lực, sau đó Trương Mạc đoạn tuyệt với Tào Tháo, tịnh chờ cơ hội chuẩn bị đánh lén Tào Tháo. Điển Vi lại chuyển Tào Tháo, lệ thuộc hạ hầu đôn bên dưới, mấy lần chém đầu có công, bái vi tứ mã. Bất quá vừa nghe nói Trần Lưu Trương Mạc cùng Tào Tháo đã bắt đầu chiêu mộ binh mã, Triệu Dục tâm lý không khỏi một trận suy nhược, chính mình cuối cùng là đến kịp lúc a, nếu là trễ một bước nữa, vậy coi như hối hận liên tục a, Tào lão bản, lần này ta lại cùng ngươi đoạt cá nhân, bất quá nể tình ta cứu ngươi một mạng phân thượng, này cũng không tính là quá mức đi. Tiểu đệ là từ trong thành Lạc Dương đi ra, chính là định đi tìm một ít giang hồ nghĩa sĩ tổ chức, chuẩn bị trong ứng ngoài hợp đánh chết kia đồng trác, chờ sau khi chuyện thành công liền định thành lập chính mình thế lực. Về phần kia Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc, ta cũng không tính đầu nhập vào, bởi vì ta từng nghe qua người này mặc dù có kiến công lập nghiệp chi tài, nhưng là làm người lòng dạ hẹp hòi, cực kỳ hiểu lầm khó khăn thành đại khí. Triệu Dục nói tới chỗ này thoáng yên lặng. Một bên Lai Hoanh Nhi liền vội vàng nói tiếp, tướng công nhà ta lần này tới, chính là làm Điển đại ca mà tới. Hả, thế nào nói ra lời này? Công tử trước nhận biết Điển Vi. Điển Vi nghe một chút nhất thời nghi ngờ vạn phần, không nhịn được nói. Lai Hoanh Nhi nhìn một chút Triệu Dục, nói tiếp, tướng công nhà ta đã sớm ngưỡng mộ Điển đại ca thanh danh, lần này cùng ta không xa ngàn dặm tới đây, liền là hy vọng có thể cùng Điển đại ca quen biết, cùng tìm giang hồ nghĩa sĩ, sắp tham quan trừ ác bá, tạo phúc trăm họ, xây lại ta đại hán cơ nghiệp. Thiếu hiệp hữu đại nghĩa như vậy, khiến cho Điển Vi bội phục. Xin nhận Điển mộ xá một cái kia. Điển Vi nói xong coi là thật chắp tay cho Triệu Dục xá một cái, nhất thời làm Triệu Dục kinh ngạc không thôi, liền vội vàng ngăn lại nói, Điển huynh thiết mạc như thế, tiểu đệ không chịu nổi. Điển Vi rất là nghiêm túc nhìn Triệu Dục nói lần nữa, ta Điển Vi chỉ là một thô nhân, không kịp công tử ngươi có như thế hùng tài đại lược, nhược công tử ngươi không ngại, ta Điển Vi nguyện ý đi theo công tử sông sáo giang hồ, giúp công tử đánh thiên hạ. Triệu Dục chờ chính là hắn lời nói này, trong lòng nhất thời kinh hỉ vạn phần, liền vội vàng tiến một bước hỏi Điển huynh lời này là thật. Điển Vi lúc này sắc mặt ngẩn ra nói, ha, công tử xin yên tâm, ta Điển Vi nói chuyện từ trước đến giờ giữ lời, nếu có vi phạm nguyện bị trời phạt. Triệu Dục kềm chế trong lòng vui sướng bưng lên ly rượu trong tay kính nói, được, ta Triệu Dục tin tưởng Điển huynh, đến, ta mời Điển huynh một ly. Kiền. Hữu Điển Vi thành công gia nhập, Triệu Dục tâm lý chấn phấn không thôi, dù nói thế nào vị này cũng là Tam Quốc Ngụy Doanh trung đệ nhất hộ vệ cổ chi ác lai, mặc dù có chút thật xin lỗi Tào lão bản, nhưng là nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, huống chi ngươi Tào lão bản không trân trọng, làm cô gái, mà hy sinh vô ích xuống như vậy một tên châu bò đại tướng, không bằng ta giúp ngươi thu. Sau đó hai người tiến hành xúc tất nói chuyện với nhau, Triệu Dục hết sức rõ ràng nói cho Điển Vi chính mình trạm kế tiếp mục đích đất chính là Ký Châu. Đối với Triệu Dục cái ý nghĩ này Điển Vi không khỏi có chút giật mình, phải biết, ba người bây giờ vị trí phương khoảng cách Ký Châu hữu ngàn dặm xa, coi như ba người ra roi thúc ngựa cũng phải chừng 5 ngày, huống chi hai người thật sự ngồi xe ngựa, cũng không cách nào đi quá nhanh, làm sao cũng phải chừng 10 ngày. Bất quá, tại Triệu Dục nói ra một cái nguyên do hậu, Điển Vi nhất thời tới hứng thú. Thần tình kia cùng kia hưng phấn thái độ, giống như một cái giam giữ hơn 10 năm tráng niên thấy một người tuổi còn trẻ tiểu cô nương. Nguyên lai, Triệu Dục làm kích thích Điển Vi, len lén nói cho hắn biết một cái bí mật nói, Ký Châu nơi đó có một cái siêu cấp thiếu hiệp, người này dũng manh trung nghĩa, trí dũng song toàn, có thể chịu được xưng đệ nhất thiên hạ võ tướng, cùng kia Lữ Bố võ nghệ bất tương ba hướng. Tin tức này đối với hạng nhất thích kết giao hảo hiệp nghĩa sĩ, thêm trời sinh tính hiếu chiến Điển Vi mà nói không thể nghi ngờ là lớn nhất cắm dỗ. Ngay sau đó Triệu Dục lại nói cho Điển Vi nói, ngay cả hai người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc có thể đánh bại dễ dàng người này, lời này vừa nói ra, lập tức chọc cho kia Điển Vi cơm cũng không ăn, không nhịn được nhảy cất lên, đối với Triệu Dục cùng Lai Hoành Nhi nói, hai vị ở chỗ này chờ chốc lát, chờ ta trở về chuẩn bị một chút, liền tới cùng công tử hiệp, chúng ta lập tức lên đường. Nói xong, cũng không quay đầu lại liền bước nhanh đi mất, xem ra đối với một cái nhiệt huyết võ tướng mà nói, loại phương thức này thật là hữu hiệu nhất phép khích tướng. Không trách kia Gia Cát Lượng rất thích dùng công tâm kế, chiêu này dùng chính là thoải mái, cái này so với tại thế kỷ 21 dô đứa trẻ 3 tuổi còn dễ dàng hơn nhiều. Tại thế kỷ 21 chung ngươi dô tiểu hài nhất định phải dáng dấp đẹp trai, còn muốn có tiền, hữu dáng điệu, quan trọng hơn là trong tay ngươi phải có thể hấp dẫn người mỹ thực, tỉ như ản tờ, nếu không phải là phỉ lộ cùng hạ ạ ẩn đạt. Đợi Điển Vi đi xa hậu, Triệu Dục không để ý người chung quanh nhãn quang, khẽ vuốt ve Lai Hoành Nhi gương mặt ôn nhu nói. Không nghĩ tới vợ ta không chỉ thông minh tuyệt đỉnh, tài ăn nói, còn có thể tùy tiện nhìn thấu tướng công tâm tư, kiếp này đến này một thê, tam sinh hữu hạnh a. Triệu Dục vốn là một câu nói này là vì biểu đạt chính mình đối với Lai Hoành Nhi lòng ái mộ cùng khâm phục lòng, nhưng không nghĩ kia Lai Hoành Nhi cảm giác sâu sắc to lớn ân tri đức, lại đứng dậy một bên không người hành lễ nói, thừa mông tướng công yêu thích, Lai Hoành nguyện toàn lực phụ trợ tướng công hoàn thành đại nghiệp. Hành động này động nhượng Triệu Dục thất kinh, liền vội vàng đỡ dậy đối phương nói, nha đồng đốc. Ta cũng không phải là ý đó, đánh giặc là nam nhân giữa sự, ta cưới ngươi trở lại là cho ngươi hưởng phúc, cũng không phải là cưới ngươi trở lại cho ta đánh giặc cái gì, ngươi chỉ cần thay tướng công xử lý tốt chuyện nhà liền có thể, còn lại cũng không cần đang nói, ta ngươi bản là vợ chồng liền ứng nên như vậy, chúng ta cũng trở về đi thu thập một chút đi, chờ Điển huynh trở lại, chúng ta liền lên đường. Hai người nói xong tính tiền đứng dậy trở lại gian phòng của mình nội trường trị hành lễ, mới vừa sau khi thu thập xong, kia Điển Vi hứng thú trùng trùng chạy tới. Vừa vặn gặp chuẩn bị đi chuồng ngựa Triệu Dục, Lai Hoành Nhi hai người. Công tử, Điển Vi đã chuẩn bị xong, sau này liền là công tử cận vệ. Được, chúng ta lên đường. Hữu Điển Vi gia nhập, Triệu Dục cũng không cần tại tự mình lái xe, cùng Lai Hoành Nhi hai người ngồi chung ngồi ở đó trong xe ngựa, do Điển Vi tới lái, đến Ký Châu Thường Sơn khu vực ít nhất ngàn dặm, nói đúng ra hẳn là hơn 1.100 cây số, ba người ngồi chung một chiếc xe ngựa, mỗi ngày nhiều lắm là cũng liền hành trình 200-300 dặm địa. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 33. Điển Vi khu hổ vượt giản khê. Ngay hôm đó ba người trời vừa sáng liền chuẩn bị lên đường, làm là đang ở trước giữa chưa chạy tới người kế tiếp trong huyện thành, để bổ sung tài nguyên, đường tắt nhất sơn thôn dưới chân. Lai Hoành Nhi nghe được cách đó không xa hữu con sông âm thanh, do dự một chút nói, tướng công, phía trước tựa hồ hữu con suối nhỏ, có thể hay không dừng lại rửa mặt một chút. Này mấy ngày liên tiếp đi đường, hưởng được không ít bụi đất. Được. Ngay sau đó, Triệu Dục hướng về phía bên ngoài đánh xe Điển Vi hô, Điển huynh, trước mặt gặp nước suối, dừng lại rửa giấy mặt mũi đi, nếu không chúng ta hôi đầu hôi kiểm vào thành khó coi.
Tốt loại, đối đãi với ta tìm chỗ tốt dừng lại.
Điển Vi trong lúc nói chuyện, đã đem ngựa xa đậu sát ở khoảng cách nước suối Vịnh Thiền Thủy nơi, bên cạnh vừa vặn hữu một đại cây, Điển Vi nghe ổn xe ngựa hậu, liền đem ngựa buộc tốt trên tảng cây, để phòng ngừa con ngựa chạy loạn.
Ai, thật lâu không thấy như vậy trong suốt nước suối, thật tốt tốt giặt rửa một cái mặt ra kia. Điển Vi trong lúc nói chuyện liền chuẩn bị bái bờ nước đi tới, đồng nhiên con ngựa kia trở nên rất là sao động, không ngừng đi tới đi lui, đến cuối cùng tựa hồ lộ ra càng ngày càng kinh hoàng, càng là khiêu động lên hy đứng lên, tựa hồ cảm giác được cái gì nguy cơ.
Súc sinh này vì sao làm sao kinh hoàng? Có phải hay không được con vỏ vẽ cái gì chết đến?
Điển Vi nhìn kia nhảy loạn con ngựa, một cái tiến lên kéo dây cương, bất đắc dĩ như thế nào cũng không cách nào khiến cho con ngựa kia tỉnh táo lại.
Mà một bên Triệu Dục ngay từ lúc con ngựa kinh hoàng lúc cũng đã cảm giác có cái gì không đúng, phụ cận đây vô hình trung tiết lộ một cổ rất sát khí mãnh liệt, ngay cả trên cây kia chim môn cũng không nhịn được sợ bay, liền vội vàng nhắc nhở, Điển huynh, cẩn thận, phụ cận đây hữu manh thú.
Tại bộ đội quân doanh lúc, thường thường đi sơn dã trong rừng cây tiến hành dã ngoại sinh tồn huấn luyện, gặp phải rắn độc manh thú đó là tại bình thường bất quá sự tình, cũng là trải qua những thứ này huấn luyện khiến cho Triệu Dục dã ngoại năng lực sinh tồn đề cao thật lớn, cũng đạt được không ít kinh nghiệm. Triệu Dục kết luận này cổ sát khí là tới từ bốn phía lục địa động vật bò sát, hơn nữa còn là động vật lớn, nếu như chỉ là đơn thuần sa mãng, cũng không thể phát ra mãnh liệt như vậy sát
khí. Triệu Dục chỉ hy vọng không phải gặp phải bầy sói liền có thể, dù sao cái loại này đoàn thể hoạt động dã thú đáng sợ nhất, bọn họ suy nghĩ thông minh, lại giàu có đầu não, cũng là khó đối phó nhất.
Tưởng tượng giữa, đột nhiên nước suối đối diện sơn thạch nơi nào đó truyền tới một trận đinh thai nhức góc tiếng hô, đây rõ ràng là một trận tiếng hổ gầm.
Vân sinh từ long, vui vẻ từ hổ, một trận cuồng phong gào thét, một cái sặc sỡ mánh hổ chẳng biết lúc nào từ kia nước suối đối diện trong núi đá nhào ra đến, ba người thấy vậy hoàn toàn xuất hiện ba loại bất đồng phản ảnh. Lai Hoanh Nhi hiển nhiên là bị sợ xấu, được Triệu Dục thật tốt bảo vệ ở sau lưng, mà Triệu Dục là một bộ rất là ổn định vẻ mặt, tựa hồ sớm tùy thời làm xong ứng chiến chuẩn bị, chỉ là không có nghĩ đến con cọp này lại lớn như vậy. So với chính mình tại thế kỷ 21 đã từng tay không thuần phục cái kia kim tiền báo lớn hơn gấp mấy lần, đang nhìn kia Điển Vi.
Tiểu tử này mặc dù so sánh lại Triệu Dục lớn hơn mấy tuổi, to con không bao nhiêu, chẳng qua là lộ ra khỏe mạnh một ít. Giờ phút này Điển Vi thấy con cọp kia hoàn toàn giống như là thấy một cái từ trong nước suối đi tắm mỹ nữ một dạng, hai mắt phóng tinh quang, cái loại này hết sạch xem đối diện lão hổ đều có chút khiếp ý.
Công tử, bây giờ khí trời dần dần trở nên lạnh, có muốn hay không muốn một món hổ áo khoác bằng da?
Điển Vi trong lúc nói chuyện, nhanh chóng từ dưới đất nhặt lên một tảng đá lớn hướng con hổ kia đập tới, mục tiêu chính hung hăng đánh trúng lão hổ cái trán, thẳng đập con hổ kia lảo đảo một cái lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó Điển Vi lại tay không hướng mánh hổ kia lao đi, kia tàn bạo khí bá đạo, lại khiến cho con hổ kia bị dọa sợ đến xoay người chạy, tung người nhảy một cái muốn nhảy hồi nước suối đối diện.
Nó nhanh, Điển Vi tựa hồ nhanh hơn nó, ngay tại lao hổ nhảy lên bay lên không trong nháy mắt, Điển Vi cũng tung người nhảy một cái, thuận thế cười ở kia rộng rãi trên lưng hổ, theo mánh hổ đồng thời vượt qua nước suối, hai chân thật chặt đến kẹp mánh hổ, một tay níu lấy đầu cọp ra, một tay giống như mưa sa mánh kích hổ đầu. Tình cảnh kia không chỉ là Lai Hoanh Nhi xem ngây ngô, ngay cả một bên Triệu Dục cũng là một bộ trận mắt hốc mồm vẻ mặt.
Triệu Dục trong đầu nhanh chóng tránh qua một cái hình ảnh, nếu như đưa cái này Điển Vi cho xuyên Việt về đi, mang tới một nước nào đó dưới đất hắc ám giác đấu tràng, diễn ra một trận người cùng thú vật lộn, tay không vật lộn mánh hổ hùng sư, nhất định sẽ là cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ.
Mới đầu con hổ kia liều mạng nảy lên phản kháng, băng đàn mấy cái hậu như cũ không cách nào bỏ rơi trên lưng Điển Vi. Con hổ kia lại trực tiếp nằm trên đất buông tha rẽ rủa mặc cho Điển Vi đập, đột nhiên cục đá vụn kia trong đống lại truyền ra một trận như trẻ con la hét âm thanh, ba người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tại đống đá kia phía sau chẳng biết lúc nào lại chạy đến hai con cọp, chẳng qua chỉ là cái loại này chỉ có như trẻ con lớn nhỏ tiểu hổ thằng nhóc.
Vọng tình cảnh này, kia Điển Vi không nhịn được dừng lại quả đấm, kinh ngạc nhìn hai cái tiểu hổ thằng nhóc tập tên hướng mình dưới khố đại lao hổ chạy tới, trong miệng không ngừng phát triển ríu rít tiếng. Tựa hồ là tại hướng đại lão hổ muốn ăn.
Điển Vi dưới khố cái kia đại lão hổ đang cảm thụ đến Điển Vi dừng lại công kích hậu, lại liếc mắt nhìn hướng Điển Vi trông lại, trong mắt tràn đầy bi thương thương tình, trong miệng còn phát ra một loại rên rỉ tiếng, tựa hồ đang cầu xin tha thứ.
Chớ không phải là bởi vì chúng ta tiến vào ngươi địa bàn, ngươi mới đối với chúng ta phát ra tấn công, nhìn ngươi xuất sinh này như thế có lòng thương người, ta tạm tha ngươi một mạng, nhượng ngươi chiếu cố thật tốt ngươi hải tử.
Điển Vi nói chuyện trước, nhẹ nhàng an ủi săn sóc một cái sờ đầu cọp, biểu thị chính mình đối với nó đã không có ác ý, ngay sau đó một cái nhảy từ lão hổ trên người rời đi. Cảm giác trên người mình ác thần rời đi, con hổ kia vèo một chút thoát ra cách xa mấy mét, đi tới chính mình hai cái tiểu hổ thằng nhóc bên người, đầu tiên là để phòng nhìn Điển Vi, gặp Kỳ Chân không có ác ý gì hậu, này mới nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm tiểu lão hổ nhung mao, đại hiển tình thương của mẹ tình. Công tử, Điển Vi bất tài, ngươi hổ áo khoác bằng da không có, ta là nhìn hai cái tiểu lão hổ quá đáng thương, không bằng để cho nó đi. Điển Vi nói đùa giữa đã đi trở về tới. Nhìn Điển Vi kia thật thà dáng vẻ, Triệu Dục khép cười một cái, vô vô bả vai nói, lão hổ cũng là có sinh mạng, chúng ta nhiễu bọn họ sinh hoạt, bản thân liền là chúng ta không phải, này ra hổ cũng không tính, ta cũng không sợ lạnh, bất quá Điển huynh khu mánh hổ qua giản, thật là cổ chi ác lai vậy, ha ha ha. Ngay sau đó tại Điển Vi hai trượng sờ không đầu não lúc, Triệu Dục từ trong xe ngựa cầm lấy một tảng lớn thịt trâu, chính xác không có lầm ném hướng đối diện kia cọp cái bên người, đồng thời nói, lão hổ, vốn là chúng ta vô tình mạo phạm ngươi lãnh địa làm đầu, ngươi là phù hộ hai cái con non mới tập kích chúng ta, cũng may giữa chúng ta không có gì tổn thương, coi như bồi thường, cái này liền thưởng cho ngươi. Đối mặt đột nhiên bay tới khối lớn thịt trâu, con hổ kia mới đầu dọa cho giật mình, mặc dù không biết đối diện người kia nói cái gì, nhưng là tại người người khối kia thịt trâu không có vấn đề hậu. Một cái ngậm mang theo hai cái con non liền rời đi, lúc gần đi vẫn không quên mấy bước vừa quay đầu lại xem mọi người mấy lần. Trải qua đoạn này tiểu nhạc đệm hậu, mọi người cũng đơn giản sửa sang lại tiếp tục lên đường, dọc theo đường đi Điển Vi trong miệng không ngừng tàu nhỏ Triệu Dục cho mình phong hào cổ chi ác lai, tựa hồ cố gắng hết sức thích cái này ngang ngược lộ ra ngoài tức hiệu, không lâu lắm liền thấy phía trước cách đó không xa cửa thành, Điển Vi ra roi thúc ngựa bay vùn vụt đến kia dưới cửa thành, vui vẻ nói, công tử, chúng ta rốt cuộc vượt qua. Triệu Dục từ ngoài cửa thành lui tới trong đám người cảm giác nơi đây thật là phồn hoa, không khỏi hỏi. Nơi này nhìn rất là phồn hoa, là địa phương nào? Nhìn một chút trên cửa thành khắc chữ, Điển Vi nói, đây là Cự Lộc quận, là Ký Châu một phồn hoa nơi, chúng ta nay ở nơi này nghỉ ngơi, bổ sung nhiều chút vật chất đi. Triệu Dục không chút suy nghĩ, ngay sau đó mở miệng nói, ừ, được, phiền thoái Điển huynh tìm một cái khách sạn, chúng ta ăn trước bữa cơm no lại nói. Điển Vi lái xe ngựa từ từ phải làm vào trong thành này. Mới phát hiện nơi này ngựa xe như nước, một cái hạng trường nhai nói thẳng đến cuối, hai bên thẳng bày đầy đường phố than vô cùng náo nhiệt, ở nơi này người ta tấp nập chung, mọi người tốc độ tiến lên cực độ chậm chạp, bất quá cũng may đường phố này thượng phần nhiều là một ít bình dân bách tính, thấy Triệu Dục loại này cấp bậc tốt hơn xe ngựa, rất là tự giác nhường đường đến, xem ra đi tới chỗ nào, dân chúng trong lòng vẫn là sợ hãi những quan viên kia hoặc là con em nhà giàu. Đoạn đường này chậm chạp đi tiếp cũng coi như thuận lợi. Trải qua một tòa cầu đá lớn hậu trên chợ, ngay tại cũng khó đi tiếp phân nửa, chỗ này ba tầng trong ba tầng ngoài vây một đám người, chật chội bất động, Điển Vi một mực kêu nửa ngày, cũng chưa thấy có người nguyện ý di động phân nửa, ngược lại là không ngừng có người gia nhập, này đến nhượng kia tính nôn nóng Điển Vi giận đến suýt nữa đứng lên hoa hoa đại thiếu. Nhìn Điển Vi tức giận thêm cầm những thứ kia chăm họ không có cách vẻ mặt khả ái, Triệu Dục không khỏi hỏi Điển huynh, xảy ra chuyện gì? Làm hà tức giận như vậy? Điển Vi tức giận nói, công tử, ngươi xem, người ở đây chẳng biết tại sao đều vây ở chỗ này, vô luận ta làm sao kêu, lại không một người tản ra. Đông nhiên, trong đám người truyền tới một trận tiếng đối thoại hấp dẫn Triệu Dục chú ý. Mau đến xem, có vị tướng quân ở chỗ này bán chính mình ngựa yêu đây. Nghe nói, đó là con ngựa trắng đâu rồi, dễ nhìn vô cùng, toàn thân như tuyết bạch, bất quá bán được nhưng là giá trên trời, muốn 1.000 lượng bạc, ai có thể mua được a? Tại bực này thì tập thượng lại có tướng quân bán công khai chính mình chiến mã. Hơn nữa muốn giá hơn 1.200, chẳng lẽ là sao tác? Phải biết 1.000 này hai đổi coi như sẽ cùng thế kỷ 21 nhân dân tệ 170.000 nguyên. Tại thế kỷ 21 chung này 170.000 có lẽ đối với một số người mà nói đều không coi vào đâu. Nhưng là ở nơi này cổ đại thời kỳ chiến tranh, như không phải là cái gì tham quan ô lại, có ai hội tự móc tiền túi tốn 1.000 lượng bạc trắng mua một không thể ăn không thể làm sống chiến mã đây. Điền huynh, tìm một chỗ đưa xe ngựa buộc được, chúng ta cùng đi nhìn một chút. Xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra. Thật ra thì, Triệu Dục sở dĩ muốn xem hữu hai nguyên nhân, một là hắn hiếu kỳ đến tột cùng là ngựa gì lại có thể ở chỗ này công khai tiếng giao hàng 1.000 lượng bạc trắng, và lại là lại có thân thể con người làm một tên tướng quân bán đấu giá xuống chính mình chiến mã, cái này cùng một người lính vứt bỏ chính mình thương khác nhau ở chỗ nào, hơn nữa còn là cao như vậy giới chiến mã, đơn giản là bảo mã cấp bậc, một loại tiểu tướng nơi nào có đạt được như thế bảo mã tư cách. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng. Chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 34. Triệu Vân chợ bán bảo mã. Đợi Điển Vi đưa xe ngựa buộc ở bên cạnh trên đôn đá hậu, liền cùng Triệu Dục, Lai Hoanh Nhi ba người đồng thời vẹt ra đám người chen chúc vào bên trong nhìn một cái kết quả, ba người này xuất hiện ở trong đám người chọc cho một trận không ít kinh ngạc, nhìn như uy vũ hùng tráng điển vi, anh tuấn tiêu sái Triệu Dục cùng với quốc sắc thiên hương Lai Hoanh Nhi, nhất thời hấp dẫn không ít người nhãn quang. Mọi người quan sát Triệu Dục đám người đồng thời, Triệu Dục cũng đang quan sát kia bán mã người, quả nhiên tại đám người này trông thấy một tên tướng quân bộ dáng nhân đứng ở nơi đó, bên cạnh đi theo một cái tiểu người hầu đang ở hướng người chung quanh tiếng giao hàng đến. Triệu Dục đầu tiên liếc một cái kia thất được tiếng giao hàng ngàn lượng ngựa, nhất thời hứng thú, không thể không nói đây là một thượng hạng chiến mã, đây là một con ngựa trắng, này bạch mã giống như là một khối hoàn chỉnh. Bạch gấm như thế, toàn thân trên dưới, toàn thân cao thấp không có một cây tạp bao, cưng ngựa thượng cắm một cọng cỏ ngọn, ý tứ chính là chuẩn bị buôn bán, nếu không phải là con ngựa kia thỉnh thoảng con mắt lóe lên, Triệu Dục thật đúng là hội coi nó là nếu một ngư. Ý ngọc thạch pho tượng. Ngay sau đó Triệu Dục đưa ánh mắt chuyển hướng kia bán mã tướng quân, chỉ thấy đối phương là một cái cùng mình tuổi tác cơ hồ tương xứng thiếu niên, nếu không phải trên người một thân trang trí, Triệu Dục cơ hồ cho là hắn so với chính mình niên lâu một chút, chẳng qua là kỳ giữa hai lông mày cùng ánh mắt bán đứng hắn tuổi tác, đối phương đầu cùng mình cũng một số gần như tương tự, diện tựa như mỹ ngọc, kiếm mi lãng ngục, môi tựa như tô trù, mặc trên người tố la bảo, bạch vân gấm, cả bù tổ háng lan. Khố, ngũ thải hổ đầu dày lính, bên hông buộc đến một bội kiếm. Mặc ngân trang làm khỏa, đứng ở nơi đó giống như một người ngọc điêu thần tượng, anh tuấn tiêu sái, uy phong lấm lẫm. Ngay tại Triệu Dục quan sát người này lúc, một bên Điển Vi lại không nhịn được tính nôn nóng đi lên trước hướng về phía đối phương la ầm lên, "Này, tiểu tử, đây là ngươi mã?" Tên kia tiểu tướng, thấy Điển Vi một thân phổ thông trang phục cắt mặc, liền biết rõ hắn không phải đến mua mã, nhưng là theo lễ phép, hay lại là hai tay nhún nói, "Đây chính là tại hạ mã, ta hôm nay chính là ở chỗ này bán mã. Không biết những thứ này tráng sĩ có gì chỉ giáo." Điển Vi hiển nhiên không nghĩ tới này, người trẻ tuổi tiểu tướng thật không ngờ có lễ phép, hơi sửng sờ, lập tức thanh thê yếu mấy phần nói, "Ngươi ở nơi này tiếng giao hàng, đưa tới mọi người bầy, ngăn cản đường đi của ta, ngươi chính là mau mau nhượng nhân tản ra, chớ ngăn cản chúng ta nói, chúng ta còn phải cấp tốc đi đường đây." Không chờ vị kia tiểu tướng mở miệng, bên người tiểu đồng không vui hướng về phía Điển Vi la ầm lên, "Ngươi người này thật không thể nói đạo lý, trời đất bao la. Con đường này như thế rộng rãi, tướng quân nhà ta ở chỗ này bán mã tại sao chặn đường ngươi, hơn nữa nào có làm ăn đem mình khách hàng cho đuổi đi này đến nhượng hạng nhất ăn nói vụng về." Điển Vi ngốc mặt, không nghĩ tới chính mình lại bị một cái tiểu gia hỏa cho hỏi khó. Mắt thấy Điển Vi có chút hạ không đài, Triệu Dục liền vội vàng mỉm cười đến đi tiến lên giải vây, trước là hướng về phía tên kia tiểu tướng cùng bên người đồng tử nhỏ khẽ chắp tay một cái, ngay sau đó hướng về phía Điển Vi nói, "Điển huynh, chúng ta tạm thời không vội đi đường. Ngươi tới xem một chút con ngựa này làm sao." Mặc dù không biết Triệu Dục là cố ý vì chính mình tìm lối thoát hạ, nhưng là có người giải vây, Điển Vi vẫn là rất tình nguyện thuận thế mà xuống, liền vội vàng xoay người hướng bên người con ngựa trắng kia nhìn lại, nhất thời sửng sốt, trong miệng không tránh khỏi nói, "Hàng này đúng là một hiếm thấy ngựa tốt ta Điển Vi nhìn tổng quát nhiều năm cũng chưa thấy qua tốt như vậy con ngựa." Tiếp đó, Triệu Dục từ từ đi vào thân ngựa trước, đầu tiên là nhìn một chút đầu ngựa, lại nhìn một chút đuôi ngựa. Con ngựa này từ đầu đến cuối ước chừng 1 trượng 2, vó ngựa tới lưng ngựa ước chừng 8 thước nhiều, dựa theo cái thời đại này nhỏ bé, 1 trượng cũng chính là 10 thước, 1 trượng cũng ngay tại lúc này 242 cm, con ngựa này đầu thật không nhỏ. Để cho Triệu Dục hiếu kỳ là, ngựa này trên lỗ thai tựa hồ hữu khối hoa lan một loại thai ký, bụng ngựa hai bên trái phải phân biệt hữu hai khối bất đồng toàn nhi, đem Triệu Dục lấy tay nhẹ nhàng phất một cái mới phát hiện vậy căn bản không phải cái gì thai ký cùng toàn nhi, mà là một khối thô sáp tiểu sừng nhọn cùng miếng vảy. Triệu Dục liền vội vàng hỏi, "Vị tướng quân này, xin hỏi ngươi ngựa này là cái gì mã?" Nhưng không nghĩ kia tiểu đồng đoạt trước một bước đáp, "Tướng quân nhà ta ngựa này là có danh thi đấu long tước, tướng quân xưng Kỳ Ngọc Lan Bạch Long Câu, hôm nay bởi vì chuyện quan trọng chỉ bán 1.000 lượng, trả giá chớ nói, càng không biết làm ra một đồng tiền ngựa bộ." Ngọc Lan Bạch Long Câu, thi đấu long tước. Nay khả thị đương thế danh mã à, ở kiếp trước Triệu Dục thích nhất chính là 3 món đồ, một là mỹ nữ, 2 là súng ống binh khí, 3 là xe thể thao, từ chuyển kiếp tới đây, xe thể thao thì trở thành ngựa. Triệu Dục từ nhỏ ở trong thành Lạc Dương lớn lên, mặc dù cũng không có mình con ngựa, nhưng là từ tiểu cùng kỳ dưỡng phụ kinh thương qua lại, tiếp xúc qua không ít mã thương mã phiến, dĩ nhiên là nghe qua này thi đấu long tước. Long tước, chính là trong truyền thuyết phong thần, tại sao phải ngựa? Nay phải gọi thi đấu long tước đâu rồi, này muốn từ Hán Vũ Đế nói đến, lúc ấy Tây Vực có một Ô Tôn Quốc, Ô Tôn Quốc đại huyền mã phi thường nổi danh. Xa gần các nước không có không biết. Đại huyền mã chạy giống như phong thần như thế nhanh, cho nên loại ngựa này liền kêu mã siêu long tước, bởi vì làm danh tự nghe có chút không văn nhã, sau đó dần dần xưng là thi đấu long tước, thỉnh thoảng cũng có người xưng là thiên mã hành không, độc vãng độc lai chính là ý này. Kia Ô Tôn quốc quốc vương biết Hán Vũ Đế cố gắng hết sức ngựa yêu, sẽ đưa cho Hán Vũ Đế mười mấy thất đại huyền mã, cơ hồ tương đương với 21 thế giới mười mấy lượng lao tư lai tư, mà đối phương này thất thi đấu long tước, toàn thân trên dưới, nhất sắc trắng như tuyết, không có nửa cái tạp sắc, cả người trắng như tuyết, nghe nói có thể ngày đi ngàn dặm, cực phẩm bảo mã trung cực phẩm, không chút nào kém hơn kia Lữ Bố Xích Thố mã, ngựa này sinh ra chỉ cổ trùng quanh lông dài, giống như hùng sư một. Dạng tính cách nổ tung, sau khi lớn lên, được đổi ra mã quần, sau đó tính cách cũng biến thành ngoan ngoan đứng lên, còn có nói ngựa này mặc dù bị đổi ra mã quần, là bởi vì ngựa này màn đêm vừa xuống cả người phát ra màu trắng bạc ánh sáng, nguyên do tên này chiếu dạ N. Gọc sư tử tên. Con ngựa trắng này lộ vẻ lại chính là kia cùng một loại đại huyền mã siêu, vượt qua, long tước, bất quá Triệu Dục trong lòng có chút sinh nghi, chẳng lẽ là mình nhớ lầm. Ngươi người này nhìn không hỏi vô ích, kết quả có mua hay không? Cắt, hắn giống như chúng ta, không mua nổi, nhìn lung tung đâu rồi, đều nói bảo mã giá trị thiên kim, hữu ai nguyện ý chân cầm 1.000 lượng bạc đi mua một con ngựa. Triệu Dục không để một chút để ý chung quanh nhân tiếng nghị luận, hai tay nhún nói, xem tướng quân thần sắc nhất định không phải thật tâm bán mã, tại hạ xem con ngựa này là một thượng đẳng bảo mã, hơn nữa còn là một con rồng chủng, cùng kia Lữ Bố Xích Thố mã bất phân cao thấp có thể liều một trận. Tướng quân bán mã giống như đoạn tướng quân hai chân, huống chi ngựa này đối với một tên tay tổ mà nói, tuyệt không phải chỉ trị giá chính là đến 1.000 lượng bạc trắng, dám hỏi tướng quân tôn tính. Đại danh. Triệu Dục lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời ở trong đám người rước lấy một trận ồn ào, trong đám người có người không ngừng nghị luận, không nghĩ tới ngựa này lại là long chủng, không trách đẹp mắt như vậy, bán như thế đắt, nghe người kia giọng, ngựa này bán 1.000 lượng chính là thua thiệt, tối thiểu cũng phải đáng giá 5.000 lượng thậm chí vạn lượng. Nghe đối phương lời nói hậu, nhỏ như vậy tướng không nhịn được có chút do dự nói, tại hạ Triệu Vân, tự Tử Long, Thường Sơn chân định nhân, nay bởi vì gặp khó xử, vạn bất đắc dĩ mới ở chỗ này bán mã, thật ra thì ta là dự định cầm đồ, ngày sau nhất định gấp bội ngân lượng chuộc về ngựa này. Ha ha ha, ha 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 ha, kêu biết đối phương tiếng nói vừa dứt, Triệu Dục lại ngửa mặt lên trời cười lớn, hơn nữa cười một tiếng chính là cười mà không ngừng, chẳng những chọc cho chúng quanh trăm họ không giải thích được, ngay cả kia tự xưng Triệu Vân tiểu tướng, Điển Vi cùng Lai Hoanh Nhi mấy người cũng không biết nguyên do. Hồi lâu, kia Triệu Vân bên người tiểu đồng cả giận nói, tay cầm roi ngựa nhắm thẳng vào như cũ bật cười Triệu Dục nói, ngươi người này tốt không lễ phép, tướng quân nhà ta gặp nạn bị buộc bán mã, ngươi lại ở chỗ này cười to, thật là ác nhân. Triệu Dục không để ý tới kia tiểu đồng chửi mắng, dần dần thu hồi nụ cười, hướng kia Triệu Vân chắp tay một cái, hỏi lần nữa, các hạ chính là Thường Sơn Triệu Tử Long. Triệu Vân mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn cũ lễ phép đáp lại, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, mộ chính là Thường Sơn Triệu Tử Long. Thường Sơn Triệu Tử Long cùng Bạch Mã thi đấu long tước, xem ra chính là cái đó ngũ hổ thượng tướng một trong thường thắng tướng quân Triệu Vân, chính là chỗ này cổ đại có thể sẽ có trùng tên người, nhưng sẽ không có cái thứ nhì cưỡi ngựa trắng thi đấu long tước Triệu Tử Long. Mặc dù Triệu Dục không hiểu Triệu Vân vì sao ở chỗ này hiện thân, càng chán nản ở chỗ này bán mã, theo như lịch sử ghi chép nói, hắn hẳn là sau đó không lâu đầu nhập vào Công Tôn Toàn trận doanh, chẳng lẽ là mình nhớ lầm, hoặc là ký lậu vậy một đoạn lịch sử. Ngay sau đó Triệu Dục chợt đánh một cái đại não, xem ra là bởi vì mình chuyển kiếp tới nơi này thời gian quá lâu, cơ hồ quên vị trí Tam Quốc lịch sử chi tiết. Triệu Vân là 16 tuổi rời núi tại Bàn Sông cứu Công Tôn Toàn đánh lui Văn Xỉu, tạm thời quy thuận Công Tôn Toàn, mà Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn Bàn Sông cuộc chiến cũng là tại 18 lộ chư hầu tấn công Đồng Trác sau khi sự, hẳn là tại 191 cuối năm, mà bây giờ mới 189 hàng năm ạ. Các nơi chư hầu còn không có chính thức khởi binh, là mình suy nghĩ nóng lòng sớm trước thời gian chạy tới tìm người, trong thời gian này Triệu Vân đã phát sinh cố sự, lịch sử căn bản không có ghi lại, đã như vậy. Vậy kế tiếp thì dễ làm. Triệu Dục khẽ mỉm cười hướng về phía một bên Điển Vi nói, Điển Huynh, mời mở bọc ra, lấy ra 1.000 lượng tới. Kia Điển Vi mặc dù không biết Triệu Dục trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng thấy kỳ nguyện ý tiêu phí 1.000 lượng mua này bạch mã, mặc dù có chút bất xá, nhưng nhìn bạch mã long cầu. Liền vội vàng nhanh chóng từ trong cái bọc điểm ra ngân lượng gói kỹ đưa cho Triệu Dục. Triệu Dục nắm những ngân lượng kia trực tiếp chuyển giao cho Triệu Vân nói, tướng quân, đây là 1.000 lượng ngân, phiền thoái điểm tra rõ, con ngựa này ta mua. Triệu Dục hành động này động nhất thời đưa đến chung quanh nhân một trận xôn xao, không nghĩ tới xem cho tới chưa, thật là có nhân nguyện ý tiêu phí 1.000 lượng bạc trắng mua một con ngựa. Xem lên trước mặt ngân lượng, kia Triệu Vân tâm lý co quắp một trận, lại nhìn một chút kia bên người bạch mã, cơ hồ thương tiếc muốn rơi ra nước mắt đến. bên người tiểu đồng thấy vậy liền vội vàng nhận lấy Triệu Dục trong tay ngân lượng điểm nhìn một chút, sau khi xác nhận không có sai lầm, cầm trong tay dây cương đưa cho Triệu Dục nói, chính là ngàn lượng, không kém chút nào. Thấy mình bạch mã lấy đến người mua, Triệu Vân hướng Triệu Dục liền ôm quyền nói, công tử có thể lấy ngàn lượng mua cho ta bảo mã thật sự là giúp ta bận rộn, Triệu Vân vô cùng cảm kích, còn hy vọng công tử có thể đủ tốt tốt đối với nó. Nói xong khẽ cắn răng xoay người liền chuẩn bị vẹt ra đám người rời đi, Triệu Dục liền vội vàng hô, tướng quân xin dừng bước. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 35, không kim bạch ngân tặng anh hùng. Kia Triệu Vân nghe được đối phương gào thét, không khỏi dừng lại bước chân, nghi ngờ nói, dám hỏi công tử còn có chuyện gì. Nhìn Triệu Vân kia mặt đầy thương cảm, Triệu Dục chậm rãi nói, trước tiền tướng quân nói, bởi vì hữu khó khăn chuyện ngựa này tạm thời bán được 1.000 lượng, sau này hội gấp bội ngân lượng chuộc về có hay không. Triệu Vân hai quả đấm ôm một cái nói, chính là tại hạ ý đó, xin công tử cực kỳ cho ta trông nom ngựa này, ngày sau Triệu Vân nhất định lấy gấp đôi ngân lượng chuộc về ngựa này. Để báo công tử ân, lời này vừa nói ra lại đưa đến người chung quanh một bên xôn xao, còn có này chuyện tốt, 1.000 lượng bán đi, ngày sau dự định 2.000 lượng mua về, này vừa đến vừa đi liền bạch kiếm 1.000 lượng bạc trắng, không biết hâm mộ chết bao nhiêu người. Tướng quân trên người có thể có 1 đồng tiền. Nhìn Triệu Vân cùng với người chung quanh kia ánh mắt không giải thích được, Triệu Dục tiếp tục nói, vừa rồi tại hạ đem phần lớn tiễn đều mua mã, trên người không có tiền lẻ, cho nên muốn cùng tướng quân muốn 1 đồng tiền. Triệu Vân hiển nhiên không hiểu đối phương ý tứ. Mặc dù mình không có uổng phí ngàn lượng bạc, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít còn có chút tiền tài, liền vội vàng từ trên người móc ra túi tiền để chỉnh cái đưa cho Triệu Dục. Triệu Dục lại khoát khoát tay cự thu, ngay trước mặt mọi người chỉ từ kia trong túi tiền lấy được 1 cái đồng tiền, ngay sau đó cầm trong tay dây cương nhét vào Triệu Vân trong tay. Triệu Vân nhất thời ngây người, kinh ngạc nhìn Triệu Dục, mặt đầy không hiểu hỏi công tử đây là ý gì. Triệu Dục hướng kỳ khẽ mỉm cười nói, vừa rồi công tử lấy bạch ngàn lượng bạc giá cả đem này long câu bán cho ta, này bạch mã long câu dĩ nhiên chính là ta tài vật, về phần ta nghĩ rằng bán bao nhiêu vậy dĩ nhiên cũng là chính ta sự, bây giờ ta lấy 1 đồng tiền giá cả đem này bạch mã lần nữa bán cho tướng quân, có vấn đề gì không? Nếu như tướng quân không muốn mua lời nói, ta tiểu lấy 1 đồng tiền giá cả đem này thất thi đấu long tức bán cho những người khác. Triệu Dục nói xong, nhìn ngây người như phông Triệu Vân, tiến lên đại lực vô vô Triệu Vân bả vai, tiếp tục nói. Tại hạ vốn là góp vốn ngân lượng từ thành Lạc Dương đến, đi các nơi tìm giang hồ nghĩa sĩ, dự định kể cả các lộ chư hầu đồng thời đánh chết Đổng Trác dẹp an thiên hạ, bây giờ cùng tướng quân tương phùng, quả thật thiên ý, ta xem tướng quân cũng không phải là kia tà ác người, nếu tướng quân gặp nạn, tại hạ xuất thủ tương trợ dĩ nhiên là nhân chi thường tình, xin tướng quân ngày sau chiếu cố thật tốt chính mình chiến mã giống như tướng quân tánh mạng a, một đại đội tánh mạng mình đều không quý trọng nhân. Làm sao có thể ở trên chiến trường tung hoành ngang dọc chém chết quân địch đâu rồi, chúng ta sau này gặp lại. Triệu Dục nói xong xoay người liền chuẩn bị đi, nhưng lại được kia Triệu Vân kéo lại. Công tử như thế đại ân đại đức, Triệu Vân chớ này khó quên, xin công tử bị ta xá một cái. Nói xong Triệu Vân coi là thật bái Triệu Dục lại đi, được Triệu Dục liền vội vàng một cái ngăn lại, đang muốn mở miệng, lại bị một cái xa lạ thanh âm cắt đứt. Này, ta nói các ngươi ở chỗ này làm gì, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Dám ở chỗ này làm ăn, theo một trận lão công vị tảng âm vang lên. Đem tầm mắt mọi người toàn bộ kéo qua đi, chỉ thấy từ cửa kia nội đi ra một người, tuổi chừng chớ 30 trên dưới, đầu không cao, sắc nhọn hạ hải nhi, cả đầu nhìn lên vừa giống như lê vừa giống như táo, trên mặt một đôi mắt vừa mịn vừa nhỏ, toàn bộ một bộ xấu xí bộ dáng. Người kia mang theo một bang tử nhân khí thế hung hăng đi ra, vuốt vuốt trong tay lồng chim nói, đám người này đang làm gì? Cầm đầu một người làm, mắt to vừa nhìn. Liền vội vàng phụ đến người kia thai vừa nói, lao ra, bọn họ đang bán mã, xem tới vẫn là một tuyệt thế bảo mã. Vừa nghe nói là tuyệt thế bảo mã, kia người nhất thời tới hứng thú, ở nơi này cổ đại ngựa tốt liền giống như xe tốt một dạng là người đàn ông tự nhiên thích, đi, nhìn một chút đi. Trong đám người bỗng nhiên có người kinh thanh la lên, là kia Đổng Tỳ Hưu Đổng Hưu, mau đưa thứ tốt giấu. Ai u, ngựa này không tệ nha. Kia Đổng Hưu mang người nên ngang đi xuống bậc thang, nhìn kia trắng tinh trắng như tuyết mạt lọn câu. Trong lòng nhất thời vui mừng, các ngươi tại chúng ta trước buôn bán, trước đóng thuế đi. Nhìn loại này vô ác đồ, Triệu Dục tâm lý một trận khinh bỉ, nhưng thị vì tránh một ít không cần thiết phiền toái, Triệu Dục liền vội vàng chối bỏ trách nhiệm nói, chúng ta chưa thành giao dịch mua bán, chẳng qua là ta xem vị tướng quân này hữu khó khăn, tặng hắn ngàn lượng bạc trắng, mã hay là đem quân mã, giao dịch nếu chưa thành tại sao thu thuế nói một chút. Kia Đổng Hưu nghe một chút đảo trong mắt một vòng, cười hắc hắc nói, còn có chuyện tốt bực này, ta đây cũng có khó khăn. không bằng vị này tiểu công tử cũng cho ta tài trợ 1000 lượng bạc làm sao.
Nói xong, Đồng Hưu trên dưới quan sát một chút Triệu Dục, không cẩn thận phát hiện bên người Lai Hoa Nhi, nhất thời hai mắt phóng khoáng hết sạch, trong lòng không khỏi bốc cháy, vị cô nương này là ai, lại sống xinh đẹp như vậy, nội tâm dục vọng nhất thời bộc phát ra.
Người đâu, đem này bạch mã cùng ngân lượng mang cho ta trở về phủ thượng, còn có vị cô nương này cũng cho ta cùng nhau mang về kia. Đồng Hưu nói xong cũng chuẩn bị xoay người rời đi, người thủ hạ như ong vỡ tổ xông tới, chung quanh trăm họ thấy vậy, liền vội vàng rối rít né tránh, lo lắng sẽ bị dính líu trong đó, tung là có người trong lòng bất bình dùm, tiễn cùng mã bị cướp coi như, xinh đẹp như vậy tiên nữ nếu như bị cướp đi, vậy coi như phải gặp nạn.
Nhìn những thứ kia tặc hì hì gia đình thuộc hạ, Triệu Dục đem Lai Hoanh Nhi ngăn ở phía sau, mặt đầy không vui nói, ngươi cái tên này là người phương nào, thật không ngờ cả gan làm loạn, ban ngày ban mặt chẳng những cướp cả người cả của vợ, còn dám cường đoạt vợ của ta.
Gặp có người không phục, kia Đồng Hưu bên người gia đình liền vội vàng đứng ra cáo mượn oai hùng nói, ngươi tiểu tử thúi này không từng va chạm xã hội, chắc là vùng khác đến đây đi, cũng không biết lao gia nhà ta là ai, nghe rõ, lao gia nhà ta liền là đường kim hoàng thượng nội thích Đồng Hưu lao gia, thức thời hay mau đem đồ vật giao ra, nếu không lời nói, cẩn thận muốn cái mạng nhỏ. Ngươi nói xong cũng chào hỏi bên người một người hướng Lai Hoanh Nhi đi tới, định đem cái này đẹp đẽ tiểu mỹ nữ cho trói trở về hầu hạ mình chủ tử. Nhưng là, không chờ hai người gần người, chỉ cảm thấy cầm một trận đau nhói, ngay sau đó bụng thật giống như gặp phải thứ gì mánh liệt đụng, cả thân thể bay rớt ra ngoài cách xa mấy mét.
Đây chính là Triệu Dục nên làm, tại hai người đến gần Lai Hoanh Nhi thời điểm, Triệu Dục lấy thiểm điện thế, một quyền hủ ở hẻ ra đồng thời đập tại hai người nơi cảm, đây là nhân một cái nhược điểm chỗ, một kích thành công hậu, Triệu Dục nhanh chóng đá ra hai chân, cơ hồ là trong cùng một lúc nội đá vào hai người bụng, kỳ xuất chiêu nhanh, hiện trường nhân không có một có thể thấy rõ ràng, chỉ thấy hai người kia đã té xuống đất kêu rên lên, chỉ có Điển Vi cùng Triệu Vân hai người tầm mắt có thể miễn cưỡng đuổi theo Triệu Dục ra chiêu động tác. Điển Vi bởi vì lúc trước cùng Triệu Dục từng có đơn giản tiếp xúc, bao nhiêu đáp lời có chút tư tưởng năng lực chịu đựng, đến lúc đó kia Triệu Vân không khỏi đối với Triệu Dục này thân thủ thất kinh, giật mình người này xuất thủ thật không ngờ nhanh chóng chính xác.
Triệu Dục này hai cái nhìn như không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là lực đạo chi ác chỉ có người trong cuộc mới có thể biết, không qua hiện trường quần chúng vây xem từ hai người kia nằm trên đất thống khổ gào thét bi thương vẻ mặt liền có thể phỏng đoán kỳ đau đớn.
Lại nói kia Đồng Hưu thấy có người không coi mình là chuyện gì xảy ra, mà khi đến nhiều người như vậy diện khiêu chiến chính mình, mắt thấy đến miệng con vịt liền muốn phi, Đồng Hưu không thể kiềm được quát to một tiếng hướng về phía người bên cạnh hô, còn đứng ngây ở đó làm gì, lên cho ta à, thật tốt giao huấn một chút mấy tên này. Khi lấy được Đồng Hưu lên tiếng hậu, sau lưng một đám tay chân, ồn ào một chút toàn bộ xông lại.
Điển Vi thấy vậy liền vội vàng một cái bước nhanh tiến lên, chỉ một đám người giận dữ hét, ta xem ai dám tiến lên, trước qua cửa ải của ta.
Nói xong, người này lại ôm Đồng Hưu trước phủ đại sư tử bằng đá, vốn là kia là một đôi hán bạch ngọc sư tử bằng đá, dương nhanh múa vớt, sư tử mục đích trận tròn thật là không uy phong, một cái nói thế nào cũng phải có chiều cao hơn một người, kỳ sức nặng không có 1-5-6 cái tráng hán, đừng mơ tưởng rời động. Lại thấy kia Điển Vi giơ lên hai cánh tay ôm chặt tại một tiếng quái khiếu hậu, lại một thân một mình đem kia hán bạch ngọc sư tử bằng đá cho ôm, nhất thời kinh ngạc đến ngây người.
Toàn trường tất cả mọi người, đám kia đả thủ môn thấy vậy từng cái trốn còn nhanh hơn thỏ, nơi nào còn có người dám lên trước.
Cho ta đi thấy không có tiến lên, Điển Vi sử xuất toàn lực hất một cái, kia sư tử bằng đá lại bay thẳng hướng Đồng Hưu trước đại môn, một đám tay chân thấy vậy liền vội vàng rối rít tránh hướng hai bên, đáng thương kia Đồng Hưu đoán chừng là bởi vì bị dọa sợ, lại chỉ có thể đứng ở nơi đó ngốc têu không biết tránh né, trơ mắt nhìn kia sư tử bằng đá đập hướng mình.
Bất quá, cũng coi như kỳ mệnh đại, đó là sư tử bằng đá dù sao quá nặng, bay đến một nửa lúc, cũng đã tung tích, cho nên cũng không đập phải kia Đồng Hưu, chỉ bất quá cũng đối diện đụng kia Đồng Hưu té ngã trên đất, nhất thời nằm trên đất bể đầu chảy máu, không núp đích.
Thấy tình cảnh này, một tên gan lớn gia đình cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra đặt ở kia Đồng Hưu hơi thở nơi, ngay sau đó cả kinh thất sắc nói, lao ra bị đánh chết, người chết, chạy mau. Này gia đình vừa gọi, trăm họ quần chúng chung lại bùng nổ một trận vui mừng, mỗi cái vỗ tay khen hay, không nghĩ tới này Đồng Hưu không có bị đập chết, mà là được đụng chết.
Triệu Vân không nghĩ tới sự tình phát triển đến một bước này, liền vội vàng tiến lên đối với Triệu Dục cùng Điển Vi nói, công tử, tráng sĩ nơi này không lưu được, mau theo tại hạ rời đi nơi đây.
Ừm. Triệu Dục dĩ nhiên là không nghĩ chọc cho quá nhiều phiền thoái, liền vội vàng phân phó Điển Vi cùng rời đi, kia Điển Vi cũng không đốc, thấy mình giết người, chạy đi dắt lấy xe ngựa, chăm sóc Triệu Dục cùng Lai Hoanh Nhi ngồi vào trong xe theo Triệu Vân cùng rời đi.
Kia Đồng Hưu bọn gia đình thấy vậy muốn đuổi theo ra đến, lại bị hiện trường toàn bộ dân chúng vây xem môn vây chặt tại của nhà, làm sao cũng không ra được, cho đến mấy người đi xa hậu, dân chúng mới giải tán lập tức, cũng coi như đối với Triệu Dục cùng Điển Vi hai người vì dân trừ hại một loại báo đáp. Triệu Dục đám người một mực theo Triệu Vân đi mấy phút sau, tại nhất gia lòng dạ thượng dừng lại, cửa hai tên gia đình thấy vậy liền vội vàng chạy tới dẫn dắt Triệu Vân bạch mã cùng Triệu Dục xe ngựa tới hậu viện, Triệu Vân là dẫn ba người đi vào trong nhà, chư vị mời. Ngay tại mấy người chuẩn bị tiến vào thời điểm, đột nhiên từ bên trong đi ra một người, người kia gặp Triệu Vân lập tức tiến lên bắt được hai tay, nghẹn ngào nói, Tử Long hiền đệ, ngươi trở lại, ta mới vừa nghe nói, ngươi làm lão phu đi bán mã, này có thể vạn vạn không được à, mã giống như tướng quân hai chân, ngươi đem mã bán làm sao giết địch báo quốc à. Mặt mới nhìn thấy Triệu Dục đám người, không khỏi hơi nghi hoặc một chút hướng Triệu Vân hỏi mấy vị này là đô thị trăng bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 36, 36. Anh hùng còn cần thần binh phối. Tư Mã Nhân Huynh, vị này là trong thành Lạc Dương hiệp sĩ Triệu Dục, chúng ta lại vào bên trong nói. Triệu Vân lên tiếng, người kia liền vội vàng dẫn mọi người đi vào trong nhà, tịnh chuẩn bị đơn giản nước trà. Ngay sau đó Triệu Vân đem lúc trước sự tình cặn kẽ hướng người kia kể lể một bên, đặc biệt là tại miêu tả đến Triệu Dục làm sao trong nháy mắt đánh bay kia đồng hưu hai gã tay chân cùng với Điển Vi làm sao lực cử đồng hưu môn trước đá lớn sư từ lúc, thẳng nghe người kia trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc không thôi, lời này nếu là người bên cạnh nói, vị kia Tư Mã Nhân Huynh chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng là từ Triệu Vân trong miệng nói ra, vậy thì không thể nghi ngờ. Tư Mã Nhân Huynh, sự tình liền là như thế, toàn do vị tiểu hiệp kia tương trợ. Tử Long mới có thể không cần đang bán mã xoay tiền. Người kia đợi nghe nhất thời đứng lên hướng Triệu Dục đám người chắp tay xá một cái nói, chư vị đại ân đại đức, ta Tư Mã Trực không bao giờ quên, mời chư vị bị ta Tư Mã Trực xá một cái. Tiếp nhận đối phương sau khi hành lễ, Triệu Dục nói ra trong lòng mình nghi vấn, thật ra thì, chúng ta một mực thật tò mò tại sao Tử Long tướng quân muốn bán mã, hơn nữa còn là làm các hạ. Hả, ngươi xem ta, một mực không tác giới thiệu, tại hạ Tư Mã Trực, là cự lộc quận Thái Thú. Tử Long hiền đệ bán mã là vì tại hạ kia Tư Mã Trực nhìn cũng là một cái văn lược người, vừa nói một bên khóc thút thít, còn không có nói trước hết chơi đùa nước mắt, một điểm này cùng lịch sử ghi chép lưu bị hưu liều mạng. Bất quá một chiêu này, rõ ràng đối với Triệu Dục tới nói vô dụng nơi, từ cái kia ngổn ngang trong chuyện, Triệu Dục cuối cùng đại thể đem ý nghĩ cho sửa sang một chút. Sự tính nguyên do là như vậy, Triệu Vân cha mẹ sớm tang, một mực cùng kỳ huynh trưởng độ nhật, từ nhỏ đã học hành cực khổ thi thư, bái sư học nghệ. Đã sớm luyện một thân tốt bản lãnh, ngay tại chỗ khá nói danh vọng, đến Triệu Vân hơi có thành thục đang lúc, liền vẫn muốn báo lên quốc gia, hạ an lê dân. Nhưng là khi đó chính vượt qua hoàng đế ngu ngốc vô chính, triều đình tối giữa, tham quan ô lại ngang dọc, tuy là Triệu Vân hữu phiên thiên năng lực cũng không có năng lực làm, bởi vì cùng Tư Mã Trực giao tình thâm hậu, Triệu Vân bất đắc dĩ tạm thời đầu nhập vào, hữu Triệu Vân hạng nhân vật này gia nhập, kia Tư Mã Trực vốn là rất là cao hứng, bất đắc dĩ vừa thấy mặt đã hướng Triệu Vân khóc kể đứng lên. Nguyên lai trong triều đình một ít bọn tham quan làm vơ vét chăm họ, công khai đấu giá quan tước, từ tam công cửu khanh, cho tới huyện úy hương quan, chỉ cần ngươi nghĩ làm đỉnh quan mạ mang, chỉ cần dựa theo công khai ghi giá đến cho tiễn, liền bán cho ngươi, bất quá này giá tiền sao dĩ nhiên là kinh người, về phần công khanh không có 1.000.000.000 ngươi cũng đừng nghĩ, một cái giá úy, châu mục cũng phải 110.000.000, kết quả đây chỗ này quan không chỉ giá cả không có đi xuống ngược lại càng đắt tiền. Làm quan đều biết. Quan địa phương so với trên triều đỉnh phẩm quan mỡ đại, dễ dàng hơn vơ vét trăm họ, cho nên đừng xem con nhỏ, có thể giá tiền không thấp, phải biết kia Tào Tháo cha giả Tào Tung lúc ấy mua thái úy nhưng là hoa 100 triệu tiễn, đáng thương kia Tư Mã Trực làm người biết điều, cho nên không có tiền. Kết quả chỉ có thể từ quan. Nhưng là từ quan cũng không được, ngươi đến nhậm trễ mãi người khác mua quan, cho nên ngươi được đem tiền này bổ đi ra, kết quả là, liền lên diễn một trận Triệu Vân cóng lấy sau lưng Tư Mã Trực đầu đường bán mã cố sự. Như vậy cũng có thể thấy kia Triệu Vân nghĩa bạc vân thiên. Chắc hẳn ở chỗ này bán quan là kia đồng hưu đi một mực không mở miệng Lai Doanh Nhi đột nhiên hỏi. Tư Mã Trực ứng tiếp nói, vị cô nương này chẳng những quốc sắc thiên hương, hơn nữa thông minh tuyệt đỉnh, tại cự lộc quận đệ nhất phụ trách mùa bán quan chức chính là kia đồng hưu. Lai Doanh Nhi tiếp tục nói, đã như vậy, kia Tư Mã Đại Nhân cũng không cần tại lo âu, vừa rồi kia đồng hưu đã bị tướng công nhà ta cùng Điển Đại Ca giết chết, chắc hẳn khắp thành dân chúng đã từ lâu vỗ tay khen hay. Cái gì? Kia đồng hưu chết vừa rồi Triệu Vân kể lại lúc, cũng không nói đến phía sau tình huống, nghe Lai Hoanh Nhi vừa nói như thế, kia Tư Mã Trực nhất thời thất kinh, trên mặt cũng lộ ra một trận thần sắc kinh hoàng. Tư Mã Nhân Huynh làm sao như thế kinh hoàng? Triệu Vân không khỏi hỏi. Hiền đệ, ngươi có chỗ không biết à, hai vị này vì dân trừ hại, biết được là người người vui vẻ, nhưng là kia Đồng Hưu cũng không phải là hạng người bình thường, chuyện này nhất định sẽ ầm ĩ đến cửa đi, đến lúc đó bên trên trách tội, ta ngươi cũng đảm đương không nổi à, bây giờ ba vị này ở lại chỗ này, đó là nguy hiểm à. Tư Mã Trực nói xong không dừng được lắc đầu thở dài. Triệu Dục thấy Tư Mã Trực kia một bộ đáng thương dạng, lạnh rên một tiếng nói, cái này có gì thật là sợ, hiện khắp nơi chư hầu rối rít khởi binh hiệu triệu các nơi anh hùng, chuẩn bị liên thủ sát tiến trong cung lấy kia Đồng Trác lao tặc tánh mạng, báo lên quốc gia, hạ an lê dân, sát tiến tham quan, lấy chính triều cường, chúng ta này liền rời đi, đi theo những thứ kia các chư hầu đồng thời tiêu diệt Đồng Trác, đến lúc đó tham quan ô lại vừa chết, này Đồng Hưu chuyện còn có ai dám nói. Triệu Dục lời nói này nhất thời kích thích Triệu Vân vẻ này tràn đầy nhiệt huyết lòng, liền vội vàng đứng lên chắp tay nói, Triệu huynh quả nhiên anh hiểu đại nghĩa, ta Triệu Vân nguyện ý cùng nhau đi tới, còn ngu dốt Triệu huynh bất khí. Triệu Dục cũng không nghĩ tới lại dùng này phương pháp kích ở kia Triệu Vân, lập tức đứng dậy cầm chặt hai tay nói, ta Triệu Dục thích nhất kết giao hiệp nghĩa chi sĩ, Hưu Tử Long gia nhập, chúng ta định sẽ thành công giết chết kia Đồng Trác. Gặp mấy người hữu này dự định, kia Tư Mã Trực cũng không giữ lại, liền vội vàng đứng lên nói, đã như vậy, mấy vị kia không bằng mau rời khỏi nơi này, để tránh kia Đồng Hưu gia quyến mang người tới xâm phạm, đến lúc đó chọc phải phiền toái, khó mà thoát thân, ta đây liền phân phó người làm mấy vị chuẩn bị nhiều chút lương khô để phòng trên đường hưởng dụng, nói xong cũng đặt mình trong rời đi, đi xuống đút lót. Triệu Dục, Lai Hoanh Nhi, Điển Vi, Triệu Vân bốn người cũng đi trước chuồng ngựa chuẩn bị xong tọa kỵ, đem Tư Mã Trực chuẩn bị lương khô sắp xếp cẩn thận, bởi vì Đồng Hưu vừa chết, đòi lấy kinh phí nhà nước cùng một cũng liền hạ xuống. Tư Mã Trực cũng sắp kia ngàn lượng tiễn ngân đủ số trả lại cho Triệu Dục. Như cũ do Điển Vi lái xe ngựa, Triệu Dục cùng Lai Hoanh Nhi ngồi ở trong, Triệu Vân là một mình cưỡi chính mình bạch mã long câu theo sát một bên, nhanh chóng ra khỏi thành, mới vừa đi tới ngoài cửa thành, liền nghe phía sau truyền tới một trận tiếng reo hò, chắc là kia Đồng Hưu gia quyến dẫn người đổi tới, bốn người thấy vậy, liền vội vàng ra roi thúc ngựa xa rời đi xa, chỉ chừa cho những người đó một ít bụi đất. Tại Triệu Dục phân tích, mấy người tạm thời trở lại Trần Lưu nơi. Bởi vì nơi đó khoảng cách Lạc Dương gần đây, đến lúc đó các nơi chư hầu khởi binh phản động, liên tiếp mấy ngày hành đuổi, mấy người an toàn đến Trần Lưu phụ cận một cái huyện thành nhỏ, Toan Tảo huyện, nơi này là thuộc về Trần Lưu quận Thái Thú Trương Mạc địa bàn, cũng là Tào Tháo thuộc về địa cùng phát triển địa. Đến Toan Tảo huyện, Triệu Dục cũng không vội mở ra đi trước đầu quân, chẳng qua là an bài mấy người dừng chân hậu vẫn không nói chuyện này, vì thế Triệu Vân cùng Điển Vi trong lòng không nhịn được sinh nghi, cuối cùng tại một lần sau khi ăn xong. Hai người không nhịn được hỏi mới đầu công tử nói, tới nơi đây là vì đầu quân, vì sao ngày gần đây một mực không thấy công tử có hành động đâu rồi, tưởng kia các nơi rồi rít ứng Triệu nghĩa sĩ, chúng ta ứng sớm gia nhập để báo quốc gia chăm họ. Có lẽ đã sớm dự đoán hai người không chịu được tính tình, Triệu Dục không khỏi nói, hai vị chớ vội, lần này các nơi chư hầu tập hợp, tướng tập hợp ở đất này, tổng cộng là 18 đường, những người này đều là đánh chết Đồng Trác danh nghĩa khởi binh. Kỳ thực là mỗi cái lòng mang ý đồ xấu làm phát triển chính mình thế lực địa bàn, nếu như chúng ta hiện đang mạo muội đầu quân, nếu như ném vào những tâm đó ngực gây rối nhóm người chúng, cái này cùng đem sơn phỉ khác nhau ở chỗ nào, không. Cần phải nhiều ngày chiến tranh phải đánh vang, đến lúc đó chúng ta chỉ cần cùng bọn hắn cùng tiến lên trận giết địch, nếu thật có thể giết chết kia Đồng Trác thế lực, chúng ta trực tiếp đầu nhập vào triều đình, nếu là thất bại, kia các lộ chư hầu nhất định ai. Đi đường đấy, đến lúc đó chúng ta đang tọa quan kiểm tra. Tìm chân chính minh chủ hợp nhau cũng không muộn. Nghe được Triệu Dục như thế thận trọng phân tích, kia Triệu Vân cùng Điển Vi cũng không khỏi không bội phục đến, càng đối với chính mình bởi vì nổi lên nghi ngờ Triệu Dục mà cảm thấy tự trách, thì ra là như vậy, không nghĩ tới công tử như thế tâm tư chặt chẽ, chúng ta bội phục, nguyện ý nghe theo công tử phân phó. Sau khi ăn xong, bốn người chuẩn bị tới đến sân vườn nghỉ ngơi, nhìn bên ngoài mưa rào xối xả, Triệu Dục ngẩng đầu nhìn lên hướng về phía trên trời mây đen nước mưa nói, hai vị đều là nhất đẳng cao thủ. Bây giờ sắp lao tới chiến trường giết địch báo quốc, tại hạ có chút nhỏ lễ vật đưa cho hai vị, hy vọng hai vị có thể thích. Hiển nhiên Triệu Dục lời hấp dẫn sâu đậm hai người. Thấy đạt tới mình muốn hiệu quả, Triệu Dục cũng sẽ không vòng vo, hướng về phía bên người Lai Hoanh Nhi nói, Hoanh Nhi, ngươi lại mang theo hai vị đi hậu viện lấy ra binh khí tới. Vâng, tướng công. Ngay sau đó Lai Hoanh Nhi đứng dậy đối với hai người nói, hai vị xin mời đi theo ta. Mặc dù Triệu Vân cùng Điển Vi rất là nghi ngờ, nhưng vẫn cũ đi theo Lai Hoanh Nhi đi tới rượu này quán hậu viện một phòng chứa củi nội, chỉ kỳ xó xỉnh nơi một to trưởng bọc nói, những thứ này có chênh lệch chút ít trọng, Lai Hoanh vô lực rời mang nổi, xin hai vị tự đi lấy ra vật này tới. Hai người không nói lời nào chung nhau đi tới, lấy ra túi kia khỏa, tổng cộng hữu ba cái, mỗi một chiều dài đều có chút bất đồng, nhưng đều là rất có phân lượng, những thứ này đến tột cùng là vật gì. Cái này là Vân Đại Ca, cái này là Điển đại ca, cuối cùng này một cái chính là tướng công nhà ta, hai vị mở ra tự sẽ hiểu. Lai Hoanh Nhi một mực chưa nói minh, chẳng qua là cảnh cáo hai người ứng đối vật phẩm. Gặp Lai Hoanh Nhi vòng vo không chịu nói, Triệu Vân cùng Điển Vi cũng sẽ không hỏi tới, tự cầm qua đồ trong tay, nhanh chóng mở ra bên ngoài bọc, đợi đồ bên trong phơi bày ở trước mắt lúc, hai người đều là được đồ trong tay khiếp sợ không thôi. Bảo bối này đến từ đâu? Triệu Vân vọng trong tay bảo bối, vui không khỏi cởi miệng hỏi. Lai Hoanh Nhi cố làm ai thán nói, tướng công nhà ta cân nhắc đến hai vị sau này cần phải lao tới chiến trường giết địch báo quốc, gặp hai vị tướng quân một mực sử dụng phổ thông binh khí, cân nhắc hai vị không có tiện tay binh khí, tướng công nhà ta tự trách không dứt, căn cứ hai vị thích binh khí tốt chủng loại mấy ngày trước đây một mực cả đêm làm hai vị bày ra thiết kế ra như vậy binh khí đến, lại nghĩ hết tất cả biện pháp lợi dụng quan hệ phái người đi kinh thành lục soát được cho chờ hoàn. Hào tân thiết tới. Nói tới chỗ này Lai Hoanh Nhi không nhịn được đỗng nhiên dừng lại tiếp tục nói, này bản vẽ cùng tấn thiết hữu, nhưng này đoán tạo sư sầu chết tướng công nhà ta, vì có thể đủ làm hai vị chế tạo ra tuyệt thế binh khí, tướng công nhà ta không khỏi tự mình lao tới kinh thành nổi danh nhất gang sư ra, thỉnh cầu người đại sư kia làm hai vị chế tạo binh khí, nhưng là kia gang sư lại lấy hai vị không nổi danh làm lý do cự tuyệt chế tạo, tướng công nhà ta thể không đi, lại khuất tất ở dưới hướng người. Kia thể Điển đại ca cùng Tử Long đại ca. Hai vị sẽ là đỉnh thiên lập địa uy chấn tứ hải đại quân thống soái nhân vật, nếu không nguyện tao bị thiên lôi đánh, người kia gặp tướng công nhà ta như thế có tình có nghĩa, mới đồng ý làm hai vị chế tạo này thần binh đến. D. NG thời tướng công nhà ta vì có thể đủ dùng đến này hai bên thần binh có thể xứng với hai vị, chia ra làm bọn họ đặt tên là Long Đạm cùng Liệt Thiên. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 37. Phong lôi điện vũ ba kết nghĩa. Triệu Vân cùng kia Điển Vi nghe vội vàng hướng binh khí kia thân nhìn lại, không khó phát hiện hai cây phương diện binh khí diện có khắc dễ thấy chữ to, một là Long Đảm một là Liệt Thiên, hai người hồi lâu cũng không nói ra lời. Long Đảm cùng Liệt Thiên đều là thượng hạng tấn sắt chế tạo. Long Đảm, thân thương ước chừng một trượng dài, mũi thương nhỏ dài như lô lá, cố gắng hết sức sắc bén, đầu súng trung gian đến cuối bộ phận thành tam xoa, tương đối thích hợp với giết địch lấy máu, đầu súng phần đuôi còn trói rất đến mạch anh. Thân thương trung ương bản lòng khắc văn, chạm trổ hai chữ, Long Đảm, tại thương đoạn chớ làm còn có khắc một cái vân tự, đại biểu này Triệu Vân dành riêng binh khí. Liệt Thiên, hai đầu là Điển Vi lúc trước sử dụng thiết kích bộ dáng, chẳng qua là trải qua Triệu dục chú tâm sửa đổi hậu, trở nên càng tinh xảo hơn, tổng trưởng ước chừng tám thước, kích đầu hàn quang sắc bén, mơ hồ lóe tử sắc u quang, cán kích dùng chân vịt văn sức giống như không trung thiểm điện thế, tại trong binh khí gian có khắc bốn chữ, phía trên hai cái làm Liệt Thiên. Phía dưới chữ nhỏ chính là Điển Vi tên. Kia Lai Hoanh Nhi tiếp tục nói, sau đó ta hỏi tướng công nhà ta, chẳng qua là cùng hai vị tướng quân quen biết không lâu, làm sao như thế thi ân cùng hai vị, tin tưởng hai vị, cũng vì hai vị hạ mình cùng người khác bên dưới, tướng công nhà ta lại nói nơi này, kia Lai Hoanh Nhi cố ý do dự dừng lại, một cổ u buồn vẻ mặt nhìn hai người. Công tử hắn nói thế nào? Điển Vi nghe được một nửa gặp không nói tiếp, nhất thời vội la lên. Tướng công nhà ta nói, người sống một đời có thể được này hai vị làm bạn quả thực là kiếp trước chi phúc, còn nói đã sớm đem hai vị làm là huynh đệ ruột thịt nhìn, nói huynh đệ như tay chân, thiếp thân ở chỗ này kính xin hai vị tướng quân ngày sau nhiều hơn phụ trợ tướng công nhà ta, bảo vệ tướng công nhà ta, đồng thời kiến công lập nghiệp, giết địch báo quốc, dẹp an thiên hạ. Lai Hoanh nói xong cũng hướng hai người hành lễ. A Triệu Vân cùng Điển Vi đồng thời từ nội tâm trung phát ra một cổ kinh ngạc tiếng, hai người tuyệt đối không ngờ rằng Triệu Dục Hội vừa ý như thế hai người. Càng là đem hai người làm sống chết có nhau huynh đệ, không khỏi muôn vàn cảm khái, hai người lúc này trao đổi một chút ánh mắt hậu, đồng thời hướng kia Lai Hoanh Nhi lệ hạ nói, mời phu nhân yên tâm, ta Triệu Vân, ta Điển Vi. Hai người đồng thanh nói, định sẽ dốc toàn lực ứng phó, phụ trợ công tử cộng chế đại nghiệp, càng nguyện cùng công tử đồng sinh cộng tử. Lai Hoanh Nhi thấy vậy liền vội vàng nở nụ cười nói, hai vị tướng quân nhanh đứng dậy nhanh, chắc hẳn tướng công nhà ta đã đợi sau khi đã lâu, chúng ta trở về đi thôi. Ai? Phu nhân mời. Triệu Vân nói xong ngay sau đó mời Lai Hoanh Nhi đi ở phía trước, vô hình trung tràn đầy một cổ tôn kính ý. Ba người sau khi trở lại, Triệu Dục Như cũ đứng ở đó phòng hành lang hạ thưởng thức bên ngoài cảnh mưa, gặp Triệu Vân cùng Điển Vi trở lại, trên mặt đều là treo hưng phấn thần sắc. Triệu Dục biết lấy Lai Hoanh Nhi tuyệt diệu tài ăn nói nhất định là có thể đem hai người cho thuyết phục. Kia Triệu Vân cùng Điển Vi đi nhanh đến Triệu Dục trước mặt đem binh khí trong tay để xuống một cái, quỳ một chân trên đất lại đến, thuộc hạ tham kiến chủ công. Sau này nguyện vì chủ công ra sức châu ngựa. Triệu Dục thấy vậy liền vội vàng đỡ dậy hai người nói, nhanh mau dậy đi, ta đem hai vị làm là huynh đệ, há có thể lấy chủ công thân phận đối đãi hai vị. Vậy mà kia Triệu Vân cùng Điển Vi là tựa hồ là thiết tâm muốn nhận định Triệu Dục vì chủ công, vô luận Triệu Dục làm sao đỡ chính là không nổi, ý tứ trừ phi Triệu Dục đáp ứng. Hai vị tướng quân không cần như thế, tướng công nhà ta đã như vậy thưởng thức hai vị, đem hai vị làm tay chân huynh đệ nhìn, các ngươi ba vị cũng có thể kết bái vì, làm, huynh đệ, một là không vi con các ngươi tâm nguyện, thứ hai không vi phạm tướng công nhà ta tâm ý, há chẳng phải là hay hơn. Lai Hoanh Nhi một câu nói nhất thời đánh thức ba người, đây cũng là Triệu Dục trong lòng nguyện vọng, chẳng qua là lúc trước không có phương tiện nói ra, cũng may Lai Hoanh Nhi cho nhấc lên. Lấy được Lai Hoanh Nhi nhắc nhở hậu, Triệu Vân cùng Điển Vi hai người đứng dậy, nhìn bên ngoài tiếng sấm mưa lớn, Triệu Vân không nhịn được nhíu mày nói, được, nhưng là hôm nay mưa lớn tiếng sấm, chúng ta ở nơi nào kết bái đây? Ở nơi nào bày ra tế đàn đây? Triệu Dục vỗ vỗ hai người nói, ba người chúng ta như thế đồng tâm, không cần bày ra tế đàn, những thứ kia đều là giả tạo vật. Hôm nay mặc dù dông tố đan sen, nhưng là cũng coi là thiên địa cộng minh, huynh đệ ta ngươi ba người tiểu lấy thiên địa này làm chứng, lấy thiên vũ làm kiểu, kết vị, làm, huynh đệ, lấy thiên địa dông tố coi như làm chứng, làm sao? Lấy thiên địa dông tố làm chứng, này chỉ sợ là có lợi nhất nhân chứng, Triệu Vân cùng Điển Vi đồng thời vui mừng, không khỏi nói, như thế tốt lắm, phiền toái phu nhân đem ra chén rượu. Lai Hoanh Nhi làm ba người lấy ra chén rượu hậu, ba người thẳng đi về phía hậu viện này từ trong. Ở đó mưa to trùng, ba người bưng chén rượu tiếp lấy trên trời nước mưa chung nhau quỳ xuống, Triệu Dục tại trùng, Triệu Vân bên trái, Điển Vi bên phải. Thương thiên ở trên cao, hôm nay ta Triệu Dục, Triệu Vân, Điển Vi ba người lấy thiên địa làm chứng, lấy thiên vũ làm kiểu, lấy lôi điện làm minh ước, kết vị, làm, huynh đệ, sống chết có nhau, báo lên quốc gia, hạ an lê dân, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, nếu có vi phạm, nguyện bị trời phạt một đoạn phong khoáng lời thề. Một đoạn cá tính lấy thiên địa dông tố làm thể kết minh cứ như vậy mở ra, toàn bộ bầu không khí ngay cả kia lịch sử văn hiến trung đảo viên ba kết nghĩa cũng không. Cách nào có thể so với? Ba người chúng ta trung Điển Vi so với chúng ta lớn tuổi nửa tuổi, ứng là huynh trưởng. Triệu Dục đề nghị. Vậy mà kia Điển Vi lần này cũng không theo lẽ thường xuất bài, lại lật đổ ngày xưa kết minh quy củ nói, không thể, ta Điển Vi không có một thân man lực võ công, làm sao có thể đem trách nhiệm nặng nề này, luân trí mới. Theo Lý công tử hơi lơn ca, Tử Long làm nhị ca, Điển Vi đứng hàng lao tam, hai người các ngươi cắt chớ cùng ta tranh nhau, đại ca, nhị ca. Được hắn như vậy náo trò, Triệu Dục cùng Triệu Vân hai người mặc dù có chút không khỏe ứng nhưng cũng không cách nào thay đổi, Triệu Vân quả quyết thuận tiếp theo, đồng thời hướng hai vị kính nói, đại ca, tam đệ. Triệu Dục sửng sốt một chút nhìn hai người nói, hai người các ngươi ra hỏa ta đây chỉ có khi này đại ca, nhị đệ, tam đệ, kiền. Kiền ba người đồng thời nâng ly uống trong ly vũ tiểu. Cuối cùng đồng thời ngã xuống đất, rơi xuống đất mà nát, ba người đồng thời hai tay hố dựng, ngửa mặt lên trời cười to, lúc này đột nhiên sấm chớp rền vang, lôi động cửu châu, tựa hồ đang làm chứng ba vị này anh kiệt kết minh. Một trận kết minh liền sinh ra như thế, sau chuyện này ba người trở về phòng của mình giặt rửa tốc, thay không chút tạp chất quần áo, đến ngày kế sau cơn mưa trời lại sáng, mỗi người mang theo chính mình binh khí ở hậu viện trung tập võ đứng lên, hai người lúc này mới nhìn thấy Triệu Dục thật sự binh khí trong tay. Giống như Triệu Vân thật sự sử trường thương như thế, thân thương dài một trượng, ở trên đỉnh trừ có một dạng đầu súng ngoại, chung quanh còn có phân tán ba cái giáp đoan, mỗi cái vô. Cùng sắc bén, hàn quang lấm lấm, thân thương có khắc kỳ quái văn sức, giống như lão hổ móng nhọn văn sức, vững chắc mà mang theo nhận tính, phía trên có khắc hổ hồn, cuối cùng là có khắc dục tự. Vũ động một lát sau, kia Điển Vi đột nhiên dừng lại hỏi đại ca, vì sao ta đây liệt thiên trung gian có một hát tuyến? Điển Vi lời nói không thể nghi ngờ nhượng Triệu Dục cùng Lao Vân mơ hồ không thôi, Triệu Dục không khỏi hỏi nơi nào có cái gì hát tuyến. Điển Vi thấy vậy vội vàng hướng kỳ chỉ mình trong binh khí ương, nhìn kỹ một chút, quả nhiên có một đạo hát văn, Triệu Dục không khỏi vô hót một cái cười lên. Đại ca làm sao như thế bật cười lúc này đến phiên Điển Vi nghi ngờ. Tam đệ, cái này căn bản không là cái gì hát tuyến, chỉ là bởi vì ngày hôm qua kết bái chuyện, đại ca quên nói cho ngươi biết, đến, đem nó cho ta. Triệu Dục nói xong nhận lấy Điển Vi liệt thiên, tại hai người dưới mí mắt, Triệu Dục hai tay trái phải phân biệt nắm chặt liệt thiên hát tuyến trung gian hai đoạn, dùng lắc một cái, kia liệt thiên lại bắt đầu phân hướng chuyển động, đến cuối cùng lại tách ra biến thành hai cây bán trượng dài đoạn kích đến, hai người đều là không nhịn được phát ra một cổ kinh ngạc biểu tình. Triệu Dục liền vội vàng giải thích, ta thấy tam đệ bình thường thói quen dùng binh khí ngắn, nhưng là ở trên chiến trường giao phong, đặc biệt là lập tức giao phong không thể nghi ngờ là binh khí dài chiếm ưu thế. Cho nên ta liền cho tam đệ thiết kế như vậy một cái binh khí, có thể tách ra biến thành hai tay thiết kích, cũng có thể hợp hai thành một biến thành một cái trường kích. Thật ra thì Triệu Dục chính là lợi dụng thế kỷ 21 vân tay nguyên lý, hai cây ngắn chặn cuối cùng một là lõ một là lồi sắc nhọn, hai người thống nhất giống như đinh ốc cùng EQ như thế, tự giống với hưu máy tập thể hình trong tiệm hưu bán một loại tổ hợp song tiệt côn, trung gian mở ra kéo ra dây chuyền liền là một cây song tiệt côn, đem dây chuyền nhét vào trong đó một nơi xoay tròn tổ hợp hậu chính là một cái đoàn côn, thuận lợi nhiều loại tác chiến. Đại ca, thật là thần nhân vậy, nhìn loại này đặc thù binh khí, Điển Vi không khỏi thở dài nói. Sau đó một đoạn thời gian, mấy người một mực ở mỗi người huấn luyện, trong lúc Triệu Dục còn đem mình bình thường ở trong bộ đội sở học quân thể quyền cùng bắt chờ kỹ xảo dạy cho hai người, Triệu Vân cùng Điển Vi một lần nữa kinh ngạc Triệu Dục cái loại này cao thâm mặt chắc võ công. Sau đó Triệu Dục cùng Điển Vi hai người lại hướng Triệu Vân học tập một ít thương pháp, ba người võ công có thể nói tại ngắn hạn gian nhanh chóng tăng lên một cấp bậc, thật ra thì lệnh Triệu Dục xấu hổ là, nếu không phải cầm binh khí chỉ luận quyền cước luận bàn lời nói. Triệu Dục cái này tự nhận là thế kỷ 21 lính đặc biệt tinh anh rất có lòng tin có thể chiến đánh một trận này Điển Vi cùng Triệu Vân, nhưng là nếu là cầm lên binh khí giao chiến lời nói, chính mình liền kém xa hai. Người, căn bản là không có đánh. Ít ngày nữa khởi, Hà Bắc Viên Thiệu lấy được Tào Tháo phát tới giả mạo chỉ dụ vua, tụ tập văn võ mang binh 30.000, tới cùng Tào Tháo hội minh, đồng thời Tào Tháo lại hướng các nơi phát ra hình văn, các nơi chư hầu tất cả khởi binh tương ứng. Chấn thứ nhất. Hậu tướng quân Nam Dương Thái Thú Viên Thuật, chấn thứ hai, Ký Châu Thứ Sử Hàn Phước, thứ ba chấn, Dự Châu Thứ Sử Khổng Trụ, thứ tư chấn, Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại, chấn thứ năm, Hà Nội Quận Thái Thú Vương Công, thứ sáu chấn, Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc, thứ bảy chấn, Đông Quận Thái Thú Kiều Mạo, thứ tám chấn, Sơn Dương Thái Thủ Viên Di, thứ chín chấn, Tể Bắc Tướng Bảo Tín, đệ thập chấn, Bắc Hải Thái Thú Khổng Dung, đệ thập nhất chấn, Quảng Lăng Thái Thú Trương Siêu, đệ thập nhị chấn, Từ Châu Thứ Sử Đào Khiêm, thứ 13 chấn, Tây Lương Thái Thú Mã Đẳng, thứ 14 chấn, Bắc Bình Thái Thú Công Tôn Toản, thứ 15 chấn, Thượng Đảng Thái Thú Trương Dương, thứ 16 chấn, Ô Trình Hầu Trưởng Sa Thái Thú Tôn Kiên, thứ 17 chấn, Kỳ Hương Hầu Bột Hải Thái Thú Viên Thiệu. Chư lộ quân mã, số lượng không giống nhau, đa giả 30.000 chi chúng, thiếu giả cũng 1-2 và nhiều, đều dẫn quan văn võ tướng, đầu lạc dương tới, mở ra quần hùng. Các lộ chư hầu gặp nhau hầu. Ứng Tào Tháo đám người đề cử, phụ mệnh Viên Thiệu làm minh chủ, ngày kế xây đài 3 tầng, khắp ngũ phương kỳ sĩ, thượng nêu lên Mao Hoàng Việt, binh phủ tướng ấn, thật là không uy phong. Tại quần hùng hưởng ứng hạ, Viên Thiệu chỉnh trang bội kiếm, leo lên kia liên minh đài, tay cầm minh viết lang lắng nói: Hán thất bất hạnh, hoàng cương thất thống, tặc thân đồng trác, ngồi hấn tung hại, họa thêm trí tôn, ngược lưu trăm họ. Thiệu chờ sợ hãi xã tắc luân tang, tập hợp nghĩa binh, tịnh phó quốc nạn. Phàm ta đồng minh, đồng tâm hiệp lực. Cho nên thần tiết, tất không hai trí. Hữu du này minh, tỷ rất kỳ mệnh, vô khác di dụ. Hoàng thiên hậu thổ, thổ tông minh linh, thật tất cả dám chi. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 38. Chư hầu hội tụ tỷ thủy quan. Triệu Dục, Triệu Vân cùng Điển Vi ba người đã sớm chờ xuất phát ở phía xa đỉnh núi ngắm nhìn. Này Viên Thiệu làm minh chủ thật là thần khí a. Bất quá xem kỳ kia một bộ đoàn mệnh lẫn nhau còn không bằng nhượng đại ca đem người minh chủ này. Điển Vi xem hồi lâu, chỉ nghe kia Viên Thiệu không đứng ở niệm minh viết, mặt đầy không gặp nói. Tiểu Điển à, lời này ở bên ngoài cũng không dám nói bậy bạn, giang hồ này thượng nhân tâm hiểm ác, nghi kỵ sinh nghi, coi như ta ngươi võ công tại cao, cũng khó mà ngăn cản phía sau tiểu nhân thế. Này quân liên minh lần này hương sư động chúng, giống như trên cung mũi tên, nếu là có thể thừa thế mà công, thượng hứa có thể công phá kia đồng trác. Bất quá xem bọn hắn như thế tạo thế, dựng lên xây đài, đại làm liên minh nghi thức, khó bảo toàn sẽ không tan rã trong không vui. Triệu Dục thấy này 18 lộ chư hầu bộ dáng như thế, không khỏi nói ra trong đó mâu thuẫn. Kia Triệu Vân nghe xong, đầu tiên là một hồi trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ Triệu Dục nói tới, sau đó gật đầu nói, đại ca nói thật phải, này Viên Thiệu bản ngày thường vốn cũng không có lòng hiệp nghĩa, bình thường luôn là phái người khắp nơi chinh phu bắt lính, làm dân chúng lầm than, hay lại là đại ca hữu dự kiến trước. Đã sớm đoán chừng những người này sẽ không chân chính làm chính nghĩa chi sư, để cho ta cùng tam đệ ngồi chờ ngắm nhìn, nếu không coi là thật liền thuận theo những sơn tặc. Này giã phu! Được, hôm nay tạm thời quan sát được này, chắc hẳn ngày kế liền có chiến dịch, chúng ta sau này trở lại cũng không muộn, chúng ta đi về trước đi, chớ có bởi vì này nhiều chút tam giáo cửu lưu lãng phí thời gian. Triệu Dục nói xong cũng vô ngựa mà quay về, Triệu Vân cùng Điển Vi hai người theo sát phía sau. Ba người trở lại trong thành hậu. Đầu tiên là lẫn nhau huấn luyện một hồi liền mang theo Lai Oanh Nhi đồng thời kết bạn, đi phố xá thân trên xét dân tình, đi dạo một lúc sau, đều cảm thấy bụng có chút bụng rỗng, đi liền đi vào phụ cận nhất ra trong quán rượu, điểm mấy món thức ăn hậu, ba người liền hôm nay sự tình đàm luận, mà Lai Hoanh Nhi liền ở một bên yên lặng nghe đến. Cơm qua tam tuần hậu, kia Điển Vi trực tiếp xé ra giọng nói, đại ca, ta xem kia 18 lộ chư hầu quan đông quân cũng là có tiếng không có miếng, mỗi cái cũng chỉ là phô trương thanh thế đồ, ta xem huynh đệ chúng ta ba cái không bằng trực tiếp lăn lộn tiến vào cung, tìm cơ hội trực tiếp ám sát kia đồng chắc tốt. Triệu Vân tại tính cách phương diện, chính là cùng Điển Vi hai thái cực nhân vật, liền vội vàng quát Điển Vi nói, tam đệ, không thể lỗ mãng, lại nghe đại ca ý. Triệu Dục biết rõ Triệu Vân trong lòng cũng hữu ý tưởng, chẳng qua là không có phương tiện nói ra, liền hỏi, Tử Long, ngươi nói một chút ý kiến. Ta ý tứ cùng tam đệ không sai biệt lắm, liền Tử Long đoán, hôm nay những quan đông đó quân liên minh cũng chỉ là trên đầu môi bản lĩnh, cùng kia đồng trác hổ làng quân so với chênh lệch khá xa, không bằng chúng ta trực tiếp lẫn vào cung nội ám sát kia đồng trác lao tặc, chẳng qua là không biết đại ca ý là. Triệu Vân cũng nói thẳng, thật ra thì ta, ngay tại Triệu Dục chuẩn bị mở miệng nói chuyện lúc, bàn kề cận đột nhiên vang lên một trận tiếng kèn cao giọng nói, hừ, ta đem là người ra sao vậy, nguyên lai là 3 giờ con nít, lại dám ở chỗ này bàn luận viễn vông, cũng không sợ cười đến rụng răng, ta xem bọn ngươi không bằng ngoan ngoãn về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Từ nay lời nói ý tứ không khó nghe ra, đối diện rõ ràng cho thấy tận lực nhằm vào Triệu Dục đám người. Người này lời vừa ra khỏi miệng nhất thời đưa tới Triệu Dục đám người chú ý, Triệu Dục cùng Triệu Vân hai người rất là tỉnh táo quan sát kia chủ nhân thanh âm, giữa kia bàn kề cận ngồi ba vị khí thế rõ ràng không như người thường. Trung gian vị kia cánh tay to lớn, hai lỗ thai một số gần như thủy vai, bên trái vị kia mỹ nhiêm hợp đồng dài hạn hai thước, mặt như táo đỏ, một đôi mắt xếp trong dấu giếm sắc cơ, bên phải vị kia một bộ đại hắc mặt, hổ con bám mắt, mặt đầy châm tu. Ngươi một cái đen đại hán nói cái gì vậy? Lại dám làm nhục ta tam huynh đệ. Điển Vi suy nghĩ hiển nhiên nếu so với hai người chậm nửa chụp, đồng nhiên vô bàn lên, chỉ bàn kia ba người cả giận nói. Thế nào, ngươi Trương gia gia ta liền nói ba người các ngươi bơ tiểu sinh, không trở về nhà bú sữa mẹ, an dám ở chỗ này đàm luận quốc gia chuyện, chỉ bằng mấy người các ngươi còn muốn bảo vệ quốc gia, đơn giản là chuyện cười lớn, nếu như các ngươi mấy cái có thể, cửa kia khẩu thiêu thừa may và a bà cầm trong tay tú hoa trầm cũng có thể ra trận giết địch không nghĩ kia đen đại hán tài ăn nói tại Điển Vi trên, không khách khí chút nào nói. Điển Vi nhất thời tức ngất đầu, cả giận nói, hôn trướng, tức chết ta, ngươi dám cùng ta đi ra ngoài tỉ thí một chút. Đối phương liên nhìn cũng không nhìn Điển Vi liếc mắt, hừ lạnh nói, hừ, chỉ bằng ngươi tên tiểu tử, ba người các ngươi cùng tiến lên, ngươi Trương gia gia động động hai ngón tay liền có thể khắp chết các ngươi. Khốn kiếp, xem ta làm thịt ngươi. Điển Vi cũng không nhịn được nữa, làm bộ muốn xông tới, lại bị Triệu Dục cùng Triệu Vân hai người đoạt trước một bước gọi được. Được hai người gắt gao đè lại, Điển Vi không thể động đậy, áo nào nói, đại ca, nhị ca, các ngươi buông ta ra, để cho ta giáo huấn một chút người này. Triệu Dục nhẹ nhàng đến vô nói, tam đệ tinh táo một chút, không cần cùng người bậc này so đo, chẳng lẽ cho cắn ngươi, ngươi còn phải cắn trở về. Triệu Dục lời này nói cực kỳ sâu sắc, lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời đưa tới chung quanh tất cả mọi người cười rộ. Giận dữ Trung Điển Vi cũng không khỏi được chọc cười. Lúc này đến phiên kia mặt đen đại cái nổi giận, tên tiểu tử thối nhà ngươi mới vừa nói cái gì? Đối với người kia chỉ trích, Triệu Dục Tịnh không có nổi giận, ngược lại thì mặt đầy ổn định chắp tay nói, chắc hẳn vị này chính là Yến Nhân Trương Phi Trương Tam Ca. Quả nhiên, Triệu Dục lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ tên kia sửng sốt, ngay cả bên người hai người cũng hơi sừng sờ, ngay sau đó kia mặt đen đại cái mắt lạnh quét một chút Triệu Dục nói, toán tiểu tử ngươi có mắt, không sai. Ta chính là ngươi Trương Phi Trương Gia Gia. Kia hai vị này nhất định chính là Huyền Đức Đại Ca cùng Quan Nhị Ca. Triệu Dục hướng về phía còn lại hai người nói. Kia Quan Vũ quả nhiên như trong sách từng nói, cố gắng hết sức ngạo mạn, liên nhìn cũng không nhìn Triệu Dục liếc mắt, chỉ lo uống chính mình rượu trong chén, lưu bị đến là có chút lễ phép, bất quá cũng không đứng dậy tương ứng, chỉ là có chút nghi ngờ nói, các hạ là. Tại hạ Triệu Dục, hai vị này là ta nhị đệ Triệu Vân cùng tam đệ Điển Vi. Huynh đệ chúng ta ba người là tự phát tổ chức phản động, hôm nay có duyên cùng ba vị gặp nhau, hạnh ngộ. Triệu Dục tràn đầy nhiệt tình đối với ba người nói, Kỳ Văn Minh lễ phép lấy được chung quanh nhân một trận khen ngợi. Chỉ bằng bọn ngươi nếu có thể đánh chết kia đồng tặc, chắc hẳn kia ba tuổi con nít cũng sẽ đánh nhau. Ha ha ha, hồi lâu yên lặng không nói Quan Vũ Quan Nhị Ca đột nhiên ngửa mặt lên trời một trận cười to nói. Ngươi Điển Vi lửa giận trong lòng lần nữa bị đốt, mới vừa muốn phát tác, được Triệu Vân giành trước một cái đè lại nói, tam đệ, không thể. Ha ha, ba vị trước hoàng cân tặc đánh một trận quả thật lấy được không ít tiền thưởng, ba chúng ta vị trước mắt khẳng định không có các ngươi Lưu Quan Trương ba vị có danh tiếng, nhưng là ta tin tưởng luôn có một ngày như vậy, chúng ta hội vượt qua ba vị, chúng ta đi. Triệu Dục nói xong, cũng không quay đầu lại kéo Lai Hoanh Nhi đồng thời đứng dậy rời đi, Triệu Vân cùng Điển Vi theo sát phía sau, lúc gần đi, Điển Vi vẫn không quên hung hăng đến chừng ba người liếc mắt. Trở lại bên trong nhà, Điển Vi liền tức giận nói, đại ca, nhị ca, lúc trước hai người các ngươi vì sao cả ta, ba người kia vô lý như thế, đặc biệt là kia đen đại hán lại như vậy làm nhục đại ca, phải làm để cho ta thật tốt giáo huấn một chút người kia, nói xong một trưởng đánh nát bên cạnh bàn. Tam đệ, không thể. Triệu Vân muốn ngăn trở, lại lúc này đã trễ. Triệu Dục vỗ vỗ hai người bả vai nói, nhị đệ, tam đệ, ta biết trong lòng các ngươi tức giận, đại ca ta làm sao không phải là, bất quá tại loại này nơi công chúng, chúng ta không cần cùng cấp độ kia thô nhân so đo, huống chi hữu nhiều như vậy dân chúng vây xem môn nhìn, chúng ta ha có thể xấu danh dự mình, phải biết chúng ta mục đích là vì đại hán, vì quốc gia, làm trăm họ kiến công lập nghiệp, hai người các ngươi ngày sau cũng là muốn trở thành một đời danh tướng, thống lĩnh tam quân nhất đẳng. Thống soái, theo lý lấy đại cuộc làm trọng, về phần những thứ kia muốn cười nhạo chúng ta liền làm ra một ít đại sự đưa cho bọn hắn nhìn một chút, tướng này so với phiến bọn họ một bạt thai hơn có lực. Ừ, đại ca nói có lý, Triệu Vân nhớ kỹ trong lòng. Ai, đại ca, ta là thô nhân, hôm nay xung động như vậy, ngươi chê bai. Ha ha, đều là huynh đệ nhà mình, cần gì phải khách khí, đã nhiều ngày chúng ta tạm thời nghỉ ngơi, quan sát Quan Đông quân cùng Đồng Trác quân chiến huống. Tùy thời đánh ra chậm đường Triệu Vân cùng Điển Vi hậu, Triệu Dục Câm thầm hồi tưởng hôm nay tình cảnh, Lưu Bị a Lưu Bị, vốn là ta có ý tưởng muốn ngày sau cùng ngươi làm bạn cộng sự, cũng không biết ngươi coi là thật giống như hậu nhân lời muốn nói như vậy mãi cứ làm bộ làm tịch, Quan Vũ, Trương Phi cái nhục ngày hôm nay, ngày sau ta nhất định hội đòi lại. Hôm sau, Triệu Vân trước đi tìm hiểu tin tức trở lại, đồng nhiên nhanh lập tức chạy về nói, đại ca, kia Quan Đông liên minh tiên phong đại tướng Tôn Kiên chiến bại, thủ hạ tứ tướng Tổ Mậu được chém. Bảo Tín Chi đệ bất tuân điều khiển, làm cướp đoạt công trận, tự tiện xuất binh, cơ hồ toàn quân bị diệt, Quan Đông quân 18 lộ chư hầu lần nữa chỉnh đốn tập hợp tỷ thủy. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi nhất chiến thành danh thời điểm đến, chúng ta đi. Triệu Dục nghe xong Triệu Vân báo cáo hậu, lúc này lấy ra bản thân binh khí hưng phấn nói. Điển Vi nghe một chút nhất thời cười to nói, ha ha, đại ca, ngươi rốt cuộc lên tiếng, ta Điển Vi mấy ngày nay thật đúng là biệt phôi, đi, để cho ta giết nhiều hắn mấy cái lính địch. Ba người chờ xuất phát chạy thẳng tới kia tỷ thủy quan đỉnh núi, chính trông thấy kia Đồng Trác quân đại tướng Hoa Hùng đã chém liên tục Quan Đông quân mấy tên đại tướng, nhị đệ, tam đệ, chúng ta đi, đến các ngươi xuất thủ thời điểm. 18 chấn chư hầu liên doanh trùng điệp bách lý, đủ mọi màu sắc mười mấy lá cờ lớn tại tây bắc phong trung theo chiều gió phất phới, doanh trại nội từng tầng một tạo đến một cái cao hơn người đại thuẫn phía sau cất giấu nhóm lớn cung nỗ thủ, từng cái dẫn dây loan cung, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng là đại doanh viên cửa đóng kín. Yên lặng như tờ, ba người khoái mã như bay, chạy thẳng tới kia Quan Đông quân trong doanh trướng, chưa đến gần doanh trướng, cửa khẩu liền bị lính gác ngăn cản, cầm đầu một tên lính quèn đầu mục ngón tay ba người nói, đứng lại, người tới người nào. Mời chư vị hỗ trợ truyền lời cho Tào Tháo đại nhân, liền nói Lạc Dương người cũ tới cầu kiến. Quan Đông quân quân liên minh chủ trong màn, 18 lộ chư hầu chính chung một chỗ bàn này, người người tinh thần thấp, kia liên minh minh chủ Viên Thiệu cũng đang phát ra lao tao, đáng tiếc Ngô thượng tướng Nhan Lương, Văn Sửu chưa đến. Đến này một người, kia Hoa Hùng tiểu nhi sợ gì vậy, thật là tức chết ta vậy, chẳng lẽ ta Quan Đông 18 đường chư quân trung không một người có thể chiến kia Hoa Hùng. Ai, nhược ngày đó kia Triệu công tử có thể đi theo ta hướng, định có thể đánh bại kia Hoa Hùng. Một bên Tào Tháo cũng phụ hòa nói. Mạnh Đức nói người nào, nghe Tào Tháo thật sự nói, kia Viên Thiệu quá mức là tò mò không khỏi hỏi. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 39. Uy trấn càn khôn đệ một công. Tào Tháo một trận thở dài nói, người này là nhất tuổi trẻ tiểu tướng, mười phần hưu năm lại văn võ song toàn, từng tay không tại một hai chiêu bên trong liền đánh bại dễ dàng qua kia Hoa Hùng. Cái gì? Đem thật có chuyện này ư? Viên Thiệu kinh hài nói, trong màn mọi người còn lại cũng là kinh ngạc không thôi, nếu là Tào Tháo lời muốn nói người có thể cùng Hoa Hùng tỷ đấu một loại đến lúc đó có thể tin, nhưng hắn nhưng là nói một hai chiêu tay không đánh bại Hoa Hùng. Hỏi dò làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc. Đông nhiên, bên ngoài một trận dồn dập chạy băng băng âm thanh, ngay sau đó một trận cao giọng nói, báo cáo. Viên Thiệu nhất thời mặt đầy không vui nói, chúng ta đang ở Triệu mở cuộc họp khẩn cấp, có chuyện gì quan trọng báo lại. Báo lại tiểu binh liền vội vàng nói, bẩm chủ công, bên ngoài lều hưu ba gã tiểu tướng tới đầu nhập vào, nói là Tào đại nhân thành Lạc Dương quen biết cũ. Lạc Dương quen biết cũ. Tào Tháo nghe xong trong lòng nhất thời ngẩn ra liền vội vàng hỏi. Trước đó tới tiểu tướng dáng dấp ra sao? Người tiểu binh kia tưởng cũng không có nghĩ, trở về nói, đầu không cao, vóc người trung đẳng, sinh mi thanh mục tú, tuổi chừng 10 phần có thừa, là một thiếu niên, còn lại hai người cùng kỳ chênh lệch không dứt, người kia còn nhượng tiểu đợi hỏi Tào đại nhân có hay không nhớ trong thành Lạc Dương đưa mã cùng một. Tào Tháo nghe nhất thời vui mừng, hai quả đấm ôm một cái nói với Viên Thiệu, minh chủ, người tới nhất định là ta lúc trước thật sự nói người, nhược người này thay ta quân liên minh xuất chiến, định có thể chém xuống kia hoa hùng. Ồ, mau mời kia ba vị vào sổ. Viên Thiệu vừa nghe nói thật có như vậy nhân tài, liền vội vàng phân phó nói. Ừ. Sau đó, tại người tiểu binh kia dưới sự hướng dẫn, Triệu Dục ba người tiến vào trong màn, Tào Tháo liền vội vàng nên đón, kéo lại Triệu Dục hai tay nói, quả thật là Triệu công tử, từ thượng nhật từ biệt, mạnh đức thật là trông chờ từ lâu. Triệu Dục hướng mọi người chắp tay nói, bái kiến chư vị đại nhân, Tào đại nhân lời này nghiêm trọng, Triệu Dục hôm nay trước là vì xuất lực cùng Thảo Đồng quân liên minh, hiệp trợ các vị đánh lui kia quân địch. Trước ta đã nghe đồng tặc dưới quyền Hoa Hùng Diêu Võ Dương Oai liên tổn hại ta minh quân nhiều viên chiến tướng, lần này sẽ để cho Ngô Tam Đệ thay thế chư vị xuất chiến, định có thể chém xuống kia Hoa Hùng đầu dâng cho dưới trướng. Viên Thiệu mừng rỡ nói, được, làm người ta trọng chỉnh đánh trống, giúp tướng quân chém chết người kia. Đến, cầm rượu nóng đến, để cho ta làm cho này vị tráng sĩ kính ly. Tào Tháo nói xong tự mình đoạn qua một ly rượu nóng trình lên. Chấm đã, ta đại ca cảnh cáo ta trước trận chiến không cho phép uống rượu. Này rượu nóng hay là chờ ta sát chém kia Hoa Hùng hậu, trở lại uống nữa đi. Điền Vi nói xong cũng ra trại trướng, lấy ra chính mình binh khí ngồi lên chiến mã chạy thẳng tới hướng chiến trường kia đi. Tại viên môn ngoại chưa đủ hai dặm địa phương, đội một mấy trăm người thiết kỵ, lui tới như gió, tùy ý rong ruổi, ngàn con vó ngựa trên dưới tung bay, thẳng đạp đất thượng tuyết động dương đến bay múa đầy trời tuyết vụ hạ, chỉ thấy kia Hoa Hùng hắn ngồi một thượng đẳng ngựa tốt một tay xách ngược kim bối đại khảm đao, thân khỏa đặc chất khôi giáp. Nhô lên bắp thịt tựa hồ phải đem kia thiết giáp chống đỡ vỡ ra, càng là lấy một loại cười nhạo giọng xem chừng trước mặt quan đông quân liên minh. Hoa Hùng nguyên bản là vẫn là đồng trác thủ hạ kiện tướng, từ đồng trác tại Tây Lương lúc vẫn đi theo, lập được không ít công lao, bất quá từ đồng trác thu lữ bố sau khi, Hoa Hùng địa vị đã đi xuống hàng rất nhiều, trên đầu hào quang cũng ở đây dần dần ảm đạm, bất quá Hoa Hùng tự biết lữ bố so với chính mình võ nghệ cao cường, cho nên lần này hữu như thế đại chiến. Lập tức giành trước lĩnh mệnh được tiền phong tốt cản nhiều chút công lao tới. Vừa tới tỷ thủy quan liền phi kỵ mà xuống, chém tể bắc song sát bảo tín chi đệ bảo trung, hậu lại kiếp giang đông tôn ra doanh trại, chém chết giang đông tứ đại kim cương tổ mẫu, giết được kia tôn kiên vứt mũ khí giới áo giáp, liên tiếp mấy lần chiến công hướng báo cáo, nhất thời lên trước. Hôm nay, đại chiến sơ khai, ngay cả chém phe địch trận doanh hai viên đại tướng, giết được kia 18 lộ chư hầu đóng cửa không dám lên chiến. Hữu trận chiến này công. Tại cộng thêm sau lưng bộ hạ hướng về phía chư hầu liên quân chửi mắng, kia Hoa Hùng nhất thời ngạo khí mười phần, đột nhiên thấy trại địch chung lại vọt tới một vị sát khí ngút trời tướng lĩnh, sát lục chi tâm không khỏi tự nhiên dâng lên, đại đao trong tay nhắm thẳng vào nói với Phương, người tới người nào, hãy xưng tên ra, ta Hoa Hùng không giết hạng người vô danh. Khi thấy rõ người tới chỉ là một gã thời niên thiếu, trong lòng không khỏi cười lên, tưởng kia quan đông 18 lộ chư hầu không có đại tướng, lại phái đến một tên tiểu hoa hoa tới lực trận. Thật là cười chết người. Kia Điển Vi mới lên loại chiến trường này, cả người huyết mạch sôi trào, đưa tay nhấc kia nặng chừng 80 cân thiết kích liệt thiên hét, nô là Điển Vi là vậy, đặc phụng ta đại ca chi mệnh, chém ngươi Hoa Hùng, để mạng lại. Điển Vi một tiếng giống to, giống như một lôi, truyền tới toàn bộ chiến trường, lại vượt trên Hoa Hùng sau lưng ngàn con chiến mã ngựa đạp tiếng vó ngựa, sau khi nói xong không khỏi tăng nhanh dục ngựa tốc độ, cả người sát ý quyển tịch đến chiến ý tạo thành một quả lưỡi dao sắc bén đâm thẳng hướng kia Hoa Hùng. Rốt cuộc tới một nhìn có chút đầu. Hoa Hùng cũng không cam chịu yếu thế, hai chân thúc vào bụng ngựa, con ngựa kia bay nhanh như bay chạy thẳng tới Điển Vi, đại đao trong tay ngang nắm vào, tùy thời có chém ý hướng. Hai mã tướng nên, đảo mắt cứ thế trước mặt, Hoa Hùng đột nhiên cảm giác đối phương tiểu tướng kia cả người trên dưới kể cả kỳ binh khí tiết lộ một cổ hàn băng thích cổ sát khí, chính mình bình sinh lần đầu tiên cảm giác tử vong hít thở không thông, lại có nhiều chút khiếp ý đứng lên. Ý nghĩ này không có đánh tiêu Hoa Hùng chiến ý. Ngược lại thì càng kích thích bị giết ý, không nhịn được một tiếng quát to, hai tay cử đao bổ về phía tiến vào công kích mình phạm vi Điển Vi, đột nhiên cảm giác trước mắt một trận hơi bạc bán lam ánh sáng thoáng qua, giống như giữa bầu trời kia thiểm điện, trên cổ chỉ cảm thấy trận lạnh, toàn thể tầm mắt trở nên quay cuồng trời đất đứng lên, đối diện người kia lại ngược lại chạy. Nguyên lai, liền kia Hoa Hùng chém lúc, Điển Vi đoạt ra tay trước một bước nhanh chóng, lấy sấm đánh thế chém về phía Hoa Hùng cổ, Hoa Hùng còn chưa phản ảnh tới, đã đầu một nơi thân một mẹo. Không có đầu thân thể như cũ cưỡi chiến mã hướng về phía trước đi. Các vị chư hầu tại bên trong trướng chỉ nghe vậy bên ngoài tiếng trống đại trấn, tiếng kêu ồ ạt, binh lính tiếng reo hò giống như nộ lôi, rung trời động địa, nhạc hám sơn băng, kia tiếng reo hò lại còn như nước thủy triều một chiều lấn át một chiều, đang muốn phái người hỏi dò, chỉ nghe loan chuông vọng về, một trận tiếng vó ngựa đã đến trung quân, chỉ thấy kia Điển Vi cầm trong tay thiết kích hướng ngoài cửa lính gác đưa một cái, liền đặt mình trong sách một vật đi tới bên trong trướng, tại dưới. Con mắt mọi người, trong tay vật thể hướng địa ném, tay chỉ kia vứt trên đất lăn vật thể nói, Điển Vi lấy chém xuống kia hoa hùng chi đầu lâu. Lời này vừa nói ra, nhất thời đưa đến cả sảnh đường khiếp sợ, Tào Tháo càng là mừng rỡ không thôi, sờ trong tay rượu nóng đoạn trình lên đi, tráng sĩ quả thật là hào kiệt vậy, rượu này còn ấm, tráng sĩ mời. Điển Vi khẽ mỉm cười, sau khi nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Tưởng kia Điển Vi mặc dù tướng mạo khôi ngô, nhưng chỉ là một thiếu niên, lại có thể ở rượu nóng còn ấm đang lúc chém xuống kia đồng trác ma hạ đại tướng Hoa Hùng, kỳ võ lực cùng dũng mãnh là người thường có thể đạt được, ứng đại ca của mình Triệu Dục dạy, Điển Vi lập này đại công nhất thời cảm giác tâm lý một trận thoải mái, nhìn kia trong màn công Tôn Toản sau lưng Lưu Quan Trương hai người càng là lộ ra một bộ không gọn vẻ mặt, chọc cho kia Lưu bị rất là lúng túng. Mà Triệu Dục chính là một trận cười lạnh, không nghĩ tới kia Lưu Quan Trương đúng như cùng giã sử thật sự ghi lại, trời sinh tính thô lỗ, ngạo mạn vô lễ. Nếu không phải là mình tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không làm mình tam đệ Điển Vi cướp đi quan nhị ca trận đầu công, suy nghĩ một chút hậu nhân kia ca ngợi chi thi tử cũng phải sửa đổi xuống. Uy trấn càn khôn công thứ nhất, viên môn vây trống vang thùng thùng, Điển Vi dừng ngọn đèn thi anh dũng, tiểu còn ấm lúc chém Hoa Hùng. Tỷ thủy quan thủ tướng Hoa Hùng được chém sau khi, lính gác tỷ thủy quan còn lại các tướng sĩ nhất thời như rắn không đầu, mà quan đông quân liên minh bực bội mấy ngày rốt cuộc bởi vì Điển Vi miểu sát Hoa Hùng đánh một trận mà bùng nổ. Mỗi cái giống như đánh máu gà tiểu cường, đối mặt cường thế chính thịnh quan đông quân, tỷ thủy quan tinh thần giảm nhiều, người người không có tâm tư cố thủ, tùy thời đều có được công phá khả năng. Hoa Hùng tử trận, cùng theo đồng thời chấn thủ tỷ thủy quan Hổ Bí Trung lang tướng Lý Túc không khỏi sợ, đối mặt kia quan đông quân cường thịnh thế lực, cuốn quyết biên soạn cấp báo văn thư báo cho biết đồng trác, đồng trác đến tình này báo cáo hậu, cũng cùng là khiếp sợ, liền vội vàng chiêu tập chính mình thủ tịch mưu sĩ Lý Nho cùng trung cực chiến tướng Lữ Bố Triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Đối với cái này 18 lộ chư hầu, đồng chắc là lo lắng sợ hãi, chính mình thật vất vả hữu hôm nay bực này địa vị, nếu như cứ như vậy bị giam đông quân đánh bại, đó thật đúng là tiếc nuối. Lý Nho là hận thấu xương, kỳ ý tưởng cùng đồng chắc không sai biệt lắm, phần nhiều là tại lo lắng cho mình tiền đồ hủy trong chốc lát, Lữ Bố chính là hưng phấn không thôi, chắc hẳn kia 18 lộ chư hầu nhất định cao thủ nhiều như mây, một liên tưởng đến muốn cùng những cao thủ kia đối chiến, Lữ Bố cũng cảm giác được. Toàn thân mình huyết mạch phú trương. Nghĩ đến đây, kia Lý Nho trong mắt không khỏi dần hiện ra một tia âm lãnh khí sắp đến, không khỏi nói, chủ công, lần này 18 lộ chư hầu mình chủ là kia Viên Thiệu, bây giờ kỳ phong đầu chính thịnh, không thể thà cường công, kỳ thúc phụ Viên Ngũi là Đông Hán thời kỳ danh thần, xuất thân từ tứ thế tam công danh môn quý tộc, là kia Viên Thị huynh đệ thúc thúc, Viên Ngũi so với kỳ huynh gặp sớm hơn đăng tam công vị, từng nhận chức hậu Hán thái úy, thái phó, nếu như người này thừa dịp Viên Thị huynh đệ khởi binh vì đó nội ứng, kia sẽ vì đại hòa vậy, không bằng thừa dịp còn sớm đem chém đầu cả nhà, nhất tuyệt hậu hoạn, hai là đâm kỳ nhuệ khí vậy. Lý Nho lời vừa ra khỏi miệng, đồng chắc cùng kia Lữ Bố nhất thời cảm thấy nói có lý, nếu như hai người chân trong ứng ngoài hợp, kia quả thật khủng hoảng, lập tức kêu gọi Lý Dắc cùng Quách Tỷ cầm quân 500 tiến vào kia Viên Ngôi trong nhà, không phân biệt nam nữ lao hấu, chém đầu cả nhà, sau đó phái người tướng kia Viên Ngôi chủ yếu gia đình chủ thành viên thủ cấp đưa đi quan đông quân trong trận doanh. Đối mặt 18 lộ chư hầu quan đông quân, Lý Giác, Quách Tỷ cầm quân 50.000 cố thủ tỷ thủy quan, đồng trác tự mình mang binh 15 vạn cùng Lý Nho, Lữ Bố, Phàn Chu, Trương Tể chờ chúng tướng lãnh trấn thủ Hổ Lao Quan, nơi đây khoảng cách Hổ Lao Quan 50 dặm, đại quân sau khi đến, liền đóng quân chú đóng, mệnh lệnh Lữ Bố một mình cầm quân 30.000, đi quan trước châm ở doanh trại, nên chiến kia quan đông 18 lộ chư hầu. Quan đông 18 lộ chư hầu một đường trực bức chạm kế tiếp Hổ Lao Quan mà phát. Chưa hết Hổ Lao Quan lúc cũng cảm giác trên đó bộ âm khí thận trọng, không khí ngưng trọng, tưởng kia được xưng đệ nhất thiên hạ mãnh tướng phi tướng quân Lữ Bố chấn thủ nơi đây, người này võ lực càng hơn kia Hoa Hùng mấy chục lần có thừa, nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố cố sự càng là gõ tại quan đông quân đều chư hầu trong lòng. 18 lộ chư hầu chia binh hai đường, mỗi người khởi binh rồi rít chạy về phía kia Hổ Lao Quan, Hà Nội Thái Thú Vương Khung dẫn đầu dẫn binh tới trước. Lữ Bố ở chỗ này đã sớm chờ không nhịn được. Nghe một chút lính tuần phòng do được hưu lính địch xâm phạm, lập tức chỉnh đốn thiết kỵ 3.000 chạy như bay tới đón, Vương Khung thấy vậy liền vội vàng chỉnh binh chuẩn bị mở đánh, thu xếp ổn thỏa phía sau binh mã hậu, Vương Khung liền bắt đầu chú ý kia đồng trác trận doanh tới chiến tướng, nhất thời hai mắt xem ngây ngô. Từ lúc chính mình cầm quân tới nay, chưa từng thấy qua như vậy uy vũ tiêu sái tướng quân, chỉ thấy vị tướng quân này đầu đội ba bó phát tử kim quan, thể treo tây xuyên hồng miên bách hoa bảo, người khoác thú diện nuốt đầu liên hoàng gai, eo buộc xiết giáp lung linh sư tử rất mang, cung tên tùy thân, tay cầm phương thiên hỏa kích, ngồi xuống tê phong xích thố mã, liếc nhìn lại uy phong lấm lẫm, đằng đằng sát khí. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 40. Lữ Ôn Hầu đại hiển thần uy. Vương Khuông bên người trung quân quan nói cho kỳ đạo, người này là đồng chắc dưới gối nghĩa tử Lữ Bố Lữ Phụng Tiên. Vương Khuông nhất thời hữu một cổ chua bồ đào ghen tức, thật là nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố, đáng tiếc như vậy một thành viên tốt tướng tại sao không có ở vua ta Khuông trong trận doanh, hơn nữa còn là tại quân địch trong trận doanh, nếu như có thể chiêu hàng tới thật là tốt biết bao. Ngay sau đó đối với sau lưng tướng lĩnh nói, người này là kia đồng chắc lao tặc thủ loại kém nhất manh tướng, giết chết đáng tiếc. Nếu như bắt người này chẳng những còn cùng đoạn một trong số đó cánh tay, càng khiến cho quân ta như hổ thêm cánh, dưới trướng vị tướng quân nào nguyện ý vì Ngô bắt sống Lữ Bố. Nếu là tóm lại thăng quan tiến trước. Vương Khuông tiếng nói vừa dứt, sau lưng nhất thời hữu một nhân mã đi ra, hai tay giơ thương nói, mặt tướng nguyện bắt sống cầm Lữ Bố tiểu nhi dâng cho chủ công. Vương Khuông theo thanh âm nhìn một cái, nguyên lai là chính mình ma hạ đại tướng Phương Duyệt, Phương Duyệt là Hà Nội một tên tướng, một mực đi theo hợp thái thú Vương Khuông. Cũng là Vương Khuông đắc lực chiến tướng kiêm hộ vệ. Phương Duyệt, Tịnh Châu Hà Nội nhân, thân dài tám thước, dung mạo rất tuấn tú, anh khí phi phàm, ngay tại chỗ là rất nhiều nữ tử gia đình ái mộ đối tượng. Phương Duyệt còn tấm bé tập võ, tinh thông nhiều loại binh khí võ nghệ, tổ truyền thôn tinh thương, sắc bén vô cùng. Hà Nội thái thú Vương Khuông, nhân tất cả yêu chi, tại Hà Nội bên ngoài thành phụ cận hữu một cương, người người xưng là Nhật Cương, kỳ ác lang là mối họa, trăm họ không khỏi sợ hãi. Một ngày, Vương Khuông kết hợp bộ đội soái binh tới làm trăm họ chu diệt ác lang, thượng chưa tới liền nghe phụ cận trăm họ nói kia ác lang đầu mục đã bị một thiếu niên đánh chết, Vương Khuông cảm thấy hết sức kinh ngạc, sau đó cha tìm ra kia đánh lang thiếu niên, chính là Phương Duyệt, Vương Khuông sinh lòng ý yêu tài, thu Phương Duyệt, từ nay Phương Duyệt trở thành Vương Khuông kiện tướng đắc lực. Lần này cùng đồng chắc quyết chiến, thấy đối phương trong trận doanh hổ tướng Lữ Bố, Vương Khuông tâm lý không khỏi bắt đầu huyễn nhớ tới. Ảo tưởng Phương Duyệt là như thế nào dễ như trở bàn tay đem kia Lữ Bố bắt giữ, Tịnh Hiệp đồng Lữ Bố hiến cho mình, hai người thành vì chính mình tay trái tay phải, cho tới nay Vương Khuông chỉ có thể trở thành chính mình đơn viên tướng lĩnh, thiếu một châu ép võ tướng phối hợp, lần này hữu kia Lữ Bố, sau này mình đi ra ngoài càng có thể ngạo khí mang doanh. Mặc dù Phương Duyệt chiến mã so với Lữ Bố xích thố mã kém hơn không chỉ một hai cấp bậc, bất quá dầu gì cũng là một ngựa tốt. Hướng chủ công mình xin đánh sau khi, Phương Duyệt một tay giơ thương, nhảy qua chính mình chiến mã chạy như bay tới, chạy tới kia Lữ Bố trước mặt làm biểu hiện chính mình danh tiếng cao giọng hét, Lữ Bố tiểu nhi, ta là Hà Nội thái thú ma hạ đệ nhất đại tướng, xem ta làm sao bắt ngươi. Đang nói kia Lữ Bố, từ đi theo đồng chắc hậu, một mực chìm đắm cùng trong cung, thật lâu không động võ, coi là thật có chút ký dương, khi biết kia Hoa Hùng bị giam đông quân một thiếu niên một đòn chém đầu không khỏi thất kinh, mặc dù Hoa Hùng cùng mình võ nghệ chênh lệch quá mức cách, nhưng là mình hay lại là giải Hoa Hùng võ nghệ. Không phải người bình thường có thể ngăn cản, trong cơ thể nhiệt huyết cũng không khỏi sôi trào. Một thân một mình vỗ ngựa tới song phương trận doanh giao phong nơi. Chờ sau khi đối phương đại tướng tới khiêu chiến, có lẽ bởi vì nóng lòng khí thịnh, nửa ngày không thấy một người tới, không khỏi bắt đầu nôn nóng, mai mới chờ đến lúc tới một tên tướng sĩ, tự xưng là sông kia nội thái thú đệ nhất đại tướng, không khỏi tới điểm hứng thú. Bất quá thấy đối phương khí thế kia cùng sắc ý, Lữ Bố nhất thời không có hứng thú. Loại nhân vật này còn tự xưng là đệ nhất đại tướng, đối với chính mình mà nói nhiều lắm là coi như là một cái tam lưu võ tướng mà thôi, cho dù là cho mình đem phó thủ cũng không đủ tư cách. Vì vậy, Lữ Bố căn bản không có đem Phương Duyệt nhìn ở trong mắt, hai chân kẹp một cái, dưới khố xích thố mã bắt đầu chạy, đợi đến hai mã vừa tiếp cận, Lữ Bố căn bản không để ý tới phe kia duyệt binh khí trong tay Phương Thiên Hỏa kích run lên, một chiêu giao long xuất hải, Phương Thiên Hỏa kích trực tiếp dán qua đối phương binh khí. Chạy thẳng tới Phương Duyệt nơi ngực đâm tới. Phe kia Duyệt gặp Lữ Bố một kích này xuất thủ dị thường tàn bạo, liền vội vàng đổi công làm thủ, trong tay khẩu súng đột nhiên chìm xuống, cơ hồ dùng hết toàn bộ lực lượng, muốn lợi dụng trực tiếp binh khí trong tay cùng đối phương Phương Thiên Hỏa kích đụng nhau đụng, từ đó đem đối phương binh khí đập bay, tránh thoát lần này công kích. Không biết Phương Duyệt quá tin tưởng chính mình lực lượng, hay lại là quá khinh thường kia Lữ Bố, chính mình dụng hết toàn lực đụng một cái, Lữ Bố phe kia thiên kích vậy mà không nhúc nhích, chỉ thấy Lữ Bố khẽ không người. Trước còng tay kích lộn một cái chuyển, hậu thủ nắm chặt kích đoạn dùng sức đưa tới, chỉ nghe phốc suy một tiếng, kia Phương Thiên Hỏa kích giống như gần sắt trong đậu hủ, Phương Duyệt nhất thời cảm giác ngực chợt lạnh, rơi xuống khỏi mã. Vương Khuông nhất thời trợn mắt hốt mồm, chính mình đại tướng thật không ngờ dễ như trở bàn tay được kia Lữ Bố chém chết, không khỏi bật thốt lên, rất lợi hại. Đang ở khen ngợi lúc, chỉ thấy kia Lữ Bố tay cầm Phương Thiên Họa kích hướng Vương Khuông Quân chỉ một cái, chỉ nghe kim cổ đại tác, Lữ Bố tên kia lại một người một ngựa xông lại, sau lưng 3000 thiết kỵ xa xa được bỏ lại đằng sau. Đối mặt như thế chiến thần, Vương Khuông nhất thời sinh lòng khiếp ý, liền vội vàng bắt đầu rút lui, trong nháy mắt bị giết đến đại bại. Kia Lữ Bố không chút nào đem Vương Khuông quân sĩ coi ra gì, đồ vật liều chết xung phong, như vào chỗ không người, đuổi sát Vương Khuông bất xá, nếu không phải Tiểu Mạo cùng Viên Di Lượng quân cứu rút, sợ rằng đã sớm bỏ mạng. Ba đường chư hầu đội ngũ cùng Lữ Bố binh mã bính sát sau một lúc, vội vàng rút lui 30 dặm đóng trại hạ trại, sau đó còn lại các lộ chư hầu binh mã toàn bộ đến, lúc này mới triệu mở cuộc họp khẩn cấp, lời bàn làm sao đánh lui Lữ Bố. Hội nghị chưa có gì tiến triển lúc, bên ngoài lều đã có người tới báo cáo, kia Lữ Bố lại không nhìn Quan Đông Liên Minh tướng, một người một ngựa mang theo mấy ngàn kỵ trước tới khiêu chiến, các lộ chư hầu tướng lĩnh nhất thời cảm thấy tức giận, mỗi người triệu tập chính mình binh mã, chung nhau ra quân, nên chiến kia Lữ Bố một đám quân mã. Đối mặt với Lữ Bố ầm ĩ, Quan Đông chư hầu mặc dù tức giận, nhưng cũng không dám đường đột tiến binh, thấy tình hình này, kia Lữ Bố lại trở nên càng phách lối hơn bạt đà đứng lên, miệng vung nói thẳng cổ động làm nhục các lộ chư hầu. Công Tôn Toàn tức giận bất quá, hét lớn, ta Quan Đông chư hầu chẳng lẽ không tướng sao? Có ai dám làm Quan Đông quân đi chém kia Lữ Bố thủ cấp? Đợi ta tới, bỗng nhiên một cái vang dội thanh âm bốc lên, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nguyên lai người này là Mục Thuận, là thượng đảng thái thú khoe khoang thủ hạ đại tướng. Lĩnh mệnh sau khi, kia Mục Thuận giơ năm cỗ thác thiên xin thúc dục chiến mã đến trận tiền, cùng kia Lữ Bố thông báo tên họ sau khi, khoái mã tiến lên, các lộ chư hầu tướng lĩnh trong lòng yên lặng khởi niệm, vậy mà kia Mục Thuận mới vừa vào Lữ Bố trước người, còn chưa xuất thủ, được Lữ Bố dành trước một kích thích ở dưới ngựa, các lộ chư hầu không khỏi thất kinh. Mọi người ở đây giật mình lúc, gầm lên giận dữ quật khởi, hưu làm tổn thương ta tướng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đánh một trận đưa tay cầm song thiết đại truy phi mã mà ra, đang đằng sát khí chạy thẳng tới kia Lữ Bố. Mọi người định thần nhìn lại, nguyên lai là Hà Bắc thái thú Khổng Dung Ma Hạ đại tướng Vũ An Quốc, người ta gọi là Thiết Truy tướng quân. Thấy người này có chút nhìn mặt, Lữ Bố vung kích vỗ ngựa tới đón, tưởng kia Vũ An Quốc có chút bản lĩnh, dám cùng Lữ Bố liều mạng 5-6 cái hiệp, đưa đến các lộ chư hầu một trận khen ngợi, nhưng ngay khi hồi bảy, hợp thời, kia Lữ Bố hai tay giơ Phương Thiên Họa kích, lại chút nào không phòng bị chém thẳng vào hướng Vũ An Quốc đầu. Mặc dù gặp Lữ Bố trung môn mở rộng ra, chỉ cần mình song truy đập tới, có lẽ có thể bị thương nặng kia Lữ Bố, nhưng là trên đầu Phương Thiên Họa kích giống như nuốt nhân dao mãng xà, sát ý bức bách người, Vũ An Quốc chỉ đành phải giơ lên song truy đi ngăn trở. Vậy mà kia Lữ Bố lực cánh tay hơn người, này một đòn giống như lực phách hoa sơn thế, lại đập ra Vũ An Quốc thật sự ngăn cản song thiết truy, tịnh thuận thế xuống bổ một cái, rác rác một tiếng chặt đứt kỳ cánh tay trái, nếu không phải là bởi vì thiết truy ngăn trở và chạm thay đổi Phương Thiên Họa kích quy tích, nếu không lần này đoạn nhất định là Vũ An Quốc đầu. Mất đi cánh tay trái, Vũ An Quốc đau đớn vạn phần, hét thảm một tiếng, tay trái thiết truy cũng rớt xuống đất, thân hình không khỏi thoáng một cái, thiếu chút nữa rơi xuống mã. Thấy vậy hình, các lộ chư hầu lại cũng không nhẫn lại được, công kích kèn hiệu thổi lên, toàn quân đánh ra, coi như là đem kia Vũ An Quốc từ quỷ môn quan nhặt về, Lữ Bố cũng bình yên lui về, chúng chư hầu lần nữa hồi trại thương nghị. Trong lúc, Tào Tháo nói, kia Lữ Bố anh dũng vô địch, chúng ta 18 lộ chư hầu lần nữa thương nghị, tổng cộng là lương sách, nếu có thể bắt Lữ Bố, kia đồng chắc sẽ không chiến mà bại. Các lộ chư hầu mặc dù biết rõ Tào Tháo nói, nhưng là không một người dám đứng ra dâng ra lương sách, ngay tại chúng chư hầu than thở đang lúc, ngoài cửa giáo úy bỗng nhiên báo lại. Nguyên lai kia Lữ Bố đánh lui đều liên minh chư hầu hậu, lại mã không ngừng nghỉ lần nữa phái binh trước tới khiêu chiến, đều chư hầu mặc dù không thấp Lữ Bố, nhưng là đối mặt Lữ Bố điểm này kiêu ngạo ngạo mạn, không khỏi nộm mà sống khởi, lần nữa xua binh kỳ xuất, nên chiến Lữ Bố. Luôn luôn háo chiến công kích Công Tôn Toản, thấy kia Lữ Bố một thân một mình lớn lối như thế, không khỏi giận dữ, vung sóc vỗ ngựa thân chiến Lữ Bố, những người còn lại muốn ngăn trở nhưng là chậm nửa nhịp. Kia Công Tôn Toản bình sinh chiến tích không ít, ít có bại trận, cùng kia Lữ Bố giao phong lại đi bất quá mấy hiệp, liền không chống đỡ được rút lui mã mà chạy, lúc trước uy phong đảo qua mà rơi. Lữ Bố dĩ nhiên là nhận ra này Công Tôn Toản quan hàm không nhỏ, nếu có thể chém xuống người này, chắc chắn đại tỏa Quan Đông quân liên minh, lái xích thố mã phi chạy mà đuổi theo. Kia Công Tôn Toản bạch mã mặc dù quý giá, nhưng so với Lữ Bố xích thố hiển nhiên kém hơn một chút, hai người lẫn nhau tịnh liền giống như bảo mã cùng phe ra gì, mắt thấy Lữ Bố sắp đuổi kịp, giờ kia Phương Thiên Họa kích càng là nhắm Công Tôn Toản lưng đâm tới. Công Tôn Toản chỉ lo chạy thoát thân, không thể nào tránh né, mắt thấy tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên từ bên cạnh tránh tới một tướng, trận tròn hoàn nhãn, đảo thụ dâu cọp, tay cầm trượng bát xà mâu, thật mâu đỡ Lữ Bố Phương Thiên Họa kích đại khiếu, tam tính ra nô đừng ngông cuồng. Gia gia của ngươi hiến nhân Trường Phi ở chỗ này, an dám cùng ta quyết tử chiến một trận. Lữ Bố vốn là háo chiến lòng, hữu thiên hạ chi dũng bị người nhục mạ, nhất thời giận dữ, bỏ lại kia Công Tôn Toản, tay cầm Phương Thiên Họa kích chém liền tới, cùng kia Yến Nhân Trương Phi đánh nhau. Trương Phi trời sinh một mãng phu, theo Lưu Bị xuất đạo tới nay, chưa từng gặp phải đối thủ, đang cùng kia Lữ Bố giao phong mấy hiệp hậu bất phân thắng phụ, hai người càng chiến càng hăng, Lữ Bố ỷ vào chính mình võ nghệ cao cường, Phương Thiên Kích, Xích Thố Mã Thiên Hạ vô song, chiến lực không ngừng tăng lên, thẳng giết được kia Trương Phi không còn sức đánh trả chút nào. Trong trận doanh quan Vũ thấy chính mình tam đệ Trương Phi không khỏi chống đỡ, rất sợ hữu sơ xuất gì, liền vội vàng vỗ ngựa mà lên, vũ động trong tay 82 cân thanh long hiển nguyệt đao, tới giáp công Lữ Bố. Có quan Vũ gia nhập, kia Trương Phi nhất thời chiến lực tăng lên, hai người một tả một hữu, nhất công nhất thủ, thẳng cùng kia Lữ Bố chiến không thể tách rời ra, chiến hơn 30 hiệp vẫn chưa phân ra thắng bại. Bất kể là Đổng Trác quân doanh tướng sĩ hay lại là quan Đông quân binh sĩ đều là xem nồng nhiệt, thế nhưng Lưu Bị xem cũng là lo lắng đề phòng. Chính mình sau này xông xáo giang hồ, toàn dựa vào hai vị này quan hai cùng phi ba, vạn nhất chết một người, vậy mình sau này đế vương mơ coi như thành vô ích, lập tức tay trái tay phải phân biệt cầm xong cổ kiếm, cũng không quản lý mình võ nghệ như thế nào, chợt đến Hoàng Tông trước ngựa tới trợ chiến. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 41. Hổ lao quan trước chiến ba anh. Quan Vũ cùng Trương Phi hai người vốn là lâm vào khổ chiến. Hữu đại ca Lưu Bị gia nhập, hai người giống như chú máu gà một dạng sức chiến đấu cùng HP nhất thời tăng lên phần trăm chi so với, ba người vây quanh Lữ Bố giống như đèn kéo quân một dạng chuyển đăng tiểu chém giết, một mực chưa phân thắng bại. Đông nhiên Lữ Bố nhắm ngay Lưu Bị trước mặt vừa vỡ chán, cử kích liên thích, Lưu Bị liền vội vàng lóe lên, tránh thoát một kích kia, vậy mà Lữ Bố công tâm vội vàng, một lòng muốn cướp lấy đối phương tên họ, trong tay Phương Thiên Họa kích một cái lộn hướng kia Lưu Bị cổ bổ tới. Trương Phi thấy vậy liền vội vàng buông tha một cái đánh lén cơ hội tốt, trong tay trượng bát xà mâu nhanh chóng đưa ra đỡ kia Lữ Bố Phương Thiên Kích. Nhưng là kia Lữ Bố trời sinh man lực, đáng thương kia Trương Phi trượng bát xà mâu cùng Lưu Bị song cổ kiếm liên thủ, cũng khó mà đỡ Phương Thiên Họa kích đè xuống khuynh hướng. Một bên Quan Vũ gặp hai người yếu hơn hạ phòng, liều lĩnh, múa đao chém hướng kia Lữ Bố thắt lưng, muốn thừa dịp bất ngờ cướp lấy tánh mạng. Lữ Bố thân kinh bách chiến, làm sao có thể sẽ để cho này táo đỏ mặt ra hỏa như nguyện. Trong tay Phương Thiên Kích đảo qua, mượn lực suýt nữa nhượng Lưu Bị, Trương Phi hai người bỏ rơi mã. Đồng thời vung bổ về phía kia Quan Vũ thanh long hiển nguyệt đao, hai đại binh khí đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc cầm thanh, kia Quan Vũ kể cả chiến mã lại bị chấn lui về phía sau mấy phần, miệng hùm làm đau, đang nhìn kia Lữ Bố lại không phát hiện chút tổn hao nào, huy động Phương Thiên Họa kích giống như lấy mạng quỷ một loại đón Quan Vũ bề mặt liền chém mà tới. Đáng thương kia Quan Vũ chiến mã bị nhục, khó mà làm ra phản kháng. Chỉ có thể miễn cưỡng đưa ra binh khí ngăn trở, Lữ Bố này toàn lực nhất kích đi xuống, suýt nữa kiểm định vũ đánh hạ mã đi, dưới khố chiến mã càng khó có thể chịu đựng được này nhất đánh đánh, nếu không phải Quan Vũ gấp kéo chiến mã ổn định bước chân, này chiến mã thế nào cũng phải nằm lăn tại mà không thể. Kia Lữ Bố thấy cơ hội tốt như vậy há có thể dừng tay, lần nữa giơ lên Phương Thiên Họa kích đệ nhị kích tấn công về phía Quan Vũ, Lữ Bố biết ba người này liên thủ sát thực có một ít bản lĩnh, nếu như đánh bại một người. Còn lại hai người liền giống như đợi làm thịt dê con, vậy mình trận chiến này cũng thì càng thêm thành danh, nghĩ tới đây, trong tay lực đạo không khỏi mạnh hơn hai phần. Mắt thấy Quan Vũ vừa phải đem bại, Lưu Bị cùng Trương Phi hai người đồng thời vung động trong tay binh khí, ba người đồng thời đỡ Lữ Bố này nhất trọng đánh, hữu Lưu Bị cùng Trương Phi hai người tương trợ, Quan Vũ một kích này hiển nhiên cũng không có bị bao lớn bị thương nặng. Chỉ là không có nghĩ đến kia Lữ Bố lại có như thế thần lực, ba người toàn lực tương để. Chỉ có thể khó khăn lắm đỡ kia áp bách xuống Phương Thiên Họa kích, song Phương dĩ nhiên cũng làm như vậy rằng co không nghỉ, vốn là ba người vây đánh Lữ Bố, lại biến thành một trận man lực tỉ thí, nếu những thứ này các võ tướng trời sinh liền thích hiếu chiến sĩ diện hảo. Bất quá, chàng này đánh nhau xác thực xuất sắc vạn phần, hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ sự chú ý. Xem xuống phía dưới đã không có gì xuất sắc nội dung cốt truyện, Triệu Dục không khỏi người cởi ngựa trước, đi tới kia Viên Thiệu cùng Tào Tháo thân vừa nói, Minh chủ, Tào đại nhân. Dựa theo này nhìn tiếp, rất khó phân ra thắng bại. Hơn nữa kia Lữ Bố càng chiến càng mạnh, bên ta Lưu Quan Trương ba người rõ ràng đã lộ ra vẻ mệt mỏi, nếu là ở rằng co nữa, sợ rằng không ổn, một khi xuất hiện bại tích, đến lúc đó bên ta tinh thần tất nhiên giảm nhiều, không bằng thừa này song phương giao chiến bất phân thắng phụ đang lúc, tạm thời thu binh, khắc tưởng diệu kế. Triệu Dục lời nói này không thể nghi ngờ cũng nói đến trong lòng hai người đi, thân là tướng lĩnh bọn họ cũng nhìn ra được, Lưu Quan Trương ba người liên thủ mặc dù không phàm. Nhưng là muốn thắng kia Lữ Bố vẫn còn kém chút ít, nếu như lại hữu sơ suất gì, kia 18 lộ chư hầu quân liên minh nhuệ khí tất nhiên giảm nhiều. Bất quá, Tào Tháo trời sinh quan sát bén nhạy, lại thích sinh hiểu lầm, nghe được Triệu Dục lời nói hậu, kia một đôi duệ mắt híp lại, nhìn Triệu Dục lộ ra vẻ mỉm cười nói, chắc hẳn Triệu công tử đã nghĩ đến chí thắng diệu kế. Triệu Dục khẽ mỉm cười nói, ha ha, Tào đại nhân nghiêm trọng. Triệu Dục càng như vậy nói, Tào Tháo càng nhận định ý nghĩ của mình, đối với một bên Viên Thiệu nói, minh chủ, không bằng tạm thời thu binh đi, chúng ta tạm thời hồi doanh, nghe một chút Triệu công tử có gì diệu sách. Kia Viên Thiệu cũng không phải người ngu, thấy thắng bại khó phân, đối phương liên tiếp mấy lần khiêu chiến thắng lợi, phe ất binh lính tinh thần không ngừng hạ xuống, vạn nhất lần này tại thất lợi, nhất định đánh bại, vì vậy nói, đã như vậy, vậy thì nghe theo Mạnh Đức nói như vậy, đánh chuông thu binh. Kia Lữ Bố cùng Lưu Quan Trương ba người, đang ở rằng co không nghỉ, đột nhiên nghe được bên này thổi lên kèn lui binh giác, Lưu Bị trong lòng nhất thời vui mừng, lúc này có thể cứu chữa, chính mình vốn là đã sớm chống đỡ không được. Chẳng qua là tại dưới con mắt mọi người ngượng ngùng bỏ lại đã biết hai cái một con ngốc tinh thần sức lực nhị đệ tam đệ một mình chạy trốn, đánh nửa ngày này Lữ Bố giống như đánh bất tử tiểu cường tựa như, sức chiến đấu không giảm chút nào, chính mình sớm có rút lui dự định. Lần này thổi lên thu binh kèn hiệu, đó thật là không chiếm được mình, liền vội vàng hướng về phía Quan Vũ cùng Trương Phi hét, nhị đệ, tam đệ, tạm thời rút lui, chúng ta ngày khác tái chiến cũng không muộn. Hữu Lưu Bị lên tiếng, ba người sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, đồng thời phát kình đỉnh hồi Lữ Bố phương thiên hỏa kích, lập tức thúc ngựa mà quay về. Ba người nhập trướng nuôi thuyền, như cũ đại ngôn bất tàng nói, tưởng kia Lữ Bố mặc dù có mấy phần bản lĩnh, nhưng nếu chúng ta đang cùng hắn tranh tài 300 hiệp, nhất định có thể đem giết lùi. Chẳng biết tại sao, Tào Tháo trong đầu nhìn ra ba người này anh dũng bất phàm, nhưng nếu có thể đem thu nhập chính mình trong màn, sau này đối với mình phát triển mà nói có thể nói như hổ thêm cánh a, gặp ba người vào sổ, liền vội vàng tiến lên nắm chặt ba người thủ nói, ba vị tráng sĩ quả nhiên anh dũng, lại cùng kia đệ nhất thiên hạ phi tướng quân Lữ Bố đấu khó phân thắng bại, thật là khiến cho ta Quan Đông 18 lộ chư hầu nhìn đến kinh hồn bạt vía a, nhanh mau mời ngồi. Nhưng là kia Tào Tháo không biết, kia Quan Nhị Ca vốn là trong lòng ngạo mạn, chính mình càng như vậy nói, Quan Vũ thì càng xem thường chính mình, cũng không thèm nhìn tới một trong số đó mắt, tự cố lập sau lưng Công Tôn Toản, căn bản không đem hắn Tào Tháo coi ra gì, khiến cho Tào Tháo muối dính đầy cho. Tào Tháo thấy vậy liền vội vàng nói sang chuyện khác, không biết Triệu công tử lần này có gì diệu kế, không bằng nói đến nói cùng các vị. Nghe đến lời này, Triệu Dục khẽ mỉm cười không nói, hồi lâu mới lên tiếng, trước mắt tại hạ không có gì diệu kế khả thi. Triệu Dục tiếng nói vừa dứt, nhất thời cả sảnh đường kinh ngạc, không có diệu kế vì sao phải đề nghị thu binh, kia Lưu Quan Trương ba người càng là tức giận không dứt, Trương Phi không nhịn được đứng lên ngón tay Triệu Dục tức miệng mắng to, ngươi này tiểu nhi, không đi về nhà bú sữa mẹ, giả mạo tướng quân tới quấy nhiễu, nếu không phải ngươi từ trong cản trở, ngươi Trương gia gia ta vừa rồi chắc chắn tướng kia Lữ Bố thích ở dưới ngựa, ngươi người này chân hẳn kéo đi, thưởng thượng nó 100 quân. Quân. Can dỡ, ngươi quỷ đen này chớ có làm nhục đại ca nhà ta. Ta xem ai dám thương ta đại ca, trước hỏi qua ta điển vi kia điển vi trong lòng nhiệt huyết không kém chút nào kia Trương Phi, lần này gặp kia Trương Phi công khai đứng ra làm nhục Triệu Dục, lập tức giận dữ, tăng thoáng cái đứng lên, chỉ kia Trương Phi quát lên. Điển vi chắc lần nảy hỏa, các vị chư hầu tiếng nghị luận cũng bình tức. Dù sao lúc trước tỷ thủy quan đánh một trận, nay điển vi một người một mình đấu hoa hùng, chỉ dùng một hiệp liền đem kia hoa hùng cho chém, có thể thấy người này anh dũng bất phàm, ai cũng không nguyện ý cùng kỳ đối nghịch. Mà Viên Thiệu coi như minh chủ cũng tự cố ngồi ở trên bảo tọa nhắm mắt mà tư, đối với ở trước mắt tranh luận không có một tí phản ảnh. Thấy vậy thứ hội nghị biến thành náo nhiệt, Tào Tháo liền vội vàng đi ra làm hòa sự lao, khuyên nhủ, hai vị tráng sĩ, các không nên tức giận, các vị cùng là quân liên minh hợp tác chiến hữu, nếu như nhượng kia đồng trác lao tặc biết chúng ta bên trong chúng sao không hòa hợp nhượng người chê cười. Mặt nhìn một bên ngồi Triệu Dục từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, Tào Tháo tâm lý tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiếp tục hỏi. Mạnh Đức gặp Triệu công tử bình tĩnh như vậy như thường, mặt mỉm cười, nhất định có chuyện gì tốt hay sao? Thấy kia Tào Tháo một lần nữa đem mình cho rời ra ngoài, tại chỗ mỗi một vị đều tò mò nhìn mình, Triệu Dục cũng không tiện có chút giấu giếm, hai quả đấm hướng mọi người chắp tay một cái nói, chư vị nâng đỡ tại hạ, mặc dù đang hạ không có gì kế sách hay đánh lui kia Lữ Bố, bất quá tại hạ nhưng để cử một người, người này nếu có năng lực cùng kia Lữ Bố đánh một trận, hoặc có lẽ là có thể đâm đâm một cái Lữ Bố nhuệ khí. Triệu Dục lời nói này nhất thời khiếp sợ bốn tòa, Viên Thiệu cùng kia Tào Tháo càng là kinh ngạc không thôi, hai người hai mắt nhìn nhau một cái hậu, Tào Tháo liền vội vàng đứng lên hỏi công tử lời ấy người nào. Người này chi dũng không kém Lữ Bố, người này chi võ không kém Lữ Bố, người này mạnh không kém Lữ Bố, mà nói người này chi trung nghĩa cùng trí tuệ càng là hơn xa kia Lữ Bố. Đối với Tào Tháo câu hỏi, Triệu Dục cũng không trực tiếp trả lời là người phương nào vật, ngược lại thì ra người này 4 giờ cùng kia Lữ Bố so sánh, như vậy vừa so sánh lại nói người này càng là ở đó Lữ trên bài. Lần này lời vừa ra khỏi miệng lần nữa nổi lên một trận không tiểu toàn phong, tại chỗ mỗi một nhân tiếng nghị luận càng là tăng lên mấy phần, mỗi người trên nét mặt đều tràn đầy hoài nghi màu sắc, thật là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Triệu Dục tựa hồ đã từ lâu nghĩ đến tự mình nói lời nói này sẽ không có người tin tưởng, nhìn người khác mỉm cười cùng hoài nghi, Triệu Dục từ đầu đến cuối không đáng so đo. Người này họ quá mức danh quá mức, trước mắt tại chỗ nào? Tào Tháo lại cùng những người đó bất đồng, rất tin nếu không phải như thế, Triệu Dục sẽ không dám như vậy của ngôn, liền vội vàng hỏi tới. Người này chính là Ngô Nhị Đệ Triệu Vân Triệu Tử Long, đương kim thiên hạ, chỉ có Ngô Nhị Đệ có thể cùng kia Lữ Bố đánh một trận. Triệu Dục này vừa nói, sau lưng Triệu Vân cùng Điển Vi nhất thời dọa cho giật mình, Điển Vi lấy một bộ hiếu kỳ thần sắc nhìn Triệu Vân, ý là tiểu tử ngươi coi là thật có thể thắng được kia đệ nhất thiên hạ võ tướng Lữ Bố. Mà Triệu Vân là tuyệt đối không ngờ rằng, đại ca của mình lại có thể làm đến nhiều người như vậy diện, đề cử mình cùng kia Lữ Bố đánh một trận. Mặc dù lúc trước ở trên chiến trường, thấy kia Lữ Bố uy phong lấm lấm đằng đằng sát khí lúc, chính mình thì có một cổ nhiệt huyết xung động, lại nhìn Lữ Bố liên tiếp đánh chết phe ớt mấy viên đại tướng, lại một thân một mình đấu hai viên mãnh tướng cộng thêm một tên tay mơ, chính mình càng là muốn xông lên cùng đánh một trận, chẳng qua là khổ ngại chính mình vô danh phân, không có tư cách xuất chiến. Công tử có thể biết trong quân vô nói đùa, nếu là khen nói về nói, nhưng là hưởng công đưa huynh đệ nhà mình tánh mạng. Tào Tháo mặc dù tin tưởng Triệu Dục, nhưng là tại gặp kỳ đề cử chỉ là một gã hơn 10 tuổi thời niên thiếu, vẫn là bao nhiêu có chút do dự, dù sao đối với kỳ Triệu Tử Long tên không có chút nào ấn tượng, mà kia Lữ Bố nhưng là vang cả thành phong vân. Đô thị trăng bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 42. Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long. Triệu Dục hướng về phía kia Tào Tháo nói, nếu không thể đánh lui kia Lữ Bố, nguyện chém đầu ta, chẳng qua là Ngô đệ không có quan chức, nếu để cho Lữ Bố biết liên quân phái một vô danh phần có tướng cùng với giao chiến, e sợ cho lo lắng sẽ gặp phải trò cười, tại hạ sợ hơn các vị không chịu. Cái gì, đại ca, này tuyệt đối không thể. Sau lưng Triệu Vân đợi nghe nhất thời liền vội vàng ngăn lại nói, mà một bên Điển Vi cũng là kinh ngạc không thôi. Triệu Dục cắt đứt hắn lại nói, Tử Long không cần lo lắng. Đại ca tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh bại kia Lữ Bố, có vài người liên thủ đánh người ta một cái vẫn không đánh thắng, ta tin tưởng một mình ngươi là có thể thắng kia Lữ Bố, bởi vì ngươi là huynh đệ của ta, cho nên ta tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi sẽ không để cho đại ca thất vọng, đại ca cái mạng này liền đóng trong tay ngươi, nếu là ngươi có thể dám xuất chiến, đại ca nguyện ý vì ngươi bảo đảm, cho ngươi lập được quân lệnh trạng. Đại ca Triệu Dục lời nói này có thật lòng không lời nói, những người khác không biết. Nhưng Triệu Dục hiển nhiên là xuất phát từ nội tâm lời nói, đối với loại huynh đệ này gian tín nhiệm, không thể nghi ngờ là lúc ấy tốt nhất lôi kéo, minh chủ, tại hạ nguyện ý chiến kia Lữ Bố hữu Triệu Dục lực đẩy, Triệu Vân cả người nhiệt huyết dâng trào, lúc này tiến lên xin đánh nói. Này đối với lần này, Viên Thiệu vẫn còn có chút do dự. Báo cáo đang ở Viên Thiệu không biết nên như thế nào giải quyết lúc, ngoài cửa bỗng nhiên tìm tỏi Tiếu xông tới. Chuyện gì tuyên báo cáo? Viên Thiệu không nhịn được hỏi. Bẩm chủ công. Kia Lữ Bố lần nữa dẫn người trước tới khiêu chiến, Tịnh tuyên bố nói ta quan Đông quân liên minh không tướng dám cùng đối chiến, lúc này đang ở doanh trước tức miệng mắng to, dơ bẩn nói như vậy cổ động quyết ngôn người lính gác kia nói xong cũng lui xuống đi. Đợi lính tuần phòng đi ra bên ngoài lều, Triệu Dục lần nữa đứng ra nói, Lữ Bố người kia uy chấn nhất phương chẳng qua là ỷ vào 4 dạng pháp bảo. Như thế nào tứ bảo? Tào Tháo hỏi tới. Một bảo, là Lữ Bố chính mình, Lữ Bố trời sinh man lực lại võ công cao cường. Căn bản không đem ta trở chư vị coi ra gì cho nên mới dám tiêu căng như thế. Nhị bảo, binh khí ba chủ phương thiên hỏa kích có thể phá núi đá vụn, một cái phương thiên kích không biết đánh bại bao nhiêu anh hùng hảo hán, uống qua bao nhiêu nhân máu tươi. Tam bảo, kỳ dưới khố giống như mãnh hổ liệt tính hãn huyết bảo mã xích thố, ngày đi ngàn dặm không giống vật thường. Tứ bảo, chính là kia đồng chát 200.000 lang binh, liền này đồng chát 200.000 lang binh áp trận, Lữ Bố sức chiến đấu nhất định chỉ phòng không hàng. Triệu Dục nói xong, không nhịn được nhìn một chút tất cả mọi người tại chỗ nói, bây giờ, nhìn tổng quát thiên hạ có thể đối phó kia Lữ Bố chỉ có ta nhị đệ Triệu Vân Tứ Bảo, một trong số đó bảo, ta nhị đệ là Thương Vương danh sư đồ, thương pháp nhất tuyệt càng là độc bộ thiên hạ, hỏi thế gian tiên hữu địch thủ. Hai bảo, ta nhị đệ trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương, là huyền sắt chế tạo, vô cùng sắc bén, thì hết thể thiết giáp giống như đậu hủ, kiến huyết phong hầu có thể địch kia phương. Thiên Hỏa Kích, thứ ba bảo, dưới khố chiếu dạ ngọc sư tử, chính là càng hơn kia xích thố bảo mã một nước thi đấu long tước, chính là long trùng thiên phẩm, đáng tiếc này tứ bảo. Chính là ta gia nhị đệ tạm thời chưa có quan hàm, nếu là lúc đó xuất chiến, không biết minh chủ cùng với các vị có thể hay không. Triệu Dục nói tới chỗ này, liền yên lặng không nói, bất quá trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng bất quá. Triệu Vân thấy vậy liền vội vàng tiến lên một bước thỉnh nguyện nói, minh chủ, tại hạ nguyện ý cùng kia Lữ Bố đánh một trận. Được Triệu Vân như vậy ép một cái bách, Viên Thiệu cũng không biết nên làm thế nào cho phải, ánh mắt không khỏi chuyển hướng kia Tào Tháo, hai người bốn mắt đụng nhau, Tào Tháo yên lặng gật đầu một cái. Viên Thiệu nhất thời giống như là an định tâm hoàn, đổi trở lại mặt mày vui vẻ nói, không nghĩ tới ta quân liên minh trong lại có trẻ tuổi như vậy háo chiến tiểu tướng dám cùng kia đệ nhất thiên hạ võ tướng Lữ Bố khiêu chiến, như thế đảm lược lệnh bổn minh chủ vui vẻ yên tâm a, bổn minh chủ liền phong ngươi làm Việt Kỵ giáo úy, khiến cho ngươi xuất binh nên chiến Lữ Bố người kia. Triệu Vân nghe một chút, mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng chắp tay nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Thật ra thì Triệu Vân vui cũng không phải là kia Việt Kỵ giáo úy trước, mà là cao hứng chính mình rốt cuộc có thể ra chiến trường cơ hội. Lần này hắn coi như là hoàn toàn minh bạch trước đại ca của mình lời muốn nói lời nói kia, 18 lộ chư hầu mặc dù nói rõ đánh dẹp đồng trác, quả thực mỗi người tâm hoài quỷ thai, còn có lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Lần này 18 lộ chư hầu ngắn ngủi hội nghị hậu, bởi vì Lữ Bố lần nữa trước tới khiêu chiến, mỗi người chỉnh binh đều xuất hiện, tái chiến kia Lữ Bố. Song phương binh mã đến trận tuyến lúc, đều chư hầu không khỏi khen ngợi kia Lữ Bố quả nhiên là trong truyền thuyết nói. Lưu Quan Trương ba người càng đối với cái này đánh bất tử tiểu cường cảm thấy kinh ngạc, trước ba người cùng đánh một trận suýt nữa bại bác, chiến ý giảm nhiều, vừa mới qua đi chưa đủ hai cái giờ, tên kia rốt cuộc lại khôi phục sức chiến đấu, thật là đáng sợ. Nhị đệ, chờ một hồi ngươi tiến lên cùng kia Lữ Bố đánh một trận, nhớ lấy nhất định phải cẩn thận làm đầu, kia Lữ Bố lực đại vô cùng, nếu ngươi thả so với lực định ăn thiệt thòi, nếu bàn về trường binh thương pháp, kia Lữ Bố hơi kém cùng ngươi, cho nên ngươi không thể cùng với gần người đánh nhau. Phải lấy ngươi giải công kỳ ngắn, đây là ngươi nhất phi trùng thiên cơ hội tốt, cho nên ngươi chỉ được thắng không được bại. Mặc dù, Triệu Dục tin tưởng Triệu Vân có thể cùng kia Lữ Bố phân cao thấp, nhưng là trong lòng như cũ không khỏi có chút lo âu, dù sao Triệu Vân đây là xuất đạo trận chiến đầu tiên, hơn nữa tuổi tác còn thấp, thực lực còn chưa đạt đến đỉnh phong, đỉnh, nếu như là trung niên thời kỳ Triệu Vân, Triệu Dục tuyệt đối tin tưởng hắn có thể tùy tiện cùng Lữ Bố giao thủ mà chiến. Ừ, Tử Long nhớ kỹ đại ca lời nói. Chắc chắn đánh bại kia Lữ Bố nói xong cũng chuẩn bị xong binh khí tùy thời xuất chiến. Đối diện Lữ Bố nhìn Quan Đông quân 18 lộ chư hầu đã sớm gấp không thể chờ, sớm liền muốn y chém chết Quan Đông tướng lĩnh dùng cái này tới để cao mình hy vọng, nhìn đối diện những Quan Đông đó quân trên mặt lộ ra sầu khổ, Lữ Bố ngược lại cười ha ha, Quan Đông tiểu nhi môn làm sao mỗi cái giống như con rùa đen rút đầu, có thể có nhân dám ra đây cùng ta Lữ Bố đánh một trận. Lữ Bố lời còn chưa dứt, một tiếng gào thét vang lên còn như rồng gầm tại song phương trong trận doanh nổ tung, bọn ngươi hưu mông ngông cuồng, ta Triệu Tử Long tới chiến ngươi. Lại nói Triệu Vân khi lấy được đại ca của mình Triệu Dục lực đẩy, lại có đại ca tự mình nói nhắc nhở chính mình thương pháp càng hơn Lữ Bố, nhất thời sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, lần nữa thấy kia Lữ Bố như thế ngạo mạn làm nhục phe ớt quân sĩ nhất thời giận dữ, một tiếng rồng gầm lại cả kinh kia Lữ Bố một trận mê võng. Tiếng vang lên hậu, Triệu Vân tay trái xách ngược long đảm lượng ngân thương, tay phải tay cầm dây cương, hai chân kẹp một cái, dưới khố bạch long câu giống như cùng trên lưng chủ nhân tâm linh tương thông một dạng chạy thẳng tới kia Lữ Bố đi. Kia Lữ Bố sinh ra không người dám thà gọi nhịp, hôm nay mới tới thách thức liền bị đối phương một người cho chấn giống, nhất thời sửng sốt, cho đến nghe được đối diện chuyển tới tiếng vó ngựa, mới vừa nhìn trắng nhợt mã áo dài trắng tiểu tướng xông lại. Chỉ thấy người này sống thân dài tám thước, mắt to mày rậm, tướng mạo đường đường, uy phong lấm lấm, dưới khố bạch mã cùng là bắt mắt, toàn thân trắng như tuyết. Không có một tí tạp mao, mặc dù này ánh mặt trời yếu ớt, nhưng là như vậy chiếu một cái, kia lông lại thật giống như ngọc đồ trang sức như thế sáng lên chói mắt, không chút nào tất chính mình xích thố mã kém. Ngựa này trước trải qua Triệu Dục thay tên, xưng là chiếu dạ ngọc sư tử, một cái hình dung kỳ lông giống như dạ quang ngọc một loại ánh sáng, một là hình dung kỳ mao tông phiêu giật giống như hùng sư. Thấy như thế tinh thần tiểu tướng, Lữ Bố nhất thời có cổ phần anh hùng nhung nhớ cảm giác, đáng tiếc đây là đang chiến trường. Mà người này lại vừa là địa phương tướng lĩnh. Bất quá nếu là đem đánh bại Thu Nạp làm Ma Hạ cùng Trương Liêu, Tang Bá, Hắc Manh, Tào Tính, Thành Liêm, Ngụy Tụ, Tống Hiến cùng Hầu Thành bắt kiện tướng tạo thành 9 kiện tướng thật là tốt biết bao, người tới người nào, làm rõ ràng thân phận đối phương, Lữ Bố hay lại là mở miệng hỏi. Thấy kia Lữ Bố hỏi, Triệu Vân ghìm chặt dây cương, lễ phép đáp lại, nô là Thường Sơn Triệu Tử Long là vậy. Ngươi dám cùng ta Lữ Bố giao chiến, ta xem ngươi có chút bản lĩnh. Không bằng đầu nhập vào ta, cùng thủ hạ ta bắt kiện tướng cộng tổ 9 kiện tướng hưởng thụ vinh hoa phú quý làm sao? Lữ Bố biết rõ đã biết chủng lôi kéo sẽ không thành công, nhưng vẫn cũ muốn thử một lần. Đối với Lữ Bố lôi kéo, Triệu Vân khịt mũi coi thường, khinh thường nói, hừ, nói khoác mà không biết ngượng, ta Triệu Tử Long há có thể cùng ngươi bực này tham tiền vòng nghĩa hạng người cộng sự, hay bất nói nhảm đi, nhanh quay lại đây cùng ta quyết tử chiến một trận. Đối phương mắng ảnh hưởng nghiêm trọng Lữ Bố lòng tự ái cả giận nói, hừ, ngươi chờ một hồi làm ta kích hạ hồn tại đi hối cải đi, giá. Được Triệu Vân như vậy nhục mạ, Lữ Bố nhất thời giận dữ, lại không thu hẹp lòng, nhảy qua xích thố mã liền xông lên, kia Triệu Vân cũng không yếu thế, hai chân kẹp một cái, dưới khố bạch mã cũng như mũi tên chi xông ra, mắt thấy hai người sắp đụng nhau, chung quanh vây xem nhân viên không khỏi hết sức chăm chú nhìn chăm chú. Tại Triệu Dục an bài dưới sự dẫn đường, Triệu Vân cùng Lữ Bố lần đầu tiên giao phong bắt đầu. Kia Lữ Bố ỷ vào chính mình binh khí hơi dài, mới vừa chờ hai người tiến vào phạm vi công kích, liền vung động trong tay phương thiên hỏa kích, trực tiếp hoành sắp xếp chém hướng Triệu Vân đầu nơi, xuất thủ dị thường nhanh chóng tàn bạo, ra tay trước chiếm hết thiên cơ. Triệu Vân biết rõ hắn một chiêu này không chút lưu tình, nhất định bá đạo, dĩ nhiên sẽ không nốc đến cùng kỳ cứng đối cứng, vung tha thả đánh nhau chết sống một chiêu này, thân thể vi vi một bên, lấy một loại không tưởng tượng nổi góc độ xoay mình đến chiếu Dạ Ngọc sư tử một bên, tránh thoát phe kia thiên kích, ngay sau đó xoay tay đâm một cái, trong tay long đảm nhắm thẳng vào Lữ Bố lưng. Kia Lữ Bố cũng không phải hạ người bình thường, phe kia thiên kích sau một kích, chưa thu chiêu liền cưỡng ép trực tiếp gọi trở lại, đánh về phía kia đâm tới long đảm, chặn Triệu Vân cái này hồi mã thương. Hai người lần đầu tiên hai mã tướng hướng giao phong, chỉ có kia ngắn ngủi chừng một giây thời gian, hai người phân biệt làm ra nhất công nhất thủ hiệp. Chính là chỗ này ngắn ngủi một cái giao phong cũng đã xem 18 lộ chư hầu môn tâm treo một khắc, hai người lần lượt thay nhau mà qua, rìm chặt dây cương, thúc ngựa mà quay về, chuẩn bị lần nữa giao phong. Lần này hai người thoáng điều chỉnh một chút phương hướng, lại thẳng tương hướng xuống lại, hai người mỗi người ra roi thúc ngựa, để cao mình chạy nước rút tốc độ. Lần này tấn công, Triệu Vân tay trái cầm thương, mũi thương nhắm thẳng vào hướng Lữ Bố, ánh mắt rất là bình tĩnh giống như yên tĩnh giang hà mặt nước, đối mặt Lữ Bố như vậy tuyệt thế võ tướng, Triệu Vân có thể bày ra như vậy khí thế cùng như vậy cảm giác, cũng chính là Triệu Vân thúc đẩy chính mình tiến vào một cái trạng thái tốt nhất, nội tâm sát ý cũng phân tranh trào mà ra, xuyên thấu qua Triệu Vân thân thể tuân hướng kia Lữ Bố. Thấy như vậy Triệu Vân, Lữ Bố trong nội tâm cũng có chút khiếp sợ, chính mình xuất đạo tới nay cho tới bây giờ không có gặp qua hướng hắn như vậy đối thủ, một cái có thể cho phát ra giống nhau sát ý đối thủ, diện đối với lần này Triệu Vân, Lữ Bố căn bản không tìm ra trên người đối phương lộ ra sơ hở gì tới. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 43. Triệu Vân trận chiến mở màn Lữ Ôn Hầu. Lần này đến phiên Triệu Vân ra tay trước, vẫn là trong tay long đảm lượng ngân thương, không có bất kỳ thương ảnh, không có bất kỳ hoa tiếu giả chiêu, long đảm thật sự thẳng xuyên qua quỹ tích có thể thấy rõ ràng. Lữ Bố định thần một chút, hét lớn một tiếng, sử dụng ra 120% sức chiến đấu. Vung động trong tay phương thiên hỏa kích từ trên cao đi xuống, chém hướng kia xông tới mặt Triệu Vân, công kích chiêu thức so với vừa rồi một kích kia càng tàn bạo, càng mãnh liệt. Đơn giản một đòn lại còn như gió cuốn mây tan một loại quyển tịch hướng Triệu Vân, đối mặt này thế công, Triệu Vân ổn định như thường, trong tay long đảm giống như thần khí một dạng trực tiếp phá Lữ Bố kia đầy trời sắc khí, lấy kỳ môn diện. Thật ra thì đây chỉ là Triệu Vân dò xét chiêu thức, nhưng này đơn giản hư chiêu lại có vẻ thế công lấm lấm. Khiến cho kia Lữ Bố không thể không gấp rút thế công, đây cũng là Triệu Vân bình thường đi theo Triệu Dục luận bản lĩnh ngộ thương pháp, một loại từ thái cực quyền trung lĩnh ngộ thương pháp, dĩ tính chế động. Lần đầu thấy Triệu Dục thật sự thi triển thái cực quyền, Triệu Vân cho là hắn là đang ở giải trí. Tại Triệu Dục thật sự chỉ thị, Triệu Vân cùng kỳ tiến hành một trận đơn giản luận bản trận đấu, chính mình bất kỳ thế công tại Triệu Dục trước mặt đều giống như không có chút nào phí công, mỗi nhất kích đều rất giống công kích kêu biển khơi có lực không sử dụng ra được. Hoặc có lẽ là có lòng mà vô lực, điển hình đá chìm đáy biển. Đối với lần này, Triệu Vân không khỏi thất kinh, này đối với chính mình mà nói là một loại không thể tồn tại lấy chậm đánh nhanh, dĩ tính chế động thượng thừa võ học, không nghĩ tới thế gian lại hội hữu cao thâm khó lường như vậy công phu. Triệu Vân bản thân võ công nội tình liền cao vô cùng, một khi Triệu Dục chỉ điểm rất nhanh thì lĩnh ngộ trong đó nội dung chính, càng nhớ kỹ kỳ võ công tâm đắc, dụng ý không dùng sức, thái cực viên chuyển, vô sử đoạn tuyệt, làm cơ được thế. Khiến cho đối thủ gốc tự đoạn, từng chiêu từng thức, át phải tiết tiết quán xuyến, như trường giang đại hà, thao thao bất tuyệt. Lữ Bố kia nhìn như hung mãnh chém, khi tiến vào Triệu Vân thương kích trong phạm vi lúc, lại trở nên không thể nào thi triển, nếu như mình không ngừng trong tay công kích tiếp tục phách chặt xuống, vậy đối phương mũi thương cũng sẽ đâm vào chính mình óc. Trong nháy mắt này, Lữ Bố đã thử biến đổi mấy loại công kích hậu đều buông tha, nguyên nhân mình tại sao dạng công kích tựa hồ cũng không cách nào thay đổi đối phương thế công, bất đắc dĩ. Lữ Bố không thể làm gì khác hơn là buông tha công kích cơ hội, đỡ Phương Thiên Hỏa kích đi phòng ngự đối phương tấn công. Mắt thấy Triệu Vân ép tới gần, tại sắp gần người thời điểm, trong tay Long Đảm ra tốc đâm tới, thẳng nên hướng Lữ Bố bề mặt. Lữ Bố không dám khinh thường, hai tay giơ lên Phương Thiên Hỏa kích chặn đối phương này lăng liệt một đòn, hai cây thần binh đụng vào nhau, phát ra một loại tiếng vang giòn giã. Triệu Vân một đòn không trúng, nhanh chóng thu hồi lần nữa thi triển đệ nhị kích, lần này mục tiêu nhắm thẳng vào Lữ Bố vị trí trái tim. Lữ Bố mặc dù anh dũng nhưng là được Triệu Vân chiếm tiên cơ, cho nên lộ ra bị động, Phương Thiên Hỏa kích tại hai người trong khoảng cách, hơi thua thiệt, hoàn toàn không có trong tay đối phương thương công kích lanh lẹ, khó khăn lắm chặn đối phương đệ nhị kích. Nào biết lần này Triệu Vân căn bản không có công kích, mà là cố ý dẫn dụ Lữ Bố đi phòng ngự, mình thì biến hóa thích biến thành thiêu, đánh út về phía Lữ Bố cần cổ, xử đối phương theo không kịp công kích mình tốc độ. Ngay tại Triệu Vân một kích này sắp thuận lợi, công kích khoảng cách nếu như này gần sát, Lữ Bố muốn cầm Phương Thiên Hỏa kích để che đã là không có khả năng, không thể làm gì khác hơn là giành ra tay phải, thân thể đi phía trước tìm tòi, chụp vào Long Đảm thương dưới đầu đoạn. Triệu Vân biết rõ Lữ Bố lực cánh tay vô cùng, nếu là bị đối phương bắt chính mình binh khí, kia đừng mơ tưởng đang đoạt thu hồi lại, thân là một cái chiến tướng nếu là ném binh khí, vậy còn không như chết trận xa trường thống khoái. Coi như cũng không phải là như thế, đối phương bắt chính mình Long Đảm, hoàn toàn phong tỏa chính mình tấn công, phía dưới kia nhất định sẽ là trong tay Phương Thiên Hỏa kích công hướng mình coi như muốn không bỏ lại binh khí cũng khó. Lúc này tay trái đỉnh đầu bắn súng, đầu súng nhất thời thay đổi phương hướng quy tích, từ Lữ Bố kia ma trưởng trùng chạy thoát, Lữ Bố bắt cái vô ích, Triệu Vân tay mắt lanh lẹ chuyển động bắn súng, mũi thương giống như là mọc ra mắt như thế, cùng Triệu Vân linh tê tương thông, thẳng vạch về phía Lữ Bố mu bàn tay. Lữ Bố tránh né không gấp, tay phải được biến hóa vừa vặn, Long Đảm chính là huyền sắt chế tạo, lại vừa là trải qua danh sư tay, vô cùng sắc bén, Lữ Bố trên mu bàn tay nhất thời máu tươi chi lưu. Lữ Bố không nhịn được một tiếng quái khiếu, không biết là bởi vì đau đớn hay là bởi vì tức giận, có lẽ cảm thấy đây là một loại sỉ nhục. Từ lúc chính mình xuất đạo tới nay, cho tới bây giờ không có chiến bại qua, càng không có thua qua thương, lần này này trên mu bàn tay hoa thương mặc dù không nghiêm trọng, chỉ có thể coi là nhỏ nhẹ thương nhẹ, nhưng không thể nghi ngờ là tại đệ nhất thiên hạ phi tướng quân tên thượng bôi đen, thử nghĩ Lữ Bố làm sao có thể không tức giận. Dưới khố xích thố mã mà là bởi vì Lữ Bố quái khiếu mà trở nên táo động, đồng thời bảo mã danh câu xuất thân xích thố dĩ nhiên là cảm giác chủ nhân bị uy hiếp. Lại tự bản thân bay lên không, trước ngựa vò trực tiếp hác đá về phía Triệu Vân nơi bả vai, nếu là bị này xích thố mã một móng đi xuống, Triệu Vân bả vai coi như không phế cũng phải bán tản. Nhìn sắp đánh trúng chính mình xích thố trước ngựa đá, Triệu Vân muốn tránh né có chút không kịp, chỉ có thể dối về phía trước Long Đảm lượng ngân thương dùng báng súng đánh về phía con ngựa kia vó trưởng, muốn mượn này tướng kia xích thố mã lực đo cho bắn ngược trở về, hoặc là thay đổi kỳ công đánh chiêu thức, tránh cho trực tiếp đánh trúng chính mình. Chẳng qua là kia xích thố mã thuộc về trưởng thành mã, vốn là tương đối nóng nảy, này một móng đi xuống lực lượng không phải chuyện đùa, há có thể là Triệu Vân nhân lực có thể dễ như trở bàn tay chặn. Triệu Vân dùng báng súng đụng hậu, quả thật cưỡng ép thay đổi xích thố mã phi đá, nhưng là mình đồng ý cũng nhận được phản chấn, kể cả dưới khố chiếu Dạ Ngọc Sư tử suýt nữa té ngã trên đất, có câu nói được, nô theo chủ tính, người chủ nhân này cuồng ngạo, bọn họ con ngựa cũng tự nhiên đi theo có chút tính khí. Kia chiếu Dạ Ngọc Sư tử cũng không phải phàm chủng, mắt thấy chủ nhân bị thương, đối diện cái đó không khác mình là mấy gia hỏa lại bay lên không đứng lên chân đạp chủ nhân mình, xích thố mã này đạp một cái không thể nghi ngờ là đem Ngọc Sư tử cho chọc giận. Xích một tiếng, còn như rồng ngâm hổ gầm, một tiếng này nhất thời đem kia xích thố mã chấn trụ, dọa cho giật mình. Phải biết này chiếu Dạ Ngọc Sư tử nhưng là thi đấu long tức phẩm loại, kia thi đấu long tức có thể không đơn thuần là bởi vì hình thể cùng Mao Tông vấn đề, mà kỳ tiếng hí càng là còn như rồng gầm, nếu không phải một loại đại hình dã thú, loại này tiếng kêu một loại động vật cũng sẽ nghe chí nhút nhát. Chiếu Dạ Ngọc Sư tử này một hí cũng không chỉ là hù dọa kia xích thố mã, ngay cả chung quanh toàn bộ chiến mã đều bị cả kinh không nhịn được tại chỗ rối loạn lên. Nào biết này chiếu Dạ Ngọc Sư tử tính tình cũng không chỉ một điểm này, vừa rồi hí chẳng qua là nổi giận, đối với đối diện cái đó hồng mao ra hỏa chân đạp chủ nhân mình này một động tác còn không có trả thù, lúc này một cái mã hậu vó đá đi, chính giữa kia xích thố bụng ngựa bộ. Một kích này quả quyết không nhẹ, kia xích thố mã bị đá đến lảo đảo một cái té ngã trên đất, bất quá chiếu Dạ Ngọc Sư tử cũng không có tốt hơn chỗ nào, bản thân trước Triệu Vân dùng Long Đảm lượng ngân thương chặn xích thố mã một kích kia hậu, bởi vì không cách nào tiết lực. Suýt nữa cả người lẫn ngựa được chấn té ngã trên đất, trải qua chiếu Dạ Ngọc Sư tử như vậy lăn qua lăn lại, cũng không còn cách nào ổn định, cũng cùng té ngã trên đất. Như vậy kết cục hoàn toàn là vượt qua Triệu Dục dự liệu, hắn rất sợ Triệu Vân hoặc là Ngọc Sư tử bị thương, liền vội vàng bẩm báo một bên Tào Tháo cùng Viên Thiệu nói, Minh chủ, Tào đại nhân, bây giờ có Ngô Đệ một người liền bị thương nặng kia Lữ Bố, mặc dù không có thể đem hoàn toàn đánh bại, nhưng là đã thật to tỏa kỳ nhuệ khí, chắc hẳn kia Đổng Trác quân sĩ tức tất nhiên giảm nhiều, không bằng nhân cơ hội này nhất cử công hạ Hổ La Quan. Triệu Dục lời nói này nhất thời đánh thức hai người, Viên Thiệu lập tức vung động cờ lệnh trong tay, toàn bộ binh mã nhất thời dốc toàn bộ ra. Lữ Bố thấy vậy đã sớm mất đi ý chí chiến đấu, liền vội vàng rút lui mã mà quay về, Triệu Dục cùng Điển Vi hai người cũng khu xử chính mình chiến mã đi tới Triệu Vân bên người, hỏi thương thế. Biết được Triệu Vân chỉ là bởi vì cùng Xích Thố mã tương chống đỡ đến phản chấn, chẳng qua là cánh tay có chút tê dại, khí huyết sôi trào, can, cái, bản không có gì đáng ngại, lúc này mới không khỏi yên lòng. Sau đó công thành chiến đã không ở cần tam huynh đệ xuất thủ, mặc dù Điển Vi có chút không tình nguyện, muốn lên trên chiến trường nhiều lấy mấy cái tặc binh tánh mạng, Triệu Vân cũng là đồng dạng không hiểu nổi Triệu Dục tại sao làm như vậy, bất quá hai người đều là tin tưởng Triệu Dục sở dĩ làm như vậy hữu hắn nguyên nhân, cho nên hai người cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đi theo Triệu Dục rút lui chiến trường chính. 18 lộ chư hầu quân liên minh sĩ đều xuất hiện, đánh vào dưới thành, đóng lại nhất thời cùng tiễn như mưa, Quan Đông quân đánh lâu không xong, song phe nhân mã đều bị thương nặng, cuối cùng không thể không rút lui. Đêm đó Đổng Trác dưới tay chí tướng Lý Túc dưới sự đề nghị, nhượng Đổng Trác buông tha Lạc Dương, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Thiên Tử rời đô Trường An, để tránh Quan Đông quân 18 lộ chư hầu phong mang, Đổng Trác tin vào không dứt, mệnh lệnh không dưới toàn bộ tướng sĩ tùy ý thu quát trong thành Lạc Dương phú nhà, đặt hơn mấy ngàn ra, phàm là cửa nhà có chút kích thước, không thể nghi ngờ gặp phải thoát khỏi may mắn, đều bị quan thượng phản thần nghịch loại tên chém chết với bên ngoài. Thành, tịnh cướp đoạt toàn bộ vàng bạc tài bảo chiếm dụng. Trong thành Lạc Dương khắp thành trăm họ mấy triệu khẩu cùng nhau xua đuổi mà ra, kể cả đồng thời áp giải đến Trường An, mỗi hơn ngàn dành trăm họ làm một đội, từ một cái quân đội trồng chừng, một đường kéo bắt giữ đến Trường An. Dọc đường trên đường chết thảm vô số, trong bữa tiệc còn có tàn bạo quân sĩ nữ, giết người đoạt lương, vì tránh cho có người trên đường chạy trốn, Đổng Trác càng là mệnh lệnh Lữ Bố mang theo tướng lĩnh trộm mộ toàn bộ hoàng lăng, quan lăng, chuyên trở Kim Châu gấm thất bao lớn hơn ngàn xa, tịnh thiêu hủy toàn bộ dân cư nhà. Lạc Dương tới Trường An liên miên mấy trăm dặm, nhất thời một mảnh tiếng khóc. Toàn bộ thành Lạc Dương cũng là thế lửa trùng thiên, Đổng Trác khí thành Lạc Dương chạy trốn hậu, kỳ bộ hạ còn sót lại thủ quân cũng rút lui, Quan Đông quân từng nhóm từ Tỷ Thủy quan cùng Hổ Lao quan tiến vào, nhiều đường chư hầu ngựa không ngừng vó câu một đường chạy tới đến trong thành Lạc Dương. Nhìn nốt ba ngày ba đêm lửa lớn, ngọn lửa trùng thiên, khói đen phô địa, mấy trăm dặm đến, không có chút nào gà chó người ở, Tôn Kiên chở bộ hạ liền vội vàng sai người dập lửa cứu. Còn lại chư hầu đến tại mấy dặm ngoại đất hoang thượng chân ở quân mã, lại không để ý chút nào kia trong thành Lạc Dương lửa lớn. Trong thành Lạc Dương một nơi, Điển Vi cùng Triệu Vân đi theo Triệu Dục một đường đi tới mô cái đường lớn một nơi bị thiêu hủy nhà trước, Triệu Dục nhìn kia được đốt thành cho bụi nhà yên lặng không nói, Điển Vi không nhịn được hỏi đại ca, ngươi vì sao một mực ở nơi này ngẩn người? Nơi này thế lửa hung mãnh như vậy, khói mù liêu nhân, chúng ta hay lại là rời đi thôi. Đô thị trăng bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực. Cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 44. Ngày xưa phồn đều đọa bụi trần. Đối với Điển Vi lời nói, Triệu Dục không phản ứng chút nào, đồng nhiên phốc thông một tiếng hai đầu gối quỳ xuống, cử động này hoàn toàn đem Điển Vi cùng Triệu Vân hai người dọa cho giật mình. Hai người một tả một hữu liền vội vàng chuẩn bị đi đỡ Triệu Dục, Triệu Dục thình lình một câu nói khiến cho hai người đứng ngẩn ngơ ở. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, Triệu gia toàn bộ già trẻ mời lên đường bình an. Triệu Dục đa tạ các ngươi mười mấy năm qua công ơn nuôi dưỡng, Triệu Dục nhất định sẽ tự mình cắt lấy kia Đổng Trác thủ cấp, cho các ngươi trả thù tuyết hận, nguyện các ngươi trên trời có linh thiêng phù hộ Dục Nhi. Triệu Dục nói xong liên tiếp ba cái lễ bái. Triệu Dục cùng Điển Vi hai người thấy vậy cũng liền bận rộn cùng quỳ xuống, tịnh đồng thanh nói. Ta Triệu Vân. Điển Vi. Nguyện giúp đại ca đồng thời chém chết kia Đổng Trác lấy tế thiên hạ thương sinh. Mặc dù này Triệu Viên ngoại nhất ra tại Triệu Dục tâm lý cũng không phải là chính mình cha mẹ ruột. Nhưng là này nhất ra đem mình làm tác ruột thịt xương thịt nhìn. Nay mười mấy năm qua, Triệu Dục một mực cảm thấy rất là tịch mịch không rút, hơn phân nửa là hai vị lão nhân ra cùng những thứ kia người làm bọn nha hoàn quan tâm, mới khiến cho Triệu Dục từ nhỏ không đến nổi tâm tình quá mức u buồn, hữu thế kỷ 21 sắp tới 20 năm trí nhớ, lại mất đi 20 năm hết thảy, khiến cho Triệu Dục rất là thống khổ, loại đau khổ này không có bất kỳ người nào có thể lãnh hội. Tại Triệu Vân cùng Điển Vi dưới sự giúp đỡ, ba người ở nơi này trong phế tích tướng mười mấy bộ đốt trọi thi thể rời tới hậu viện nơi, đào khai một cái hố to, tướng những thi thể này toàn bộ chôn chung một chỗ. Bởi vì cân nhắc đến Quan Đông quân liên minh rất nhanh muốn đi theo vào trong thành cổ động lục soát, cho nên Triệu Dục cũng không lập được bất kỳ bi bài, để tránh có người ở quấy rầy bọn họ yên nghỉ. Đối với Triệu Dục mà nói, bọn họ tiểu giống với không là người thân thân nhân, cũng có thể nói là chính mình ở trên đời này dựa vào. Bây giờ cả nhà già trẻ hơn 10 miệng ăn toàn bộ mệnh thượng kia đồng trác lao tặc trong tay, thử nghĩ Triệu Dục làm sao có thể không tức giận nộ. Hắn sớm từ lịch sử trong trí nhớ biết đồng trác binh bại hậu hội rời đô Trường An lửa đốt Lạc Dương, nhưng là không nghĩ tới hội nhanh như vậy, càng không nghĩ đến kia đồng trác đúng như cùng lịch sử lời muốn nói như vậy tàn bạo. Nếu không phải mình sớm mang theo Lai Hoanh Nhi rời đi, chắc hẳn Lai Hoanh Nhi cũng khó trốn này một kiếp, điêu thuyền đi theo ở Vương Doãn bên người, nhất định sẽ cùng một trong số đó khởi rời đi Trường An, tạm thời là an toàn, bất quá. Đông nhiên Triệu Dục đầu một trận linh thiểm, kia đồng trác rời đi Trường An không lâu sau, Vương Doãn liền lợi dụng điêu thuyền dung nhan, bày ra mỹ nhân kế ly gián, khiến cho Lữ Bố cùng đồng trác xích mích thành thù, cuối cùng đồng trác được Lữ Bố chém chết, đáng thương kia điêu thuyền cũng bị đẩy vào biển lửa thâm trong vách núi. Mặc dù trong vòng thời gian ngắn, điêu thuyền sẽ không có nguy hiểm, nhưng là Triệu Dục lo lắng sẽ hay không bởi vì chính mình chuyển kiếp lịch sử thời không can thiệp lịch sử sự kiện, đưa đến mỗi một số chuyện cũng sẽ có điều thay đổi, Triệu Dục không dám tưởng tượng tiếp. Trong đầu tựa hồ không có ý chí tiến thủ, liên tưởng đến điêu thuyền mặc dù trên mặt lộ vẻ cười dung, nhưng nội tâm giống như nhỏ máu một dạng hơi lớn nghĩa báo cáo Vương Doãn Ân, không thể không phục vụ kia đồng trác. Triệu Dục nghĩ tới đây tăng một chút đứng dậy, hướng về phía hai bên Triệu Vân cùng Điển Vi nói, nhị đệ, tam đệ, chúng ta hồi doanh, chuẩn bị lên đường. Quan Đông liên minh doanh trung, Tào Tháo giận dữ đi tới doanh trung lại thấy còn lại chư hầu đều đang uống rượu ăn mừng, Tào Tháo đệ lại lửa giận trong lòng hỏi Viên Thiệu nói. Bây giờ kia đồng tặc binh bại trở ra, lửa đốt thành Lạc Dương từ hoàng gia cung thất, cho tới lê dân bách tính, lại bắt cóc thiên tử cùng đại thần, cưỡng ép rời đô Trường An, hải nội chấn động, này thiên mất lúc, đánh một trận liền có thể dẹp thiên thiên hạ, các vị vì sao ở chỗ này chần chờ không vào đây. Vậy mà, Viên Thiệu lời nói nhẹ nhàng thoáng qua, càng là nói với Tào Tháo, các vị chư hầu ngày gần đây chinh chiến tới nay, hao binh tổn tướng, càng là binh khốn mã yếu đuối, huống chi kia thành Lạc Dương đã bị đốt không một yên ổn nơi. Chúng ta đường đột tấn công nhất định vô ích nơi a. Viên Thiệu lời nói này không thể nghi ngờ nhượng khí huyết tràn đầy Tào Tháo giận dữ không dứt, nhìn thêm chút nữa đang ngồi mấy vị khác đều là cúi đầu yên lặng không nói, Tào Tháo không khỏi cả giận nói, thủ tử chưa đủ cùng mưu. Nói xong bực tức rời đi, chuẩn bị hiệp dẫn lục bộ tướng Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Lý Điển, Nhạc Tiến dẫn binh vạn người đuổi theo đồng trác, mới từ trong quân doanh rời đi trùng hợp gặp chuẩn bị trở về doanh Triệu Dục đám người. Nhìn Tào Tháo mặt đầy tức giận dáng vẻ, Triệu Dục không khỏi hỏi Tào đại nhân làm hà tức giận như vậy. Xảy ra chuyện gì? Hừ, những người đó đều là không khẩu hiệp đàm người, để thời cơ tốt không đuổi theo đánh kia đồng tặc. Tào Tháo như cũ có chút tức giận nói. Nghe Tào Tháo lời nói, Triệu Dục nhìn Tào Tháo đám người nhất thân hành đầu, khoảnh khắc liên muốn nói gì, Tào đại nhân lần này có phải hay không chuẩn bị truy kích đồng trác? Chính là, không biết Triệu công tử làm hà vội vàng như vậy. Tào Tháo hỏi ngược lại. Sau lưng Điển Vi không nhịn được nói, huynh đệ của ta ba người mới từ trong thành Lạc Dương trở lại, ta đại ca dự định hồi doanh chuẩn bị, đánh chết đồng trác lấy tế điện chết oan dân chúng trên trời có linh thiêng. Tào Tháo nghe hậu, mừng rỡ trong lòng nói, như thế tốt lắm, nguyên lai Triệu công tử như thế thâm minh đại nghĩa, thật là anh hùng xuất thiếu niên, không bằng công tử cùng Mạnh Đức cùng truy kích kia đồng tặc làm sao, chắc hẳn hưu ba vị gia nhập, nhất định có thể lấy được kia đồng tặc thủ cấp. Điển Vi vừa định câu trả lời, Triệu Dục đoạt trước một bước nói. Tạ Tào đại nhân nâng đỡ, Triệu Dục còn có một số việc không chuẩn bị thỏa đáng, Tào đại nhân trước tiên có thể hành một bước, Triệu Dục sau đó đuổi theo. Kia Triệu công tử chính mình cẩn thận, Mạnh Đức đi trước một bước, để cho chúng ta đồng thời thủ nhận kia đồng tặc dẹp an thiên hạ thương sinh. Cáo từ nói xong, Tào Tháo liền chuẩn bị dụ cho người đi, lại bị Triệu Dục một cái ngăn lại. Tào Tháo trời sinh tính đa nghi, hơn nữa làm nhưng thông minh giàu hoạt, được Triệu Dục như vậy cản lại, cũng biết có chuyện, không khỏi đoạt trước mở miệng hỏi, công tử ý muốn cản ta? Chẳng lẽ có chuyện? Triệu Dục nghiêm mặt nói, tại hạ chỉ là muốn nói cho Tào đại nhân, đồng trác mặc dù binh bại hổ lao, thiêu hủy Lạc Dương trở ra, nhưng là thực lực vẫn hùng hậu, kỳ dưới quyền tương thần, có thể mưu thiện chiến, Tào đại nhân còn cần cẩn thận là hơn. Tào Tháo nghe một chút trong lòng than thở nghìn vạn đạo, ai, nhìn tổng quát thiên hạ chư hầu, duy công tử là Mạnh Đức tay chân vậy, Mạnh Đức cẩn tạ công tử khuyên giải, cáo tử. Cáo tử. Vừa dứt lời, Tào Tháo liền dẫn binh rời đi trước. Triệu Dục ba người lấy ra ngựa hậu thẳng trở lại Trần Lưu Nhất gia nông gia, kia nông gia chủ nhân vừa nhìn thấy Triệu Dục ba người hoan hỉ liên tục, chư vị tướng quân trở lại. Một tiếng này lời nói không quan trọng, nhất thời kinh sợ bên trong nhà người, người kia nhi liền vội vàng từ trong nhà chạy đến, chính tiến lên đón Triệu Dục đám người, nhất thời hai mắt phiếm hồng nói, phu quân, các ngươi có thể trở lại, thật là lo lắng chết đi hoanh. Kia Điển Vi thật thà biết điều, hoàn toàn không biết đây là hai người thế giới hai người, một vỗ ngực nói. chị dâu chớ có lo lắng, có ta cùng nhị ca tại, bất luận kẻ nào đều hưu muốn thương tổn đại ca.
Kinh điển vi vừa nói như thế, Lai Hoành Nhi lo âu cũng đi qua, mặt mày hớn hở nói, thúc thúc trò cười Lai Hoành. Lai Hoành tin tưởng hai vị thúc thúc định có thể vì ta chăm sóc kỹ phu quân, hai vị thúc thúc tại trước trận chiến anh dũng sự tích, Lai Hoành đã sớm nghe nói, điển vi tạm tỷ thủy quan trước uy chấn càn khôn công thứ nhất, tử long tướng quân hổ lao quan dũng đấu phi tướng quân lữ bố, thằng giết được kia đồng trác bỏ thành mà chạy, như vậy giai thoại đã sớm truyền khắp toàn bộ phố lớn. Ngõ nhỏ. Trải qua Lai Hoành Nhi như vậy một bao đáng khen, điển vi cùng Triệu Vân hai người phản đảo thật xin lỗi, tự cố gãi đầu cười ha ha. Tiếng cười đi qua. Triệu Dục hướng về phía mấy người nói, ta hiện thứ tới có một số việc muốn thương lượng với mọi người, chúng ta vào nhà bàn lại. Triệu Dục nói xong đặt mình trong tiến vào bên trong nhà, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói, ngày gần đây, Quan Đông quân đã công phá thành Lạc Dương, kia đồng trác sát thương cướp bóc vô số, hiện đã rời đô Trường An, ta dự định ngay hôm đó kỳ lao tới Trường An, ám sát đồng trác, hai người các ngươi giúp ta chăm sóc kỹ Lai Hoành Nhi, ta gỡ xuống kia đồng trác đầu hậu liền đi tìm các ngươi. Triệu Dục tiếng nói vừa dứt, còn lại ba người đều là phản đối. Triệu Vân liền vội vàng giành nói, đại ca, mặc dù kia hoa hùng được chém, đồng trác binh bại, nhưng là vẫn không thể khinh thị, đồng trác bên người mãnh tướng như Vân, còn có đông đảo đao thuẫn binh hộ vệ, một thân một mình lấy kỳ thủ cấp quả thật là cựu tử nhất sinh, đường đột đi trước, khó mà công thành, không bằng để cho ta cùng đại ca ngươi cùng đi, lực tổng hợp bắt giết kia đồng trác, còn hữu một chút hy vọng sống. Đại ca, để cho ta cùng nhị ca đồng thời đi theo ngươi đi. Kia đồng trác lao tặc thế lực khổng lồ, ngươi một người thật sự là quá mức nguy hiểm. Điển vi cũng phụ hòa nói. Triệu Dục tựa hồ đã sớm làm dự tính hay lắm, không chút do dự nói, không được, quá nhiều người lời nói, dễ dàng bại lộ, ngược lại sẽ tương đối nguy hiểm, ta một người tới lui thuận lợi. Phu quân, ngươi một lòng muốn đi, trừ muốn chém giết kia đồng trác, hay không còn bởi vì muốn nên cứu điêu thuyền tỷ tỷ đây, đồng nhiên một bên Lai Hoành Nhi mở miệng nói. Đối với Lai Hoành Nhi nghi vấn, Triệu Dục không chút nào giấu giếm. Ta đã tính tới điêu thuyền ngày gần đây gặp nguy hiểm, hội lâm vào kia đồng trác tay, cho nên ta không thể không đi, huống chi kia đồng trác danh nhân chu diệt cả nhà của ta già trẻ hơn 10 đầu nhân mạng, cái thù này ta cũng không thể không báo, nếu không ta có lỗi với bọn họ công ơn nuôi dưỡng. Nhìn Triệu Dục kia cuốn quýt ánh mắt, Lai Hoành Nhi không nhịn được nói, Lai Hoành hiểu, chẳng qua là Lai Hoành hy vọng phu quân nhất định phải cực kỳ bảo vệ mình, nếu là phu quân hữu cái gì tam trường lưỡng đoạn, Lai Hoành chắc chắn theo phu quân cùng đi. Từ Long, Điển Vi, ta lệnh hai người các ngươi giúp ta cực kỳ bảo vệ Lai Hoành, không ra nhiều ngày, kia Quan Đông quân liên minh tất nhiên sẽ giải tán, các lộ chư hầu cũng sắp mỗi người xưng bá mở ra chém giết, Viên Thiệu chờ còn lại chư hầu tốt không có chí lớn, hơn nữa thích nghe tiểu nhân nói thẳng, không đủ để hợp nhau. Tào Tháo dưới quyền binh tướng không nhiều, nhưng đều là kỳ tâm bụng, lại Tào Tháo này nhân sinh tính đa nghi, cùng khởi chung một chỗ giống như gần vua như gần gọng. Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên, hậu nhân của danh môn, nhưng là căn cơ bất ổn, trời sinh tính cuồng vọng. Còn lại chư hầu phần lớn thượng không mặt bàn, Vũ Châu Công Tôn Toản là chúng ta sau này phát triển thế lực phạm vi, các ngươi tạm thời đầu nhập vào cùng hắn, đối lại với ta khoảnh khắc đồng TRC liền tới với các ngươi hội họp. Triệu Dục nói xong vô vô hai người bả vai. Triệu Vân thật sự là không muốn nhượng Triệu Dục bụng một người đi mạo hiểm, nói lần nữa, đại ca, nhượng Tử Long cùng đi với ngươi đi, một mình ngươi thật sự là quá mức nguy hiểm. Không nên quên, ngươi bây giờ đã không phải người bình thường. Ngươi một mình đấu lữ bố đem đánh bại, chắc hẳn toàn bộ đồng trác quân doanh đều biết ngươi, nếu như ngươi theo ta hành động chung, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý, thật sự là quá nguy hiểm, tại Quan Đông quân liên minh cùng đồng trác quân giao chiến lúc, ta cũng không ló mặt, cho nên kia đồng trác quân căn bản không nhận biết ta, ta bản thân một người phản mà hành động thuận lợi, đây là ta trước liền kế hoạch được. Huống chi ta hữu một cái thân phận là Vương Doãn Tư đồ thật sự thu học cho nhi, chỉ bằng mượn một điểm này có thể tùy ý ra vào, muốn tự vệ càng không là vấn đề. Triệu Dục đem mình suy nghĩ chuyện một chữ không kém phân tích cho mọi người nói. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 45, 45. Tào Mạnh Đức hãm sâu trùng đây. Triệu Vân nhất thời không nói chuyện, không khỏi không thừa nhận Triệu Dục nói tới có đạo lý, nhưng là Triệu Vân vẫn là có chút không yên lòng nói. Đại ca, đã như vậy, sẽ để cho tam đệ cùng đi với ngươi đi, để có một như thưởng, nếu không Tử Long tuyệt không đáp ứng. Điển Vi ở một bên liên bận rộn mở miệng nói, chính là a, đại ca, không bằng nhượng ta với ngươi đồng thời đi, đến lúc đó ta liền ra vẻ ngươi nô buộc, đi theo ngươi đồng thời vào kinh để có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi xem, coi thế nào. Chính là a, phu quân, ngươi không bằng thì mang theo tam thúc đi, như vậy Lai Hoành cũng ít nhiều yên tâm một ít. Lai Hoành Nhi cũng ở một bên khuyên nhủ. Đối mặt ba người quan tâm,
Triệu Dục trong lòng nhất thời ấm áp, làm không để cho mọi người đang lo lắng cho mình. Triệu Dục lúc này đáp ứng, tỉnh nói với Điển Vi, ừ, được rồi, liền do Tam Đệ theo ta cùng đi, bất quá đến lúc đó ngươi có thể phải nghe theo ta an bài, Thiết Mạc hành sự lỗ mãng, sau khi chuẩn bị xong, chúng ta liền có thể tiểu ra phát. Điển Vi lập tức vỗ ngực hứng thú trùng trùng nói, được, Điển Vi hết thể nghe theo đại ca an bài. Hết thể an bài thỏa đáng hậu, Triệu Dục liền cùng Điển Vi hai người đánh ngựa bái Trường An phương hướng chạy đi. Triệu Vân là cùng Lai Oanh Nhi hai người tạm thời tại Trần Lưu dừng lại một đoạn thời gian, dựa theo Triệu Dục phân phó, chờ đến Quan Đông quân liên minh sau khi giải tán, tại đầu nhập vào với Công Tôn Toản. Lại nói Đổng Trắc một đường chạy tới Trường An, đi tới Huỳnh Dương địa phương, Huỳnh Dương thái thú tự mình ra khỏi thành chào đón, tịnh xếp đặt tiệc rượu cung phụng Đổng Trắc. Trong bữa tiệc Lý Túc Hiến kế nói, thưa tướng, chúng ta gạt bỏ Lạc Dương, kia Quan Đông quân nhất định sẽ có người tới đuổi theo, chắc hẳn chỉ có thể hữu số ít binh mã mà thôi. Tấu lúc có thể kêu từ thái thú phái phục binh tới Huỳnh Dương bên ngoài thành thung lũng chỗ, nếu như hữu truy binh đuổi theo, cứ bỏ qua cho, chúng ta phái tinh binh phân biệt với thừa tướng sau khi, đem sát bại, từ thái thú có thể tương hướng chặn lại đánh lén đem một lưỡi bắt hết, khiến cho còn lại truy binh người không dám tới phạm. Kế này sách vừa ra, Đổng Trắc nhất thời rất là tán thưởng, có người có thể vì chính mình giải trừ nỗi lo về sau, vậy mình cứ yên tâm đi khoái hoạt, lúc này mệnh lệnh Lữ Bố, Lý Giác, Quách Tỷ đều dẫn một quân bố trí tại đội ngũ đi sau, Lữ Bố làm phần sau trung quân, Lý Giác làm phần sau tả quân, Quách Tỷ làm phần sau hữu quân, tại cộng thêm Từ Vinh tổng cộng là tứ quân. Miếng vải này đưa có thể nói tinh vi bố phòng, một là để phòng rừng hữu đuổi theo quân vòng qua một đường hậu quân đuổi kịp Đổng Trác, hai là nhìn như tiền hậu giáp kích bố phòng, một khi chiến đấu khai hỏa tướng tạo thành một vòng dây, định lượng Quan Đông liên minh truy binh có đi mà không có về. Đợi Đổng Trác tại Huỳnh Dương một trận ngon lành đồ ăn thức uống hậu cũng nhanh mau hơn đường. Gấp không thể chờ chạy tới Trường An, dù sao ở chỗ này mặc dù có trọng binh thủ hộ, nhưng là sau lưng vẫn hữu hổ làng chi sư truy binh uy hiếp, coi như ở chỗ này hữu mị nữ món ngon làm bạn, Đổng Trác hay lại là cảm giác tâm lý không đủ thực tế, vứt Lạc Dương sau khi, Trường An mới là mình nơi an thân. Rạng sáng ngày thứ hai Đổng Trác mới vừa khởi binh rời đi không lâu, Lữ Bố mang theo tinh binh cản ở phía sau. Mà sau lưng yên tĩnh trên quan đạo từ xa tới gần, dần dần vang lên từng trận rậm rạp chẳng chị tê dại tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân, giống như mưa to to bằng vũ thấp rơi trên mặt đất thật sự phát ra tiếng vang, gõ tại mọi người tâm huyền thượng, cái loại này vang vang có lực âm thanh, do thật giống như thế kỷ 21 nhạc khí, guitar điện cùng điện bối ti phối hợp tổ hợp. Tào Tháo người khoác kim sắc chiến giáp, đầu đội kim khôi, phần mềm hoặc đại chiến bào màu đỏ, nhìn thật là không uy phong, một người một ngựa, Hạ Hầu huynh đệ Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, cùng với Tào Nhân, Tào Hồng chờ nhiều viên đương đại mãnh tướng là theo sát theo sau lưng, mấy ngàn thiết kỵ cũng chỉnh tề có phần bố với đem hậu, xem này tạo thế cùng sát ý, Tào Tháo thế tất yếu bắt kia Đổng Trác thủ cấp. Một đường đi vội hậu, đi vào một mảnh rừng, hai bên chi thâm lá tốt, tại bóng tối này ánh trăng trung bởi vì sức gió giống như đung đưa người, nhìn như làm người ta hữu thấy lạnh cả người. Đống nhiên phía trước toát ra một trận một mảnh đen kịt bóng người, chính ngăn trở Tào Tháo đám người đuổi theo bước chân, Tào Tháo nhất thời kinh hãi, vừa muốn mở miệng quát lên. Sao đợi đối diện bóng đen dẫn đầu mở miệng trước, quả nhiên không ra Lý Túc đoán vậy, ngươi chờ thất phu cũng dám xuất binh theo đuổi thừa tướng nói chuyện tiếng hùng hậu có lực, mười phần phấn khích tựa hồ đã sớm chờ đã lâu. Nếu hai binh gặp nhau, mỗi người cây đuốc cũng lẫn nhau tục đốt, Tào quân nhờ ánh trăng cùng cây đuốc ánh sáng lúc này mới thấy rõ địch tướng, rõ ràng là kia phi tướng quân Lữ Bố. Đối mặt như thế chiến thần, Tào Tháo chẳng những không có một tia khiếp ý, ngược lại thì thúc ngựa đi về phía trước, tay cầm roi ngựa nhắm thẳng vào Lữ Bố lớn tiếng quát, nghịch tặc! Ngươi trợ trụ vi ngược, tiếp rời thiên tử, chuyển rời trăm họ, nhìn ngươi trốn nơi nào, còn không đuổi mau xuống ngựa đầu hàng, còn đợi khi nào? Vốn là Tào Tháo như vậy một loại nhục mạ là vì chê tinh thần đối phương, cấp cho chính mình một cái chính nghĩa chi sư nâng cao tinh thần cử động, vậy mà kia Lữ Bố cũng không phải là hạng người bình thường, căn bản không có đem Tào Tháo một quân nhìn trong mắt, chửi lại nói, ngươi này vác chủ hèn nhát, có tư cách gì ở chỗ này của nôn, không có đóng Đông Liên quân làm tay trái tay phải. Tại ta Lữ Bố trong mắt chẳng qua là một cỏ rác. Hạ Hầu Đôn nhất thời giận dữ, dẫn chính mình bổn bộ binh mã đỉnh thương mà ra, thẳng đến Lữ Bố, tưởng kia Hạ Hầu Đôn cũng là một viên manh tướng, mặc dù so sánh lại chi Lữ Bố chênh lệch khá xa, nhưng là vẫn có thể giữ vững ở tại thủ hạ đi qua mấy hiệp an toàn không việc gì. Tào Tháo vẫn là yêu quý nóng lòng, tỷ thủy quan cùng hổ lao quan từ đầu đến cuối không bỏ được phái ra bản thân manh tướng xuất chiến, rất sợ có cái gì tam trường lưỡng đoạn. Này mấy viên mánh tương có thể là mình duy nhất tiền đặt cuộc, không mất được. Hạ Hầu Đôn mặc dù biết Lữ Bố dũng mãnh, nhưng là làm một danh tướng dẫn, tự cho là mình võ lực cao cường, sớm liền muốn cùng với phân cao thấp, nhưng là không đợi hai người có quá nhiều giao thủ cơ hội, chỉ nghe một trận tiếng reo hò từ nơi không xa vang lên, sau đó tràn đầy khởi vô số ánh lửa, mọi người đều là cả kinh. Nguyên lai Lý Giác dẫn kỵ binh mã từ bên trái bao vây tiêu diệt tới, đối mặt chi này mai phục binh mã, Tào Tháo nhất thời có chút bối rối, liền vội vàng mệnh lệnh Hạ Hầu Huyên xuất binh nghênh địch. Đem Hạ Hầu Huyên cùng kia Lý Giác mới vừa đóng đánh nhau, lại một âm thanh tiếng giống âm thanh từ bên phải vang lên, Quách Tỷ dẫn khác một đội nhân mã cũng bao vây tiêu diệt tới. Tào Tháo mặc dù trong lòng rất là khủng hoảng nhưng vẫn chìm mệnh lệnh Tào Nhân nghênh địch. Lữ Bố, Lý Giác, Quách Tỷ ba đường binh mã hiệp, tinh thần tăng nhiều, thế không thể đỡ, càng chiến càng hăng. Hạ Hầu Đôn cùng Lữ Bố giao chiến dần dần không chống đỡ được, tâm lý lại lo âu Tào Tháo đám người an toàn, tâm hoảng ý loạn đã không có chút nào chiến ý, bỏ lại Lữ Bố rục ngựa mà quay về. Kia Lữ Bố chính giết được Khởi Hưng Thịnh, gặp trong miệng con vịt phi, nhất thời dẫn chính mình tinh anh thiết kỵ vô giết tới. Tào Tháo quân sĩ đối mặt sát thần Lữ Bố lại mất đi ngăn cản năng lực, trong khoảnh khắc quân lính tăng dã, đã là bại cục đã định. Tào Tháo liền vội vàng cố gắng hợp thành còn thừa lại đội ngũ, tại Lý Điển, Nhạc Tiến mấy vị người trung nghĩa dưới sự che chở hướng Huỳnh Dương phương hướng tối lui, rút lui trên đường vừa ngộ Tào Hồng dẫn binh tới tiếp ứng. Tào Tháo trong lòng mới vừa thở phào một cái, dứt khoát trước nghe Triệu Dụ khuyên can, lưu một mực binh mã ở phía sau, lúc này mới miễn đi bốn bề chi vây, mọi người không dám dừng lại quá nhiều, không ngừng chạy trốn. Một đường chạy như điên chạy trốn được không như thoát khỏi truy binh dây dưa, quân sĩ ngựa không khỏi kiệt sức, làm lý do an toàn, Tào Tháo lại hạ lệnh buôn tẩu một hai dặm địa đã tìm đến một dưới chân núi mới có thể nghỉ ngơi. Trải qua một đêm buôn ba, tất cả mọi người cảm thấy có chút đói bụng, đang chuẩn bị thổi lửa nấu cơm. Đông nhiên, chung quanh tiếng kêu nổi lên bốn phía, chính là kia Tử Vinh xuất binh chờ đợi đã lâu, Tào Tháo liền vội vàng rục ngựa mà chạy, cũng không biết nên đi nơi nào chạy trốn, ngược lại chính đụng vào kia Tử Vinh. Nhất thân hành đầu vừa vặn bại lộ Tào Tháo thân phận, Tào Tháo bị dọa sợ đến xoay người bỏ chạy, kết quả được Từ Vinh một mũi tên bắn trúng cánh tay. Làm chạy thoát thân, Tào Tháo hoàn toàn không để ý tới đau đớn, cũng không rảnh bẻ mũi tên, mang theo toàn bộ mũi tên cuống quýt chạy thoát thân, mới vừa chạy tới nhất sơn sườn núi liền bị đã sớm mai phục mấy tên lính đồng thời ra trúng đạn ngựa, con ngựa một tiếng thống khổ hí té ngã trên đất, Tào Tháo cũng nhảy xuống ngựa, được sĩ tốt bắt lấy được. Đông nhiên một tướng phi mã tới, giơ tay chém xuống chém chết kia vài tên sĩ tốt, cứu lên Tào Tháo. Tào Tháo liền vội vàng nhìn lại, nguyên lai là chính mình tộc đệ Tào Hồng. Tào Tháo nhất thời trong lòng một trận thở dài nói, ta nhất định chết tại nơi này, hiền đệ ngươi có thể bằng vào một thân anh dũng mở một đường máu thoát đi đi ra ngoài. Tào Hồng không để ý Tào Tháo khuyên can, dắt lấy chiến mã tướng dây cương giao cho Tào Tháo trong tay, một gối quỳ xuống nói, chủ công nhanh mau lên ngựa, Tào Hồng nguyện đi bộ đi theo. Tào Tháo nhất thời hai mắt một đỏ, liền tranh thủ kỳ đỡ dậy nói, tặc binh buông xuống, tướng quân không thể không mã. Vậy mà Tào Hồng thiết tâm đem ngựa giao cho Tào Tháo nói, chủ công, đương kim thiên hạ cũng không có ta Tào Hồng, nhưng không cũng không có Tào công ngài a, mau lên ngựa đi, Tào Hồng nguyện ý lấy cái chết hỗ trợ, bảo vệ chủ công mở một đường máu. Tào Tháo tại muốn nói cái gì cũng không biết nên như thế nào biểu đạt, phóng người lên ngựa, Tào Hồng làm tháo xuống trên người mang nặng, bỏ đi trên người chiến giáp, trong tay lưỡi đao một đường chạy như điên đi theo Tào Tháo bước chân, chạy đi một giờ. Chỉ thấy phía trước một con sông lớn ngăn lại đường đi, mà phía sau truy binh tiếng kêu cũng sắp tới gần, tưởng phải tìm còn lại con đường đã là không có khả năng. Tào Hồng thấy vậy, liền vội vàng bỏ đi trên người toàn bộ bảo khải, không để ý trời đông giá rét, con lấy sau lưng Tào Tháo đi bộ thiệp thủy, vừa qua khỏi bị ngạn, đối diện truy binh đã đến, mắt thấy không đuổi kịp, liền quần công bắn tên, y được Tào Hồng đỡ được. Tào Hồng đỡ Tào Tháo dọc theo thủy bờ một đường đi mười mấy dặm, hai người đều là mệt mỏi không chịu nổi. Tại cộng thêm Tào Tháo cùng Tào Hồng thương thế trên người, Tào Hồng một đường làm phù hộ Tào Tháo, mình chân thiệp thủy, đã sớm mệt là vô lực, nếu không phải bằng vào một miếng cuối cùng khí lực, đã sớm té xịu trên đất, hai người đi tới một thổ cương bên nghỉ ngơi. Tào Tháo nhìn mới sinh chiều tà, không khỏi cảm giác còn sống thật là tốt, cuối cùng là tránh được một kiếp, Tào Tháo thậm chí ảo tưởng đến chờ mình sau khi trở về, phải thật tốt ăn uống một chầu, sau đó giặt rửa tóc một chút, mị mị ngủ. Nhưng là, không chờ Tào Tháo tiếp tục đi xuống ảo tưởng. Phụ cận một trận hung ác âm thanh giết chóc đem Tào Tháo từ trong ảo tưởng kéo trở về, Tào Tháo nhìn lại chỉ thấy là một đại đội dũng mãnh đội ngũ chính bái chính mình chạy tới mà tới. Nguyên lai là kia Tử Vinh mang binh từ thượng lưu qua sông truy tìm tới, Tào Tháo cùng Tào Hồng hai nhân đã không có bất kỳ kháng cự nào cơ hội, chỉ có thể dắt nhau đỡ tìm đường chạy, nhưng là hai chân làm sao có thể chạy qua bốn cái chân đâu rồi, chỉ lát nữa là phải bị đuổi kịp, đồng nhiên lại một trận âm thanh giết chóc vang lên. Nhưng là Hạ Hầu Huyền cùng Hạ Hầu Đôn hai huynh đệ dẫn hơn 10 kỵ binh chạy tới, Hạ Hầu Đôn mắt thấy Tào Tháo cùng Tào Hồng hai người cần phải bị bắt, trong lòng khẩn trương nói, Từ Vinh tiểu nhi, hưu tổn thương ta chủ công, có gan theo ta Hạ Hầu Đôn đánh một trận. đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 46. Lửa giận ngút trời chém Từ Vinh. Từ Vinh biết rõ Tào Tháo này vài tên tướng sĩ có chút bản lĩnh, nếu là cùng với giao chiến, trong thời gian ngắn khó mà thủ thắng. Nếu như vì vậy chạy mất kia Tào Tháo coi như mất đi một món đại công, liền vội vàng phái mười mấy tên thiết kỵ vây công Hạ Hầu hai huynh đệ, mà mình thì mang binh đuổi theo Tào Tháo cùng Tào Hồng. Đối với chính mình mà nói, Tào Tháo mới là một con cá lớn, những người còn lại không đủ gây sợ, chỉ cần có thể bắt giữ Tào Tháo, trận chiến này định thắng vậy. Từ Vinh chính đuổi khởi hưng thịnh, trong lòng càng là ảo tưởng đến chính mình trói hạ Tào Tháo hiến tặng cho đồng trác lãnh thưởng lúc cảnh tượng, nội lòng cũng không khỏi đến trở nên càng vội vàng đứng lên, chỉ lát nữa là phải đuổi kịp. Đông nhiên từ một bên quát tới một trận dày đặc sắc ý, này Từ Vinh cũng là một gã có chút danh tiếng chiến tướng, đối với ở trên chiến trường nguy cơ tự nhiên có thể có cảm giác quan, mãnh liệt như vậy sắc khí, Từ Vinh vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được, cả kinh Từ Vinh không nhịn được ghé mắt mà xem, này không nhìn còn khá, nhìn một cái dọa cho giật mình. Chỉ thấy mình một tên lính chính bái chính mình nào tới, nói đúng ra, hẳn là bị nhân cho ném qua đến, mục tiêu đúng là mình. Chỉ lát nữa là phải đụng vào, Từ Vinh mắt thấy tránh không tránh nổi, giơ tay lên vung động đại đao trong tay, tướng bay tới binh sĩ một đao phách chặt xuống, giải đi được đụng cái người ngã ngựa đổ chi quả, cũng vì vậy dừng lại truy kích Tào Tháo cùng Tào Hồng hai người bước chân. Bởi vì Từ Vinh muốn nhìn một chút đến tuột cùng là người nào hữu năng lực này lại có thể đem một cái chính mình một cái trưởng thành binh lính làm ám khí xin vào ném. Tốc độ kia suýt nữa ngay cả mình đều không thể tránh né. Chỉ thấy cách đó không xa hữu hai người che mặt bộ, một thân nhẹ ăn mặc cưới hai con chiến mã chạy như bay đến, một người tay cầm trường thương, một người tay cầm song kích, mỗi người trên người đều tiết lộ ra một cổ vô hình sắc khí, mặc dù chỉ có hai người, nhưng là cổ khí thế kia lại giống như thiên quân vạn mã thế, chèn ép Từ Vinh trong lòng lại khởi ý khiếp đảm. Một trận sông gió thổi qua, Từ Vinh đánh một cái lạnh run, lần nữa nhìn về phía hai người kia. Lại phát hiện hai người này cũng không phải là quan Đông quân liên minh nhân sĩ, đến giống như là đi ngang qua nhân sĩ, không khỏi nói, ta là Huỳnh Dương Thái Thú Từ Vinh, ngươi chờ người nào, dám ngăn trở quân ta, có thể biết đây là tử tội, nếu là ngoan ngoan rời đi, bản tướng tạm thời tha các ngươi một con ngựa, nếu không đừng trách ta dưới đao vô tình. Đối mặt Từ Vinh hô đầu hàng, hai người kia che mặt kỵ sĩ cũng không cấp cho đáp lại, tiếp tục vọt tới trước, chỉ lát nữa là phải buông xuống. Trong đó phía bên phải cái đó vóc người lui tới gầy nhỏ còn nhỏ âm thanh kỳ người bên cạnh nói, tam đệ, người này là ta, không phải cùng ta đoạt, ngươi đi bảo vệ Tào đại nhân. Được rồi, ta đây sẽ không cùng đại ca ngươi đoạt, cẩn thận một chút ta nói xong, người kia rìm ngựa thay đổi phương hướng thẳng hướng Tào Tháo cùng Tào Hồng hai người chạy đi, đường gian gặp phải Từ Vinh binh lính, trong tay song kích đồng thời huy động đi xuống, giống như cắt lấy cơ. Người này chính là Điển Vi, hai người từ cáo biệt Triệu Vân cùng Lai Hoanh Nhi Hậu. Liền giá lập tức tới đuổi theo Tào Tháo, dọc theo đường đi nhìn Từ Lạc Dương bị buộc rời hướng Trường An chăm họ thi thể. Hai người đều là không nói ra lời. Triệu Dục chỉ cảm thấy cả người trên dưới lạnh giá cực kỳ, đó là một cổ tức giận lạnh giá, mà Điển Vi hạng nhất bạo khiêu tính cách lần đầu cũng biến thành trầm mặc, có lẽ là bởi vì nội tâm bị một cổ rung động. Đó là chiến loạn thời kỳ quân phiệt tranh nhau đối với chăm họ khổ nạn, hai người không khỏi gấp rút tốc độ tiến lên, nội tâm lực buộc phát ép ngưỡng rất lâu sau đó, đồng trác. Ta nhất định muốn ngươi bể xé vạn đoạn. Triệu Dục trong lòng hung hăng nói. Hai người cả đêm đuổi theo, chính gặp Tào Tháo binh bại mà quay về, số ít tàn binh đối mặt đồng trác binh lính chính đang khổ cực phản kháng dãy rủa. Triệu Dục cùng Điển Vi hai người thấy vậy không chút do dự xông lên, Tả Trùng Hữu Đột đã không nhớ rõ giết bao nhiêu cá nhân, binh khí trong tay lấy nhanh như tia chớp tốc độ hù ở hải ra, kèm theo trận trận binh khí lưỡi dao sắc bén tiếng xé gió, cùng thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Một cái địch nhân gục xuống đi. Lại có một đôi vây lại, nhưng là tuy là hữu nhiều hơn nữa nhân, cũng khó mà đến gần bên cạnh hai người giống như hai cái lẫn vào trong bầy sói mánh hổ một dạng lục soát giao nộp đến những xài lang này sinh mệnh. Những Tào Tháo đó bọn tàn binh mặc dù không biết hai người là thần thánh phương nào, nhưng nhìn đến hai người giống như sát như thần thu cắt phe địch binh lính tánh mạng, nhất thời dục vọng cầu sinh dâng lên, càng ngày càng nhiều Tào binh hướng phía sau hai người hội họp, một phát súng song kích đến mức, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu rên liên hồi. Không người có thể nhiếp kỳ phong mang. Lữ Bố Quân làm để phòng ngừa hữu còn lại truy binh vòng qua chính mình đuổi kịp đồng trác, đã sớm thu binh tăng thêm tốc độ trở lại, chỉ còn lại Lý Dắc cùng Quách Tỷ hai người mang theo bổn bộ binh mã lần nữa tìm kiếm Tào Tháo binh lính. Hai người đột nhiên thấy đột nhiên giết ra tới hai gã sát thần, liền vội vàng kết hợp số lớn đội ngũ giết tới, tại Triệu Dục cùng Điển Vi trước mặt hai người, kia Lý Dắc cùng Quách Tỷ lại không có đi qua một hiệp liền suýt nữa thua trận. Nếu không phải là chính mình phe ớt binh lính người đông thế mạnh chọn lựa vây đánh thế, vậy mình vừa rồi có lẽ đã sớm mệnh tang dưới Cựu Tuyển. Hai người thấy vậy liền vội vàng xách binh mà chạy, Triệu Dục cùng Điển Vi hai người nhân cơ hội này mang theo Tào Tháo tàn binh mở một đường máu. Những chuyện lặt vặt kia đi xuống, Tào binh không khỏi cảm tạ hai gã sát thần, rồi rít hướng Kỳ đạo tạ. Đống nhiên một tên Tào binh tướng quân thúc ngựa đi tới trước mặt hai người, hai tay nhún nói, cảm tạ hai vị tướng quân giúp một tay cứu giúp, xin nhận ta Hạ Hầu Huyền xá một cái, xin hỏi anh hùng tôn tính đại danh, nhược có cơ hội, ta Hạ Hầu Huyền tốt dùng cái này tương báo nguyên lai người này chính là Hạ Hầu nhất tộc Hạ Hầu Huyền. Hạ Hầu tướng quân nghiêm trọng, Tào đại nhân làm dân sát tặc, tại hạ mười phần kính nể, chính là một cái nhấc tay không đáng nhắc đến. Triệu Dục nói xong nhẹ nhàng kéo thấp một chút mặt nạ, lộ ra chút ít mặt mũi, kia Hạ Hầu Huyền nhìn một cái nhất thời vui mừng, liền vội vàng nói, nguyên lai là Triệu công tử, Hạ Hầu Huyền thất lễ, đa tạ cứu giúp. Triệu Dục bây giờ không có nghĩ tới đây Hạ Hầu Huyền thế nào cũng phải võ công, vẫn còn có này văn tài, quả nhiên hữu phong độ đại tướng, lập tức nói, Hạ Hầu tướng quân xin đừng trách, chỉ là thế nào không thấy Tào đại nhân. Trải qua Triệu Dục hỏi lên như vậy, một bên Hạ Hầu Đôn lúc này mới kinh hãi nói, chúng ta mới vừa rồi bị kia tặc quân tách ra, chủ công đã hướng sông kia bờ phương hướng bỏ chạy, không biết đúng hay không thoát hiểm. Đã như vậy, chúng ta hay lại là chia nhau tìm đi, cần phải cứu Tào đại nhân. Triệu Dục nói xong cũng cùng Điển Vi khoái mã một bước hướng bên bờ sông đuổi theo chạy tới, chính gặp Từ Vinh xuất binh đuổi theo Tào Tháo một màn. Thật vất vả bắt được Đổng Trác bộ hạ một đại tướng, Triệu Dục trong đầu không nhịn được hiện lên dọc theo đường đi thấy trăm họ thi thể, trong lòng nhất thời giận dữ, một cổ hơi nóng từ bên trong đan điền phát ra, xông thẳng đến đối diện Từ Vinh lớn tiếng quát, Từ Vinh tiếng vang đó lớn giống như trời trong muộn lôi một dạng nhất thời hù dọa Từ Vinh giật mình. Từ Vinh dù sao cũng là một thành viên trải qua nhiều lần chiến trường chém giết chiến tướng, mặc dù tiếng lòng nhút nhát, nhưng vẫn cũ nhắc lên đại đao chuẩn bị nên đón. Vậy mà đối diện người kia mở miệng lần nữa hét, con bà nó mọi người. Này lời vừa thốt ra nhất thời nhượng tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó sững sờ, mặc dù biết lời này cũng không phải là nghĩa tốt, hơn nữa xen lẫn làm nhục chi tử, hiển nhiên mọi người cũng không là rất rõ ràng trong lời nói cái này thao tự ý gì. Ngay trong nháy mắt này, Triệu Dục đã giục ngựa mà gần, trong tay hổ hồn càng là lấy lôi đỉnh chi thế xuyên qua Từ Vinh tim. Phải biết này Từ Vinh võ nghệ trong lịch sử nhưng là không chút nào kém hơn kia Hoa Hùng, người này không nổi danh nhiều là bởi vì La Quán Trung Tam Quốc diễn nghĩa ảnh hưởng. Thử nghĩ Đổng Trác bên người rất nhiều thiết kỵ manh tướng, có thể hôn thượng quan hàm võ tướng há là phiếm phiếm hạng người. Hơn nữa này Từ Vinh không chỉ là võ nghệ không tầm thường, ngay cả binh pháp gia Tôn Vũ hậu nhân Tôn Kiên cũng nhiều lần bị đánh bại, hơn nữa liên Tào Tháo cũng thiếu chút nữa treo ở Từ Vinh trong tay. Trừ đi Lữ Bố ngoại, nay Từ Vinh quyền vị nhưng là không chút nào tại Đổng Trác dưới quyền tứ tướng bên dưới, bây giờ Triệu Dục chỉ dùng một hiệp liền đem Từ Vinh cho đánh gục, như vậy thủ đoạn khiến cho Từ Vinh binh lính thủ hạ rất là khiếp sợ. Mỗi người chạy trốn rời đi, Tào quân còn thừa lại tàn binh cuối cùng là có cơ hội thở dốc một hơi thở hợp thành chung một chỗ, nhìn còn lại 500-600 người, buồn vui đan xen. Xem lên trước mặt Triệu Dục cùng Điển Vi, Tào Tháo không khỏi thở dài nói, Triệu công tử, Mạnh Đức lại thiếu ngươi một cái ân huệ à, nếu như ngày sau có cơ hội, ta Tào Mạnh Đức chắc chắn gấp bội trả lại. Tào Tháo ngay trước nhiều người như vậy diện tỏ thái độ, Triệu Dục hiển nhiên có chút ngượng ngùng nói, đại nhân nghiêm trọng, Tào đại nhân có thể không cố cá nhân an nguy truy kích đồng tặc. Coi là thật người trong thiên hạ chi tấm gương, Triệu Dục làm chẳng qua là nhân chi thường tình chuyện. Ngắm nhìn đương kim thiên hạ chư hầu, chỉ có Triệu Dục công tử là chân anh hùng vậy, xin nhận ta Tào Mạnh Đức xá một cái kia. Tào Tháo nói xong coi là thật bại xuống, Triệu Dục nhất thời cả kinh, đương kim thiên hạ đệ nhất kiêu hùng Tào Mạnh Đức lại lần nữa làm lễ chào mình, đây thật là hiếm thấy, nếu là có cái máy chụp hình vỗ xuống hình ảnh này mang về, đó thật đúng là hoành động toàn cầu a. Tào đại nhân quá khen, Triệu Dục không chịu nổi a. Không biết Tào đại nhân có tính toán gì không? Triệu Ngọc không thể không đem đề tài thay đổi hướng nơi khác nói. Triệu Dục này một tịch câu hỏi, lần nữa nhượng Tào Tháo lòng như lao cắt, thật vất vả chỉnh tề tiểu vạn người binh mã bởi vì là một cái sơ sót trung địch nhân bốn bề vây công, bây giờ chỉ còn lại mấy trăm người không tới, này đối với mình sau này phát triển thật là giảm bớt nhiều a. Không khỏi đoán thanh nói, hôm nay đại bại, vô năng đuổi giết Đổng Trác người kia, đây là Mạnh Đức trong lòng một hận a, chúng ta tạm hồi Hà Nội. Khiến cho lại kế hoạch sau này chi sách, không biết Triệu công tử có tính toán gì không, ta xem công tử văn võ song toàn, trung dũng hiệp nghĩa không bằng cùng Mạnh Đức đồng thời liên thủ cộng sự như vậy được chưa? Tào Tháo mặc dù mất đi mấy ngàn danh quân sĩ, nhưng là nếu như có thể vì vậy chiêu nạp Triệu Dục tam huynh đệ gia nhập đó thật đúng là nhân họa đắc phúc à, lúc đó tam huynh đệ dũng manh tài cán mà nói, mỗi người cũng có thể sánh được thiên quân vạn mã, đem tới lo gì đại nghiệp không được. Tạ Tào đại nhân khen ngợi, chẳng qua là Triệu Dục vẫn hữu chuyện riêng chưa giải quyết. Triệu Dục dĩ nhiên nghe ra Tào Tháo ý muốn lôi kéo, liền vội vàng tránh nói. Tào Tháo biết Triệu Dục không cùng mình cùng trở về, vậy chỉ có một địa phương, chính là Trường An, quả thực hiếu kỳ đối phương muốn làm gì, không khỏi hỏi Triệu công tử có chuyện gì, không đồng nhất cùng trở lại, chẳng lẽ là muốn đi trước Trường An đằng địa. Đối với Tào Tháo nghi vấn, Triệu Dục cũng không giấu giếm, trực tiếp đem chính mình kế hoạch bước kế tiếp nói ra, ta cùng Tam Đệ chuẩn bị lẻn vào Trường An, mượn Vương Doãn tên ẩn ở Đồng Trác trong phủ, chờ cơ hội lấy được kia Đồng Trác lao tặc đầu người, dẹp an thiên hạ, Đồng Trác một ngày không chết, thiên hạ một ngày không được an bình, nếu không phải có thể tự tay thủ nhận Đồng Trác đầu, ta Triệu Dục suốt đời không rời đi Trường An một bước. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 47, 47. Lần đầu gặp hãm trận doanh Cao Thuận. Triệu Dục gióng giạc một câu nói, nhượng Tào Tháo đã bên người 6 viên đại tướng cực kỳ khiếp sợ, mỗi người đều không tưởng tượng nổi đây là một cái xuất từ hơn 10 tuổi thiếu niên miệng. Tào Tháo lúc này vỗ Triệu Dục bả vai nói, ta đại hán hữu ngươi chờ hiệp nghĩa nhân sĩ có thể cứu chữa vậy. Tào Mộ yên tĩnh chờ công tử giai âm hai người kín đáo sau một lúc, Tào Tháo liền mang theo lưu lại đội ngũ rời đi. Triệu Dục cùng Điển Vi hai người tiếp tục dọc theo con đường hướng Trường An phương hướng chạy đi, chẳng qua là hai người đã sớm đổi qua nhất thân hành đầu cùng ngựa, từ lâu thoát đi che mặt, hai người binh khí cũng tạm thời giao cho Tào Tháo đám người bảo quản, sắp đặt cùng Trần Lưu một nơi, mang theo kia hai cây chói mắt binh khí chỉ có thể vì chính mình mang đến bất tiện. Rốt cuộc tại sắp tiếp cận Trường An phụ cận vùng bên ngoài thành, đuổi kịp cuối cùng một nhóm người ngựa, là do một tên kỵ đều giáo úy mang theo mấy trăm tên binh lính áp tải từ trong thành Lạc Dương đuổi ra hơn ngàn danh trăm họ. Đứng lại, các ngươi là người nào? Ngay tại Triệu Dục cùng Điển Vi hai người cưỡi ngựa mới vừa đi gần đến đội ngũ phụ cận lúc, đột nhiên trong đội ngũ phụ trách lính gác binh lính phát hiện hai người, liền vội vàng ra mặt quát bảo ngưng lại nói, trong nháy mắt thì có hơn 10 danh thủ cầm trường thương võ trang đầy đủ binh lính vây lại. Đối mặt trọng binh bao vây, Triệu Dục tịnh không có bất kỳ khẩn trương. Ngược lại thì mặt đầy chấn định hướng tên lính kia đội trưởng nói, ta là Tư Đồ Vương đại nhân học trò Triệu Dục, đi theo đại nhân đồng thời từ Lạc Dương rời đi Trường An mà thôi. Vừa nghe nói Tư Đồ Vương Doãn tên, mấy tên lính nhất thời buông lỏng cảnh giác, một người trong đó chạy đi phía trước đem tin tức hồi báo cho phụ trách lần này áp tải kỵ đều giáo úy. Thiếu gia, mau tới cứu lấy chúng ta a, thiếu gia ngay tại Triệu Dục cùng Điển Vi hai người chờ đợi binh lính trưởng quan trả lời lúc. Đống nhiên trong đám người một trận quen thuộc nữ tử tiếng thét chói tai vang lên. Nhượng Triệu Dục không nhịn được ghé mắt ngắm nhìn, không khỏi sửng sốt, chỉ thấy tại bên cạnh mình đám kia được gáp giải trong dân chúng hữu hai cái rất là thân ảnh quen thuộc, bất ngờ chính là chính mình từ nhỏ đến lớn tiếp thân nha hoàn Hạ Doanh cùng Thu Doanh, hai người bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Hai người hiển nhiên thấy Triệu Dục phát hiện mình, tiếp tục khóc hô, thiếu gia, nhanh cứu lấy chúng ta a o o. Ba một tiếng bàn tay vang tiếng vang lên, Hạ Doanh trên mặt nhất thời xuất hiện một bạt thai đỏ thâm ấn, đối mặt các binh lính uy hiếp, hai tỷ muội chẳng những không có dừng lại tiếng khóc, ngược lại thì khóc càng tan nát tâm can. Cho lão tử thành thật một chút, hô cái gì đều, có phải hay không muốn cho các huynh đệ thu thập các ngươi hai tỷ muội đi? Dừng tay cho ta, vung nàng ra môn ngay tại tên lính kia muốn tiếp tục đánh thời điểm, Triệu Dục lấy như gió tốc độ vọt đến người kia sau lưng, nhanh chóng bấu vào kỳ muốn vũ động tay trái, chẳng qua là nhẹ khẽ dùng sức một chút, tên lính kia liền phát ra một trận thống khổ tiếng kêu rên, không nhịn được quỳ một chân trên đất. Trung quanh còn lại binh lính nhất thời tay nâng trường thương xông tới. Hưu muốn tổn thương ta đại ca. Điển Vi gặp Triệu Dục bị vây nốt, tăng một chút từ trên lưng ngựa nhảy xuống, từ đám binh sĩ kia sau lưng đụng tới, nhất thời đụng ngã lăn ba bốn người, nhặt lên trên đất một cây trường thương phải dựa vào tại Triệu Dục bên người, đề phòng nhìn những binh lính kia. Nơi này kết quả xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như thế ồn ào ngay tại hai phe rằng có không nghỉ lúc, đồng nhiên một trận hùng hậu âm thanh âm vang lên. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy từ phía trước trong đội ngũ đi ra một tên cưỡi chiến mã nam tử, tuổi chừng 20, thân cao đến gần chừng 1 thước 8, thể trạng cường tráng, bắp cánh tay phát đạt, mặt mũi cương nghị, cả người để lộ ra một cổ lăng nhân khí, đầu đội chiến khôi, người mặc vảy cá chiến giáp, chân mang thép giày, thủ cầm một cây trường thương. Chúng tiểu binh thấy vậy liền vội vàng bẩm báo cáo cao tướng quân, người này tự xưng là Tư Đồ Vương Doãn đại nhân học trò, uy hiếp binh đội trưởng. Vị công tử này tại hạ Cao Thuận, là phụ trách lần này đội ngũ kỵ đô úy, công tử nếu tự xưng là Tư Đồ Vương đại nhân đồ, chúng ta đây chính là mình nhân, có thể hay không buông ta xuống dưới quyền tướng sĩ, có lời gì từ từ nói. Tướng quân kia nghe xong, hai quả đấm nhún nói với Triệu Dục. Trong lúc Triệu Dục một mực ở len lén quan sát người này, bản thân suy nghĩ liền một đội này ngũ tiểu binh mà nói, không một người là đối thủ của bọn họ, bằng vào hắn và Điển Vi hai người tuyệt đối có thể đem sát bại. Đồng nhiên từ trước đội ngũ phương đi tới một người. Người này cả người trên dưới đều để lộ ra một cổ uy nghiêm chính khí, nhìn như rất có một loại công phu, nghe được tên lúc, Triệu Dục không khỏi hơi sửng sở. nhất thời lòng ra bị ép buộc tên kia binh đội trưởng, hai tay bái đối phương nhún nói, nguyên lai là Cao Thuận tướng quân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ Triệu Dục, là Tư Đồ Vương Duẫn đại nhân đệ tử, sống ở thành Lạc Dương Triệu Viên ngoại nhà. Nói xong lại chỉ một bên Điển Vi nói, vị này là nhà ta tướng, trước ta phụng mệnh gia phụ đi ra ngoài thăm một vị bạn cũ, không nghĩ tới đi lần này, kia quan đông quân liền công đánh tới. Chờ ta hai người chạy về lúc, kia quan đông quân đã công phá Lạc Dương, thành Lạc Dương đã tại một mảnh đại hỏa bên trong hóa thành hư không, cả nhà già trẻ trên dưới không một thoát khỏi may mắn. Hậu biết được Đổng Thừa Tướng đã mang theo toàn bộ trăm họ rời Trường An, ta hai người liền gấp đuổi theo chạy tới, trùng hợp cùng đem quân đội ngũ gặp nhau, vừa rồi Triệu Dục trong lúc vô tình phát hiện này trăm họ trong đội ngũ hưu hai người chính là ta trong gia quyến nhân, cho nên mới có vừa rồi một màn. Triệu Dục nói tới chỗ này lúc, từ trong lòng ngực móc ra một vật đưa cho Cao Thuận nói, đây là Tư Đồ Vương Duẫn đại nhân thủ dụ, xin đem quân xem qua. Một bên tiểu binh thấy vậy liền vội vàng đem đồ vật nhận lấy đưa cho Cao Thuận, kia Cao Thuận ngay sau đó mở ra xem, nguyên lai vật này chính là ngày đó Triệu Dục mang theo Lai Hoanh Nhi rời đi thành Lạc Dương lúc lái giấy chứng nhận cùng Vương Duẫn trong phủ yêu bài, cũng may Triệu Dục không có vứt bỏ, đây cũng tính là vì chính mình lời nói làm một cái làm chứng. Bất quá Cao Thuận nghe được Triệu Dục tên hậu, không khỏi có một chút sững sờ, tựa hồ cảm thấy rất là quen thuộc, chẳng qua là trong lúc nhất thời không nhớ nổi, bất quá thấy đối phương chỉ là một gã tiểu chính mình mấy tuổi thiếu niên. Còn bên cạnh kia tên gia tướng cả người trên dưới vô không tiết lộ ra một cổ mãnh liệt sát ý, bất quá tại hữu Tư Đồ Vương Duẫn vật chứng hậu, Cao Thuận nhất thời có chút do dự, Tư Đồ Vương Duẫn quan chức không nhỏ, cũng là thừa tướng bên người người tâm phúc, nếu là không nể mặt Kỳ, sau này sợ rằng hội ăn không ôm lấy đi. Ngay sau đó nói với Kỳ, nguyên lai là Vương Doãn đại nhân trong phủ Triệu công tử, mọi người đều là người mình, chuyện này cứ như vậy toán, hai vị hay là trước hành cưới ngựa nhi rời đi đi, nơi đây đã cách Trường An không xa. Triệu Dục tựa như có lẽ đã liên tưởng đến như vậy kết quả, không khỏi tiếp tục nói, tại hạ đa tạ Cao tướng quân, chẳng qua là Triệu Dục còn có hai gã gia quyến ở tại áp tải trong đội ngũ, có thể hay không nhượng Triệu Dục đem hai người này mang về. Cao Thuận nghe một chút hậu, nhất thời có chút do dự, không khỏi xin lỗi nói, cái này sợ rằng tại hạ khó mà đáp ứng, chúng ta phụng mệnh hành sự áp giải những người dân này ngàn vạn Trường An, mỗi một trong đội ngũ trăm họ đều có báo lên số lượng, nếu như đường đột đem người giải phóng, vậy tại hạ khó mà hướng phía trên báo cao a. Cao tướng quân, tại hạ gia quyến mấy chục cái nhân toàn bộ tại trong thành Lạc Dương thương mệnh, bây giờ chỉ còn lại hai người này, hy vọng Cao đại nhân giúp người hoàn thành ước vọng, hiểu tại hạ tang thân đau, ta nghĩ rằng liền đổi lại là tướng quân ngài, há có thể nhìn mình thân nhân bị khốn tại khổ nạn bên trong mà không cùng cứu loại đau khổ này. Này, thấy kia Cao Thuận có chút do dự, Triệu Dục chặt nói tiếp, tướng quân, ngài thân là đại hán quân nhân, không phải là phải làm báo lên quốc gia, hạ an lê dân à, bây giờ những người dân này quê hương được xâm, nhà được đốt, Triệu Dục dọc theo đường đi gặp Kỳ thi tử hai bên, nhân ăn thịt người tình cảnh càng là thấy nhiều, không biết tướng quân ngài thân là đại hán quân nhân là như thế nào kết thúc quân nhân nghĩa vụ, như thế chăng đến lòng dân quân đội, đem tới làm sao có năng lực hùng bá thiên. Hạ, há chẳng phải là bôi nhỏ tướng quân hám trận doanh uy danh, ở tại hám trận doanh uy danh thượng bôi đen. Triệu Dục này buổi nói chuyện nhất thời nói Cao Thuận sắc mặt một đỏ, nội tâm tràn đầy áy náy, lập tức từ Triệu Dục chắp tay một cái nói, công tử nói thật phải. Lúc này bái sau lưng binh lính vung tay lên, cầm đầu hai tên lính thấy vậy, liền vội vàng hướng hạ doanh cùng thu doanh đi tới, lấy ra bên hông binh khí ngăn cách Kỳ dây thừng, hai người nhất thời giống như là bị giật mình tay mơ rối rít tránh Triệu Dục sau lưng. Triệu Dục tướng hạ doanh, thu doanh hai tỷ muội phân biệt an tọa ở mình và Điển Vi trên lưng ngựa, hướng về phía Cao Thuận chắp tay nói, đa tạ Cao tướng quân nhân nghĩa, hôm nay ân của tướng quân, tại hạ nhất định nhớ kỹ trong lòng, hy vọng ngày sau có cơ hội có thể cùng tướng quân gặp nhau để cho Triệu Dục đáp tạ tướng quân, xin cáo từ trước. Cao Thuận tịnh không có nghĩ qua muốn Triệu Dục báo ân, hai quả đấm ôm một cái trả lời, một cái nhấc tay không đáng nhắc đến, công tử đi thong thả. Nói xong, Triệu Dục cùng Điển Vi hai người liền phân biệt cưỡi ngựa mang theo hạ doanh cùng thu doanh hai người rời đi, phi mã bái thành Trường An phương hướng chạy đi. Một đường trải qua Kỳ vọng đến kia được gáp giải trăm họ trên mặt lộ ra không giúp biểu tình, Triệu Dục nhất thời lòng như lao cắt, thân là thế kỷ 21 thần bí nhất tinh anh nhất lính đặc biệt, cho tới nay liền luyện thành đến một bộ nhiệt huyết lòng chính nghĩa chẳng, mỗi lần gặp chuyện bất bình tất hội rút dao tương trợ. Mắt thấy nhiều như vậy chịu khổ thụ nạn dân chúng chịu khó cùng trong nước lửa, mà chính mình lại vô tòng hạ thủ cứu rút, loại này bực bội kiểm chế khiến cho Triệu Dục cả người không ngừng run rẩy. Đến thành Trường An hậu, Triệu Dục trước tiên ở nhất gia trong quán rượu nghỉ ngơi, cũng vì hạ doanh cùng thu doanh hai người mua một bộ tân chứ trang để cho hai người thay. Nếu không một mực mặc những thứ kia rách mướp quần áo đi ở trên đường tất sẽ đưa tới những người khác nhìn chăm chú, lúc này đã là đêm khuya, muốn hướng trong thành Trường An đi tới đã là không tiện lắm, nơi đó có chú trọng binh canh giữ đến, cho nên bốn người tối nay liền tạm thời tại trong quán rượu trải qua. Sau buổi cơm tối, Triệu Dục đang ở bày ra tiếp theo bộ dự định, Điển Vi không nhịn được nói, đại ca, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Có muốn hay không tìm cơ hội vọt thẳng vào kia đồng chắc trong phủ, trực tiếp đem giết chết làm sao? Triệu Dục liền vội vàng khuyên can, không thể, trải qua trước Tào Tháo hành thích cùng Quan Đông quân tấn công hậu, kia đồng chắc nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí, mỗi lần xuất hiện bên người đều có mãnh tướng thủ hộ, mặc dù ta ngươi hai người dũng mãnh, nhưng là nếu như Đường Đột liều chết xung phong, còn chưa gần bên người, ác sẽ bị bắt, cho nên vẫn là muốn thảo luận kỹ hơn. Đại ca kia có từng nghĩ đến diệu kế? Điển Vi gấp không thể chờ nói. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 48. Ban đêm xông vào Trường An tao thất sách. Triệu Dục lắc đầu nói, tạm thời không có gì kế sách hay, chỉ có thể ngày mai chúng ta vào thành trung đi hỏi thăm hậu, đang nghĩ biện pháp làm ra một ít kế hoạch, đã nhiều ngày chúng ta luôn là bên ngoài hạ trại, lần này liền sớm đi nghỉ ngơi đi, nhớ lấy bên ngoài không thể quá nhiều uống rượu. Vâng, Điển Vi hết thể nghe theo đại ca. Điển Vi nói xong cũng trở lại trong nhà mình. Lúc này bên trong nhà chỉ còn lại Triệu Dục cùng Hạ Doanh, Thu Doanh 2 tỷ muội. Triệu Dục đã sớm phân phó điếm tiểu nhị đánh tốt tràn đầy một cái bồn lớn nước nóng, cùng hai người tắm để thay vừa mua quần áo sạch. Trong lúc, làm hai người thuận lợi tắm, Triệu Dục chuẩn bị đứng dậy rời đi, Hạ Doanh liền vội vàng quỳ xuống nói, nô tỳ sao dám làm cá nhân, nhượng thiếu gia đuổi ra ngoài cửa. Triệu Dục liền tranh thủ hai người đỡ dậy nói, Triệu Dục đã không nhà để về, hai vị tỷ tỷ chớ có tại đối xử với Triệu Dục như thế, lần này hai vị tỷ tỷ giặt rửa tốc không chút tạp chất thay mới mẹ quần áo hậu. Ngày mai ta liền làm hai vị tỷ tỷ tìm một vị hảo nhân ra, cho hai người các ngươi chuẩn bị nhiều chút ngân lượng, thật tốt sống qua ngày đi. Vậy mà Triệu Dục tiếng nói vừa dứt, Hạ Doanh cùng Thu Doanh hai người rối rít quỳ xuống trước mặt, mặt lộ vẻ nước mắt nói, thiếu gia, lão gia cùng phu nhân đối đãi bọn ta giống như nhi nữ, hai ta tỷ muội đã sớm đem mình làm tác là người Triệu gia, ngày đó hai chúng ta nhược không phải là bởi vì ra phố mua tránh thoát một kiếp, sợ rằng đã từ lâu mệnh tang cựu tuyển. Nếu không phải phu nhân trước khi chết để cho ta hai tìm thiếu gia, Hạ Doanh đã sớm ngã xuống sông tự vận, đáng thương hai ta hai. Tỷ muội dọc theo đường đi được kia đồng tặc binh lính lăng đục, hiện đã không phải là thuần khiết khu, Hạ Doanh thề hôm nay sẽ không gả vào người khác, nguyện ý cả cuộc đời hầu hạ thiếu gia, nhược là thiếu gia đem chúng ta đuổi đi, Hạ Doanh cùng Thu Doanh chắc chắn vừa chết qua lạ. Ý báo cáo Triệu gia ân đức. Các ngươi, Triệu Dục quả thực không cách nào suy nghĩ một chút này hai tỷ muội mấy ngày nay gặp gỡ cùng việc trải qua là như thế nào, mặc dù hai người từ nhỏ đã chiếu cố mình, nhưng là đến bây giờ tính từ, hai người chẳng qua là lớn hơn mình không mấy tuổi mà thôi. Bây giờ hai người tuổi tác cũng vừa thẳng 21-22, muốn là dựa theo thế kỷ 21 mà nói, 20 tuổi ra mặt nữ tử chính trực hoa nhan thanh xuân cám dỗ tuổi tác, tao kiếp nạn này nhất định khó mà quên, thử nghĩ một hồi nếu thật là tướng hai người vứt bỏ. Như vậy hai tỷ muội sau này vận mệnh cũng tướng không biết được. Triệu Dục nhất thời sinh lòng mềm nhũn, tướng hai người đỡ dậy nói, hai vị tỷ tỷ đứng lên đi, Triệu Dục sẽ không tướng hai vị vứt chính là, các ngươi nhanh nhìn đi, thật tốt giặt rửa tốc thay quần áo sạch sớm đi nghỉ ngơi đi. Hai tỷ muội liền vội vàng đứng lên nói, ta xem thiếu gia mấy ngày bôn ba, trên người cũng dính có không ít bụi đất, hay là để cho tỷ muội ta trước làm thiếu gia giặt rửa tốc sau đó mới tự mình giặt tắm đi. Triệu Dục nghe trên mặt nhất thời một đỏ, không khỏi nói, cái này sao có thể được? Bây giờ ta đã trưởng thành rồi, không cần tại làm phiền hai vị tỷ tỷ. Thiếu gia chớ nên xấu hổ, tỷ muội ta tiến vào Triệu gia chính là hầu hạ thiếu gia, này có gì không thể. Hai người nói xong cũng bang Triệu Dục rút đi bên ngoài quần áo, Triệu Dục nhất thời yên lặng không nói gì, trong đầu không khỏi phù tưởng khởi, chính mình khi còn bé cả ngày được này hai tỷ muội mang tới một bên tắm tình cảnh, mỗi lần đều làm đến trong lòng mình dục hỏa thiêu hủy. Bên khóe miệng không khỏi hiện lên vẻ mỉm cười nói, đã như vậy, hai vị kia tỷ tỷ không bằng giống như khi còn bé như vậy theo Triệu Dục cùng tắm làm sao. Nói xong, không để ý hai tỷ muội phản ảnh tới, tay trái tay phải đồng thời kéo một cái, hai tỷ muội quyển kia là y phục rách nát nhất thời chảy xuống, chỉ còn lại bên trong một lớp mỏng manh khỏa cạ bụ tổ, không đợi hai tỷ muội thét chói tai, Triệu Dục hai tay ôm một cái, một tả một hữu, đem hai người đồng thời ôm vào kia dùng để tắm trong thùng gỗ. Vốn là đủ một người dễ dàng tắm thùng gỗ thoang cái chen vào ba người. Này nhất nam lượng nữ gần giống như trước ngực dán sau lưng, hai tỷ muội không thể làm gì khác hơn là thuận theo đi xuống, nhìn Triệu Dục kia cả người to lớn vóc người, khuôn mặt nhỏ nhắn lửng đỏ làm sự cẩn thận lau chùi thân thể. Lúc này Hạ Doanh cùng Thu Doanh hai người sớm đã là một cái phát sinh dục thành thục thiếu nữ, mặc dù hai người so với Doanh Nhi cùng Điều Thuyền chính là khác biệt trời vực, nhưng là vẫn thì có một loại sắc đẹp, bực này sắc đẹp tối thiểu tại dân gian cũng là dáng dấp không tệ nữ tử, nếu như đặt ở thế kỷ 21 chung, tối thiểu cũng có thể bù đắp được những thứ kia tham gia tuyển tú người mẫu cấp bậc. Ba người ngâm dưới nước, nhưng là miễn không luôn sẽ có một ít xuân quang lộ ra ngoài, chọc cho Triệu Dục trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Phía dưới tiểu gia hỏa cũng không nhịn được bật nhảy cỡ lên, chính đụng tiến về phía trước cho mình lau chùi lồng ngực Hạ Doanh. Hạ Doanh đột nhiên cảm giác diện có đồ đỡ lấy chính mình, nhất thời sửng sốt một chút. Khi nhìn đến Triệu Dục trong đôi mắt kia thật sự tiết lộ lửa nóng, nhất thời hai gò má ửng hồng, không nhịn được mị thanh nói, thiếu gia ngươi thật là xấu. Hạ Doanh nói chưa dứt lời, nói một chút vẻ này ôn nhu ngược lại thì càng kích thích Triệu Dục, giao một chút ôm Hạ Doanh, hai tay không nhịn được tại trên người đi du đứng lên, trong nháy mắt đem kia Hạ Doanh cũng cùng đốt khởi, Triệu Dục tại cũng không để ý nhiều như vậy, nhanh chóng tiến vào thả ra. Hết thệ các thứ này thấy bên người Thu Doanh cũng là đồng dạng xuân tâm dạo dực, đứng ở nơi đó cũng không biết nên làm thế nào cho phải, Triệu Dục dĩ nhiên không đành lòng đem như vậy nữ tử vứt bỏ ở một bên, dưới người không dừng được ngoạn ngoại, một tay đem Thu Doanh kéo về bên người, trực tiếp chặn lại kỳ môi đỏ mọng mút thỏa thích đứng lên, mà trên tay công phu cũng không có ngừng nghỉ, thẳng đem Thu Doanh nội tâm lửa nóng trêu đùa mười phần đứng lên. Cuối cùng Hạ Doanh không chống nổi Triệu Dục loại này mãnh liệt đánh vào, chút xuống. Triệu Dục liền vội vàng rút súng tiếp tục ứng chiến Thu Doanh, thẳng đem hai tỷ muội làm cho phiêu phiêu dục tiên. Tại Triệu Dục làm chuyện xấu hạ, hai tỷ muội đã sớm cả người vô lực, giặt rửa tốc hậu càng bị Triệu Dục ôm lấy nằm ở trên giường nhanh chóng tiến vào trong mơ ngộng. Đêm đã tới thâm, sao không trung lóe lên, bất quá tối nay khí trời không thể xem đến bất kỳ một viên lóe lên, tháng như cũ cô đơn treo ở trên trời, vân trên trời màu sắc nhờ ánh trăng như cũ có thể thấy người ảnh. Triệu Dục ôm Hạ Doanh cùng Thu Doanh hai tỷ muội nằm ở trên giường ngủ say đến, bỗng nhiên một trận gió thổi, Triệu Dục đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn một chút bên người hai người nhi, phát hiện hai người ngủ chính hương. Triệu Dục cẩn thận, mượn ánh trăng, từ dưới giường xuất ra một cái bọc, nhanh chóng mở ra tướng trong đó bọc quần áo thay, nhìn kỹ một chút không khó phát hiện, đây là một bộ màu đen y phục dạ hành, từ đầu đến chân đều là màu đen, còn có hộ thủ, khăn trùm đầu hòa diện cái lồng, chỉ một lưu lại một cặp mắt bên ngoài. Như vậy mới hiện lên rõ càng ẩn nút. Cẩn thận mở cửa sổ ra, Triệu Dục dễ dàng xoay mình đi ra ngoài, tịnh đem tắt thượng, theo lầu một mái hiên cẩn thận đạp nhẹ đến, bay thẳng thân mà xuống, tại hai chân vừa xuống đất trong nháy mắt, dựa thế lộn một vòng, thao xuống toàn bộ trọng lực. Triệu Dục chỗ ở tiểu quán chính Lâm Trường An đường lớn, mới từ tiểu quán đi ra, liền nghe được cách đó không xa chuyển tới một loạt tiếng bước chân, từ xa đến gần, trong mơ hồ còn có một chút ánh lửa. Chẳng lẽ là nhân viên tuần tra? Triệu Dục liền vội vàng vọt đến một nông trại phía sau biên chế giỏ làm bằng trúc phía sau, xuyên thấu qua yếu ớt tầm mắt, phát hiện một ít đội ước chừng khoảng 10 người nhân viên tuần tra chính giơ ánh lửa dọc theo thành Trường An đường chính dò xét. Xem ra này Trường An đường chính phô trương quá mức, Triệu Dục dứt khoát trực tiếp từ một bên dân gian tiểu đạo lẻn vào, trong lúc cũng đã gặp qua hai cái tuần tra đội, càng đến gần thành Trường An cung bên trong phủ, lính gác binh thì càng nhiều. Ở nơi này u tĩnh trong đêm tối, Triệu Dục bóng người giống như quỷ mị tại trong thành Trường An trên đường phố qua lại như trong rừng chi phong, mượn đêm tối ẩn nút cuối cùng là đi tới bên ngoài cùng một phủ thành bên. Lần đầu đi tới nơi này trong thành Trường An, Triệu Dục quả thực không biết ở nơi này là Vương Doan chỗ ở, đối với Trường An đường là càng là chưa quen thuộc, liên tiếp tìm mấy châu ngôi nhà đều phát hiện không phải Vương Doan phủ đệ, chớ đừng nhắc tới Đồng Trác phủ đệ. Đây đã là Triệu Dục tìm thứ 5 ngồi trong phủ đệ, như vậy mù quáng đi tìm, thật là có chút chết lặng. Chỗ ngồi này là Triệu Dục lần này dự định tìm cuối cùng một gian, nếu là ở không tìm được Vương Doãn lòng dạ, Triệu Dục liền định tạm thời trở lại tử quán. Vốn là muốn tiếp lấy đêm tối lẻn vào Vương Doãn trong phủ, trực tiếp mang đi điều thuyền, hoặc có lẽ là lẻn vào Đồng Trác trong phủ ám sát Đồng Trác, tạo thành hỗn loạn, chính mình là được nên ngang mang theo điều thuyền rời đi Trường An, như vậy kia Vương Doãn lại không thể cầm điều thuyền làm vật hy sinh. Đây cũng là Triệu Dục tại sao không muốn nên ngang đi vào Vương Doãn lòng dạ trong nguyên nhân. Bởi vì hắn thật sâu biết Vương Doãn nhưng thật ra là một cái làm giữ được tánh mạng mình, không tiếc bất cứ giá nào tiểu nhân hèn hạ. Ai ở nơi nào? Ngay tại Triệu Dục dọc theo loại này phủ đệ tra hỏi lúc, đột nhiên trong bóng tối một bóng người lóe lên nghẹn ngào kêu lên, này một kêu nhất thời hù dọa Triệu Dục giật mình, hơn tệ hại là, hữu hai đội binh lính tuần tra trùng hợp từ phủ cận đây trải qua nghe được tiếng kêu hầu, nhất thời giơ cây đuốc bái nơi này chạy tới, Triệu Dục thấy vậy liền vội vàng đi lên kia trong bóng tối đầu người bộ. Thuận thế dẫm lên một cái bay vào phủ đệ kia thành trong sân. Ngay tại Triệu Dục mới vừa lẻn vào kia lòng dạ trùng, phụ trách binh lính tuần tra liền giơ cây đuốc chạy tới, người nào lần nữa ồn ào. Tiểu La Nhị đội Vương Ma, vừa rồi đang chuẩn bị tìm hẻo lánh thuận lợi lúc, chợt phát hiện hữu một người quần áo đen. Người quần áo đen? Này đêm hôm khuya khoắc có người không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chạy đến đường phố này đến, định là cái gì nghịch tặc loạn đảng, người này bây giờ người ở chỗ nào? Kia binh đội trưởng nghe một chút liền vội vàng hỏi, tâm lý không khỏi đang nghĩ, nếu là bắt cái gì loạn thần nghịch loại giao cho thừa tướng, chắc chắn tiền thưởng phong hầu. Người kia vừa rồi đi lên đầu ta, bay thẳng thân tiến vào thái đại nhân trong phủ. Cho ta đi vào lục soát, phát hiện nhân vật khả nghi một cái đều không chuẩn bỏ qua cho nói xong tên kia binh đội trưởng liền mang theo nhân gõ này thái phủ đại môn, hợp phái trước người hướng binh cương nơi tìm kiếm tiếp viện. Lao ra không được, hữu binh lính xông tới. Thái phủ, này trong phủ chủ nhân tên là Thái Ung, là Đông Hán chứ danh thư pháp gia, văn học gia, bổ nhiệm tả trung lang tướng. Đêm hôm khuya khoắc, khi nào ồn ào trong ngủ say Thái Ung được người làm đánh thức, trong lòng rất nhiều không vui, nhưng là cân nhắc đến nếu là không việc gì, kia người làm cũng không dám tùy ý nhiễu loạn chính mình thanh ngộng, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ càng thấy trong sân đèn đuốc sáng choang, Thái Ung nhất thời bị dọa sợ đến tỉnh hồn lại, liền vội vàng mặc vào quần áo mở cửa xem một chút kết quả. Đem Thái Ung từ trong nhà đi ra lúc, phát hiện trong sân đã sớm phủ đầy binh lính, Thái Ung không khỏi nổi lên nghi ngờ, hướng về phía cầm đầu tên kia quân sĩ hỏi quân sĩ vì sao ở nơi này đêm hôm khuya khoắc dẫn người xông vào ta thái phủ. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 49. Đệ một tài nữ thái chiêu cơ. Tên kia binh đội trưởng liền vội vàng hướng kỳ chắp tay một cái nói, há, nguyên lai là thái đại nhân, tiểu tối nay phụng mệnh tuần tra, phát hiện một nghịch thần loạn đảng, một đường đuổi theo, vậy mà người kia thân thủ bất phàm, đã leo tường nhảy vào quý phủ trung. Tiểu lo âu thái đại nhân an toàn, cho nên đặc biệt dẫn người tới tìm kiếm loạn đảng, hy vọng thái đại nhân có thể tạo điều kiện dễ dàng, không nên để cho tiểu môn làm khó, nếu là bởi vì chuyện này kinh động đồng thừa tướng, nhỏ như vậy môn coi như đầu người khó giữ được a. Thái Ung nghe xong không nhịn được nói, tại sao có thể có chuyện này? Nhìn thêm chút nữa đầy sân binh lính, biết do nếu là mình không cho phép lời nói không chừng ngày mai sẽ có người cùng chuyển tới kia đồng chắc trong hai. Còn nữa nhân tùy tiện cho chính mình treo một cái cấu kết loạn đảng tội danh, kia thái thị nhất ra coi như khó giữ được, trong lòng không nhịn được ai thán một tiếng liền vội vàng nói, kia binh đội trưởng yên tâm đi lục soát đi. Kia binh đội trưởng nghe xong hướng kia Thái Ung chắp tay một cái nói, thái đại nhân quả thật sảng khoái. Các huynh đệ cho ta thật tốt lục soát một chút, bất kỳ một gian phòng ốc, bất kỳ một cái nào người khả nghi sĩ đều không thể bỏ qua, nếu có phản kháng giết hết vô xá. Ừ mệnh lệnh một chút, bốn phía các binh lính nhất thời bốn người một ít đội ai hẻo lánh, ai căn phòng tìm kiếm, ngay cả kia trong bụi cỏ cũng không thả qua, một trận lục soát đi qua, toàn bộ binh lính đều trở lại chủ trong sân ý hồi báo, không có bất kỳ phát hiện nào. Đều tìm khắp, thấy không có gì phát hiện, kia binh đội trưởng có chút mất mát, chính mình cơ hội lập công không có. Hồi đội trưởng, còn có gian phòng này không có lục soát người binh lính kia nói xong chỉ Thái Ung sau lưng một gian phòng ở. Cho ta đi vào lục soát kia binh đội trưởng nghe một chút còn có cơ hội, liền vội vàng hạ lệnh. Vậy mà kia Thái Ung liền vội vàng tiến lên ngăn lại nói, vị đại nhân này, đây là tiểu nữ phòng ở, xin đại nhân mở một mặt lưới đi. Thái đại nhân, hy vọng ngươi không nên làm khó tại hạ, tiểu cũng là vì bảo vệ chu toàn, ta nghĩ rằng Thái đại nhân cũng không muốn vác một cái cấu kết loạn đảng tội danh đi. Binh đội trưởng nói xong có chút không vui nhìn Thái Ung. Thái Ung có chút hơi khó nói, đại nhân, tiểu nữ sợ rằng đã chìm vào giấc ngủ, nếu là các vị cứ như vậy xông vào, sợ rằng tiểu nữ sau này danh tiếng khó giữ được à. Kêu binh đội trưởng nghe xong, lạnh rên một tiếng nói, danh tiếng. Theo ta được biết, ngươi người nữ kia nhi đã sớm thành quả phụ, còn có cái gì danh tiếng, ta nghĩ rằng Thái đại nhân không cần ta nhắc nhở, hẳn biết danh tiếng cùng loạn đảng tội danh cái nào càng đáng sợ hơn đi. Ngươi được rồi. Nếu binh đại nhân kiên quyết như vậy, lão phu kia cũng không ngăn cản nữa, chỉ là hy vọng binh đại nhân trước hết để cho lão phu đi cùng đồng thời vào tiểu nữ bên trong phòng tìm kiếm như vậy được chưa? Thái Ung làm con gái an nguy hòa thanh bạch vẫn kiên trì nói. Được rồi, nếu thái đại nhân cấp cho ở phía dưới tử, vậy tại hạ cũng cho thái đại nhân một bộ mặt sau đó chỉ bên người hai tên lính nói, hai người các ngươi cùng thái đại nhân đi vào lục soát một chút. Ừ. Hai người kia nói xong cũng đi theo Thái Ung cùng đi vào kia cuối cùng cửa một gian phòng. Hành vào cửa phòng một khắc kia, Thái Ung nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng hô, chiêu cơ, là vị phụ. Ngay sau đó bên trong vang lên một thanh âm cô gái, phụ thân đại nhân có chuyện gì? Thái Ung cũng không giấu giếm, trực tiếp nói, tối nay phụ trách lính tuần tra đại nhân phát hiện hữu loạn lên loại xông vào ta trong phủ, hiện phái người tới lục soát, phụ thân mang hai vị quân sĩ tới ngươi bên trong nhà cha nhìn một chút liền có thể. Người bên trong hơi do dự một chút, ngay sau đó nói, được rồi, phụ thân đại nhân mời vào. Tiếng nói lạc hậu. Kia Thái Ung liền mở cửa phòng, hai tên lính tay cầm cây đuốc cũng theo sát tại đi vào, mới phát hiện trong này căn bản không cần lục soát, giơ cây đuốc liếc mắt liền vọng một lần, toàn bộ nhà trừ một giường lớn ngoại, chỉ có một bàn đọc sách cùng một cái bàn ăn, căn bản không có cái gì chỗ ẩn thân. Hai tên lính đại khái liếc mắt nhìn liền thối ra khỏi cửa phòng, Thái Ung cũng chặt đi theo ra, tịnh đóng cửa phòng. Ở đó hai tên lính cùng binh đội trưởng sau khi hồi báo xong, tên kia binh đội trưởng mới có chút áy náy hướng Thái Ung ôm quyền nói, Thái đại nhân, này đêm hôm khuya khoắt thật là quấy rầy, nói không chừng là thuộc hạ nhìn lầm, đại người hay là sớm đi nghỉ ngơi đi. Không sao không sao, sâu như vậy đêm, binh đại nhân còn phải vì bọn ta an nguy lo nghĩ, thật sự là nhượng Thái Ung cảm kích ta. Những ngân lượng này binh đại người hay là mua nhiều chút rượu và thức ăn đãi một chút các vị bọn quân sĩ đi. Nói xong kia Thái Ung từ trên người móc ra một khối đĩnh bạc giao cho kia binh đội trưởng trong tay. Kia binh đội trưởng thấy vậy hai mắt vui mừng, cố làm do dự một chút, đẩy con nói, đại nhân, này có thể không được à? Ai, binh đội trưởng, này trời đông giá rét, các huynh đệ thức đêm như vậy đã là không dễ, hay lại là nhận lấy mua nhiều chút rượu và thức ăn đãi một chút các huynh đệ đi, cũng bày tỏ ta Thái Ung tấm lòng thành nói xong. Lần nữa dùng sức đem kia ngân lượng nhét vào kia binh đội trưởng trong tay. Nếu Thái đại nhân như thế thịnh tình, ta đây cũng sẽ không tại chậm lại, tại hạ thay các huynh đệ cảm ơn Thái đại nhân. Các huynh đệ đi nói xong hướng Thái Ung chắp tay một cái, mang đám người liền rời đi.